Chương 322 Tân Huệ Mỹ, ta không ăn thịt bò. Chương 322 Tân Huệ Mỹ, ta không ăn thịt bò. Khách sạn Vạn Phong cửa. Một chiếc màu đen SUV mới vừa dừng hẳn, ngồi phía sau cửa xe lập tức mở ra. Một người mặc vỡ hoa váy dài phối hợp tây trang áo khoác, kính đen che mặt nữ nhân nhanh chóng xuống xe, bước nhanh đi về phía xoay tròn cửa kính. Trương Quang Chính, Thiệu Tinh Trì lập tức lưng thẳng tắp, một tiến lên chào hỏi, một giúp một tay đẩy ra thủy tinh cửa xoay. Nữ sĩ, hoan nghênh quang lâm khách sạn Vạn Phong. Kính đen nữ bản chân không dừng bước, thẳng xuyên qua thủy tinh cửa xoay đi vào đại đường. Trương Quang Chính, Thiệu Tinh Trì thu hồi ánh mắt, trở về tới cửa đứng ngay ngắn. Trương Quang Chính mắt liếc hai bên không người, nghiêng đầu cùng Thiệu Tinh Trì nhỏ giọng nói, mới vừa đi vào người nữ kia nhìn quen mắt không? Cái này Thiệu Tinh Trì thật đúng là không có quá để ý khách sạn mỗi ngày quả cấp đưa đón nhiều như vậy khách, liền xem như làm trưởng môn nhân cũng không thể nào đem mỗi người cũng nhớ. Trương Quang Chính chợt chậm miệng, cảm khái nói, ngươi cái này ánh mắt nhi còn phải luyện, đường sau này thấy ngôi sao lớn cũng không nhận ra. Nghe được ngôi sao lớn ba chữ, Thiệu Tinh Trì trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Tân Huệ Mỹ. Theo lui về phía sau quãng đời còn lại album mới hút hàng cùng bá bảng, rất nhanh liền có truyền thông tiết lộ, Tân Huệ Mỹ vì chế tác cái này album, đem yến kinh nhà cũng bán chỉ có thể thường ở tại khách sạn. Gần đây khoảng thời gian này, cửa tiệm rượu bất luận ngày sáng đêm tối đều có nghi là cậu tử khả nghi nhân sĩ ở ngồi chờ. Phía khách sạn mặt tuy đã tăng cường an ninh cùng tuần tra lực độ, nhưng Tân Huệ Mỹ xuất nhập khách sạn hoạt động hành trình vẫn bị truyền thông lục tục ra ánh sáng. Tân Huệ Mỹ đã hướng khách sạn khiếu nại, nàng hoài nghi trong khách sạn có người cùng bên ngoài cậu tử truyền lại tin tức, tiết lộ nàng hoạt động hành trình. Khách sạn cũng ở nội bộ bắt đầu tra tìm nội gián, ban tiền đài thành trọng điểm bàn tra đối tượng. Nhất là Trương Quang Chính mấy cái gác gian, càng bị quản lý thay phiên gọi đi nói chuyện. Đến trước mắt còn không có tra được kia cái nội ứng là ai. Dưới tình huống này, ban tiền đài gần như người người cảm thấy bất an, mà Trương Quang Chính không ngờ ở loại này đầu gió bên trên còn dám đàm luận chuyện này, đơn giản gan to hơn trời. Thiệu Tinh Trì đang muốn lên tiếng nhắc nhở, Trương Quang Chính thanh âm cấp trước vang lên. Yên tâm, nơi này lại không có người ngoài, hai ta giữa nói một chút không có việc gì. Lời là nói như vậy, Thiệu Tinh Trì hay là khuyên Trương Quang Chính cẩn thận một chút. Trương Quang Chính một bộ hùng hồn dáng vẻ, nói, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta cũng không phải là kia cái nội ứng, ta sợ cái gì? Nói đúng không sợ, nhưng tiết lộ mới vừa đi vào kia thân phận nữ nhân lúc, Trương Quang Chính hay là cẩn thận từng ly từng tí chiều bốn phía lại Trương nhìn một cái, sau đó mới hạ thấp giọng, mới vừa đi vào cái đó là điện âm tiên hậu Lạc Lâm, liền trước cùng bạn trai chia tay viên náo xôn xao cái đó. Vốn tưởng rằng Thiệu Tinh Trì nghe được tin tức này sẽ rất khiếp sợ, kết quả Thiệu Tinh Trì trên mặt lại là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Điều này làm cho Trương Quang Chính rất là ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi sẽ không liền Lạc Lâm cũng không biết ta. Thiệu Tinh Trì nhún vai một cái. Hắn biết Lạc Lâm, nhưng không cái gì nghe qua đối phương ca, cũng không chú ý những thứ này. Trương Quang Chính không khỏi trợn to hai mắt. Hơn nửa năm làng giải trí lớn nhất tin tức là thuộc Lạc Lâm cùng bạn trai nàng chia tay, ngươi không ngờ không biết chuyện này. Thiệu Tinh Trì bất đắc dĩ xem Trương Quang Chính. Ca, năm nay hơn nửa năm ta đang thi đại học vọt lên đâu. Mặc dù cuối cùng sẽ chuẩn khảo chứng không tiến vào thi, nhưng cũng không có lòng rảnh rỗi đi quan tâm trong vòng giải trí những chuyện này. Trương Quang Chính đi theo mới phản ứng được, Thiệu Tinh Trì nửa năm trước hay là cái học sinh lớp 12, không quan tâm bên ngoài tin tức thực tại quá hết sức bình thường. Dù vậy, Trương Quang Chính hay là nói có kết luận. Lạc Lâm tới chúng ta khách sạn, nhất định là đến tìm Tân Huệ Mỹ. Vừa dứt lời, Thiệu Tinh Trì sẽ nhỏ giọng nhắc nhở Trương Quang Chính. Có người đến rồi. Trương Quang Chính quay đầu, thấy được Trần Tinh Điện cùng một cái cửa khác đồng hướng bên này đi tới. Giơ tay lên xem đồng hồ, cái này cũng đến giao ban thời gian. Nói đến cũng là kỳ quái, trước kia Trần Tinh Điện vừa đến trực ca đêm luôn là lề ra lề rề, thường thường tới trễ mấy phút. Nhân vì thời gian không lâu, đại gia cũng không có cùng hắn so đo. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất này, Trần Tinh Điện không biết thế nào đột nhiên liền chăm chỉ lên. Mỗi ngày đúng lúc giao tiếp ban không nói, trước kia nhiều xếp hàng mấy lần ca đêm liền đoán trách, bây giờ thậm chí chủ động cùng đồng nghiệp đổi ca đêm. Không biết còn tưởng rằng tiểu tử này đổi tính đâu. Hai bên giao tiếp xong ban về sau, Trần Tinh Điện thuận miệng hỏi một câu, tối nay trong khách sạn không có tới cái gì khách nhân trọng yếu à? Trương Quang Chính vừa định muốn mở miệng, một bên Thiệu Tinh Trì thanh âm cấp trước vang lên. Không có, đều là bình thường vào ở khách. Trần Kim Điện gật đầu một cái, thậm chí còn khách khí thúc giục hai người vội vàng trở về nhà tập thể nghỉ ngơi. Trở về phòng dưới đất nhà tập thể trên đường, Trương Quang Chính lặng lẽ hỏi Thiệu Tinh Trì, vì sao ngăn cản bản thân nói cho Trần Tinh Điện, Lạc Lâm đến thăm chuyện. Người ta bưng bít như vậy nghiêm thật, lại cố ý tìm như vậy cái thời gian tới chơi, rõ ràng là không muốn để cho người khác biết, vậy chúng ta liền giả vờ không biết được rồi. Thiệu Tinh Trì hồi đáp, nếu là Vương Nhu Lang tại chỗ, vào lúc này nhất định phải cùng Trương Quang Chính tới một câu. Xem không, đây mới thực sự là ánh mắt. Trương Quang Chính đang muốn trêu ghẹo Thiệu Tinh Trì, càng ngày càng giống Vương Nhu Lang, có phải hay không ở mơ ước hắn đại sư minh địa vị. Lời đến quẹ miệng, chợt phản ứng kịp. Không đúng, Thiệu Tinh Trì tiểu tử này không có nói thật. Trương Quang Chính ngăn lại Thiệu Tinh Trì, đồng thời cảnh giác bốn phía nhìn một chút, xác định không nhân tài hỏi, ngươi có phải hay không đang hoài nghi Trần Tinh Điện? Thiệu Tinh Trì giả bộ ngu, ta hoài nghi hắn cái gì? Trương Quang Chính tay chỉ Thiệu Tinh Trì, tức giận nói, cùng ta còn diễn đâu? Bây giờ khách sạn đang tra nội gián, ngươi hoài nghi người kia là Trần Tinh Điện có đúng hay không? Thiệu Tinh Trì lên tiếng phủ nhận, ta cũng không đã nói như vậy. Trương Quang Chính thấy tiểu tử này trượt được cùng con cá trạch, chỉ đánh đem Vương Như Lang mang ra ngoài. Được, chờ sư phó trở lại, ta để cho hắn tới phân xử thử. Hai người trở lại nhà tập thể, đẩy cửa ra liền thấy bên trong đèn sáng. Ba ngày xin nghỉ về nhà Vương Như Lang đang nằm ở trên giường xem tạp chí. Trương Quang Chính trước tiên mở miệng chào hỏi, sư phụ, chúng ta trở lại trên đường còn nói ngươi tới, cũng cho là ngươi muốn ở một buổi chiều mới trở về đâu. Vương Nhu Lang buông xuống tạp chí trong tay. Liên đại tạp viện trong một đại gia ngã bệnh nằm viện, ta đi nhìn một chút, kia phải dùng tới qua đêm. Nói liền từ giường trên ngồi dậy. Hai ngươi khi trở về nói ta cái gì rồi? Nói tìm ngươi bình lý. Trương Quang Chính vừa nói đùa vừa nói thật đáp một câu. Bình cái gì lý? Vương Nhu Lang đầu góc mơ hồ. Trương Quang Chính cùng Thiệu Tinh Trì dáng vẻ, cũng không giống là có mâu thuẫn gì a, tối nay ta cùng Tinh Ao gặp phải ngôi sao lớn Lạc Lâm tới khách sạn, nên là đến tìm Tân Huệ Mỹ kết quả giao ban thời điểm, Tinh Ao không để cho ta cùng Trần Tinh Điện nói chuyện này, ta đã cảm thấy hắn đang hoài nghi Trần Tinh Điện là nội gián, thế nhưng là Tinh Ao chết không thừa nhận. Vương Nhu Lang nghe xong, vẻ mặt như thường xem tố cáo Trương Quang Chính. Cho nên ngươi mới phát hiện a? A. Trương Quang Chính mặt người. Nghe Vương Nhu Lang ý này, Thiệu Tinh Trì đã sớm nói với hắn lên qua hoài nghi Trần Tinh Điện là nội gián chuyện. Ngươi không có phát hiện Trần Tinh Điện gần đây trực ca đêm trở nên đặc biệt tích cực sao? Ngươi liền nói hắn mưu đồ gì a? Chẳng lẽ đồ bên trên ca đêm, ban ngày có thể ở nhà tập thể vọc máy vi tính? Vương Nhu Lang vấn đề này cũng làm Trương Quang Chính cấp hỏi khó. Sư phó, cho nên ngươi đã sớm nhìn ra Trần Tinh Điện có vấn đề. Nhìn ra lại có thể thế nào? Không có chứng cứ chuyện, chẳng lẽ ngươi để cho ta đi tìm quản lý cáo hắn hát chẳng a? Lần này đến phiên Trương Quang Chính ngoài ý muốn. Sư phụ, quản lý mỗi cái tìm chúng ta nói chuyện thời điểm, ngươi không có nói chuyện này a? Vương Nhu Lang xem Trương Quang Chính. Vẫn là câu nói kia, ngươi có chứng cứ sao? Sư phụ, chuyện của người khác thiếu nghị luận, làm tốt chuyện của mình là được. Vương Nhu Lang kết thúc cái đề tài này, sau đó quay đầu nhìn về phía đang đổi giày Thiệu Tinh Trì. Bây giờ nhi ta ở bệnh viện cùng một bang đại gia đại mụ trò chuyện nhà ngày, kể lại gần đây tin tức bên trên một chuyện, Ma Đô Đại học Đông Phương có người nữ sinh, thi lên đại học trong nhà không để cho bên trên, tiệu trường sau đóng nàng hơn một tháng, cuối cùng dây dưa lỡ việc ghi danh, sau đó nữ sinh kia ở Đông Đại căn tin đánh một năm công, sang năm lại muốn tham gia một lần thi đại học. Thiệu Tinh Trì đổi giày động tác dừng lại một chút. Hắn dĩ nhiên có thể nghe ra, Vương Nhu Lang đây là đang điểm hắn đâu. Thấy Thiệu Tinh Trì không lên tiếng, Trương Quang Chính cũng đi theo khuyên đủ, Tinh Ao, ta cùng sư phụ một tốt nghiệp trung học, một cao đẳng nghề tốt nghiệp, có thể tìm tới bây giờ phần công tác này đã thỏa mãn, nhưng ngươi không giống nhau à, ngươi còn trẻ, học lại một năm thi lại hoàn toàn tới kịp, cả đời đừng như vậy trở ngại. Nói đến nước này, Thiệu Tinh Trì chỉ đành ngẩng đầu nhìn hai người. Sư phụ, đại sư Minh, ta biết các ngươi là vì tốt cho ta, nhưng ta cứ như vậy mệnh, học lại một năm cũng không thi nổi cái gì tốt trường học, cũng đừng đi lãng phí thời gian. Vương Nhu Lang thanh âm đi theo vang lên. Ta ngược lại không phải là nghĩ đuổi ngươi đi, nhưng trước tới tìm ngươi cô nương kia, liền cái đó tiểu hạ, nàng không phải cho ngươi đi Dương tổng chuyển phát nhanh tiệm công tác sao? Ngươi thế nào cũng cự tuyệt rồi. Sư phụ, ta cảm thấy bây giờ phần công tác này rất tốt, cũng không cần lại đi phiền toái người khác. Thiệu Tinh Chỉ giọng điệu kiên quyết nói. Trương Quang Chính còn muốn quên nữa, lại bị Vương Nhu Lang dùng ánh mắt ngăn lại. Người có chí riêng, không cần miễn cưỡng. Chuyện này người khác cũng chỉ có thể quên một chút, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào Thiệu Tinh Chỉ bản thân nghĩ thông suốt. 8006 căn hộ. Tân Huệ Mỹ ăn mặc áo choàng tắm, trên mặt mới vừa bóc miếng đắp mặt, một cái tay giơ lên rượu đỏ bình, một cái tay cầm hai chi ly cao cổ, đi tới trước ghế salon ngồi xuống. Đối diện Lạc Lâm quanh tay, cứ như vậy xem Tân Huệ Mỹ hướng hai cái ly trong rót đầy rượu. Hôm nay thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta uống rượu? Yên tâm, là chuyện tốt. Tân Huệ Mỹ nói xong liền đem một chén rượu đưa tới. Lạc Lâm sau khi nhận lấy lại hỏi, chuyện gì tốt, mới chuyên lượng tiêu thụ hơn triệu rồi. Nào có nhanh như vậy, ngươi cho rằng ta là Chu Đồng cùng Di Di à? Tân Huệ Mỹ nói hướng Lạc Lâm nâng ly thăm hỏi, ngày hôm trước ta nhận được chào giao thừa đạo diễn tổ điện thoại. Lạc Lâm đang chuẩn bị nâng ly uống rượu, nghe nói như thế không khỏi dừng lại. Nàng trước khi tới liền đã từ người đại diện nơi đó nghe được tiếng gió, Tân Huệ Mỹ nhận được chào giao thừa đạo diễn tổ mời. Lạc Lâm kinh ngạc không phải chuyện này, mà là Tân Huệ Mỹ này tấm 10 phần chắc chín giọng điệu. Không phải các chị em, ngươi sẽ không cho là tiết mục báo lên liền nhất định sẽ được tuyển chọn à? Ngươi ca chọn xong rồi. Hát kia thủ. Ca khúc mới. Nhìn như là ba cái vấn đề, thật ra là một cái vấn đề. Lạc Lâm sở dĩ đoán là ca khúc mới, là bởi vì Tân Huệ Mỹ trước ca bởi vì trước mặt quản lý công ty hủy hợp đồng, đã không thể lại hát. Mà lần này bùng nổ album mới trong ca, vừa không có kia thủ thích hợp ở chào giao thừa trên võ đài biểu diễn. Ngươi gấp như vậy làm gì? Đến, uống rượu trước. Tân Huệ Mỹ nói ly rượu đưa qua đến, muốn cùng Lạc Lâm cùng ly. Đánh đố vậy thì thôi, hơn nữa mặt mày giữa đều là vẻ đắc ý, Lạc Lâm thật sự là không nhìn nổi trực tiếp nâng cốc ly hướng trên khay trả một đặt. Có nói hay không? Không nói ta liền đi. Nói liền làm bộ muốn đứng dậy. Được được, ta nói. Tân Huệ Mỹ đem người gọi lại, bản thân lại trước uống một ngụm rượu, xong còn chậm chậm miệng. Kỳ thực ngươi hẳn là cũng đoán được bài hát kia là người nọ cấp ta biết. Dương Mục Dã. Lạc Lâm mày nhíu lại chặt. Lần trước là bán nhà cửa, lúc này lại giao ra cái gì giá cao? Tân Huệ Mỹ lắc đầu một cái. Không biết, cũng không biết biết. Lạc Lâm truy hỏi, vì sao? Tân Huệ Mỹ nói thẳng, ta sợ bản thân cấp không nổi. Xem Tân Huệ Mỹ mặt vẻ mặt nghiêm túc, Lạc Lâm lần này là thật kinh hãi. Dương Mục Dã rốt cuộc viết một ca khúc, có thể để cho Tân Huệ Mỹ nói ra lời như vậy. Người khác không biết, Lạc Lâm nhưng quá rõ Tân Huệ Mỹ là một cái bao nhiêu kiêu ngạo người. Tân Huệ Mỹ lắc lắc rượu đỏ trong ly, dương mắt nhìn về phía Lạc Lâm. Muốn biết ta? Cứ không nói ngươi. Mặc dù biết Tân Huệ Mỹ đang nói đùa, nhưng Lạc Lâm lại không có chút nào nuông chiều, trực tiếp đứng lên. Tân Huệ Mỹ đem người gọi lại. Chờ, ta đi cấp ngươi cầm. Nói xong liền để chén rượu xuống, đứng dậy từ trong phòng ngủ lấy ra một phần in hiệp nghị bảo mật cùng bút, cấp Lạc Lâm đưa tới. Lạc Lâm vẫn không được trợn to hai mắt. Hai ta quan hệ này, ngươi để cho ta ký hiệp nghị bảo mật. Không chỉ là ngươi, ngay cả ta hợp tác nhiều năm như vậy phòng thu âm cũng ký, đời này đoán chừng cứ như vậy một lần, thông cảm hơn một chút một cái. Tân Huệ Mỹ mềm giọng cầu khẩn nói. Hành. Ta ngược lại muốn xem một bài viết cấp chào giao thừa trên võ đài biểu diễn ca có thể như bước tới trình độ nào, không ngờ đáng giá ngươi Tân Huệ Mỹ hạ thấp mặt mũi cầu ta ký hiệp nghị bảo mật. Lạc Lâm nhận lấy hiệp nghị cùng bút, trực tiếp lật tới một trang cuối cùng, xoát xoát viết xuống tên của mình. Đưa trả cho Tân Huệ Mỹ thời điểm, tức giận hỏi, lần này hài lòng chưa? Thuận tiện hỏi nhiều một câu, ngươi hưng sư động chúng như vậy, là đã xác định là bài hát này duy nhất nguyên hát ta. Trên pháp luật cũng không có nguyên hát cách nói này, nhưng là ngành nghề bên trong bình thường đều là lấy đội hình chính phiên bản nhận định là nguyên hát. Mà Lạc Lâm nơi này nói thật ra là bài hát này buôn bán biểu diễn thủ quyền, hơn nữa còn là duy nhất thủ quyền. Nói cách khác Tân Huệ Mỹ hát bài hát này, đường ca sĩ cũng sẽ không lại đạt được lật hát thủ quyền. Đối với phần lớn vi sáng tác hình ca sĩ, chỉ có bắt được như vậy duy nhất thủ quyền, mới tính chính thức có được một bài bản thân ca. Vốn là một câu quan tâm, không nghĩ tới Tân Huệ Mỹ sau khi nghe xong trực tiếp án trách đứng lên. Người nghĩ mệnh chết ta a? Cái gì? Lạc Lâm thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Thấy Lạc Lâm hiểu lầm, Tân Huệ Mỹ vội vàng giải thích nói, đây là một bài giọng chính ca khúc. Rất không giống nhau giọng chính ca khúc, lần này chào giao thừa về sau, đoán chừng sẽ có rất nhiều thương diễn tìm ta, tìm khắp ta không thể nào cũng đi. Không thời gian cũng không thể nào sắp xếp tới, cho nên bước kế tiếp khẳng định sẽ còn tiến hành nhiều phiên bản biểu diễn thủ quyền. Lần này Lạc Lâm hoàn toàn bạn phụ ở chính ngươi nghe một chút, cái này gọi là tiếng người sao? Chương 323 Mã Tư Nghệ chuẩn bị gia nhập quân chính quy. Chương 323 Mã Tư Nghệ chuẩn bị gia nhập quân chính quy. Buổi tối nhanh lúc 10 giờ, Lạc Lâm vẻ mặt đội vã rời đi khách sạn. Nữ sĩ, mong đợi ngài lần nữa quan lâm. Đứng tại cửa ra vào gác gian lời còn chưa dứt, đeo kính đen Lạc Lâm đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tân Huệ Mỹ cái đó chết nữ nhân, quán rượu này sau này mình cũng sẽ không tới nữa. Có tốt, Lạc Lâm chẳng qua là dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn, không có mở miệng. Dù vậy, đứng ở một bên Trần Tinh Điện vẫn nhận ra thân phận của nàng. Tới đón Lạc Lâm xe van đa dụng MTV vừa mới dừng hẳn, Trần Tinh Điện liền xông về phía trước một bước, vì Lạc Lâm mở cửa xe. Lạc Lâm mặt lạnh, thẳng lên xe, liền hô một tiếng cảm tạ cũng không có nói. Đây đối với bị quản lý công ty yêu cầu giữ vững tốt đẹp công chúng hình tượng ngôi sao mà nói, quả thật có chút thất thố. Trần Tinh Điện đưa mắt nhìn Lạc Lâm xe lái ra khách sạn, trong lòng mừng như điên. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc lại để cho hắn bắt gặp một mánh liệu. Trở về tới cửa đứng ngay ngắn về sau, ngoài ra vị kia gác gian không nhịn được oán trách đứng lên. Ta mới vừa cũng không có làm gì sai a, thế nào người nữ kia đột nhiên chừng ta một cái? Vốn tưởng rằng đều là phẫn thanh Trần Tinh Điện cũng sẽ cùng theo bản thân oán trách đôi câu, ai có thể nghĩ Trần Tinh Điện nhưng chỉ là bình tĩnh nhún vai một cái. Gặp phải loại này không có tố chất khách, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, còn có thể làm sao? Đồng nghiệp mặt kinh ngạc xem Trần Tinh Điện. Đây là trong mắt mọi người cái đó tự cao tự đại, vừa gặp phải điểm không vừa lòng chuyện liền đầy bụng kêu ca ra hòa sao? Hai người tại cửa ra vào lại đứng 5-6 phút, Trần Tinh Điện đột nhiên ôm bụng. Ai ra, ta bụng đột nhiên có đau một chút, muốn đi một chuyến nhà cầu, ngươi trước một người chống đỡ một hồi. Đồng nghiệp mặt trên ai? Được được, đi nhanh về nhanh. Đang ở Trần Tinh Điện chạy như bay hướng nhà cầu đồng thời, xe van đa dụng mở cờ vờ bên trên Lạc Lâm nhận được Tân Huệ Mỹ gọi điện thoại tới. Lần đầu tiên đánh tới, bị Lạc Lâm trực tiếp cắt đứt. Lần thứ hai lại đánh, Lạc Lâm lúc này mới tức giận nhận. Ngươi đáp ý không xong đúng không? Ngươi cái này tên lường gạt, nói xong bồi ta uống rượu nghe xong ca ngươi liền chạy. Lạc Lâm trong lòng cái đó khí a, ta đó là sợ uống rượu mới chạy sao? Ta đó là bị ngươi khí. Không phải là một ca khúc sao? Thì giống như chỉ cần hát bài hát này, lập tức là có thể cả ngày sau tựa như. Mặc dù xác thực cũng không xê xích gì nhiều. Ở nơi này Vương Phi ẩn lui, tiếng hoa nhạc đàn nữ ca sĩ toàn dựa vào Hồng Kông ca sĩ chống đỡ mặt đài thời đại, nhưng nguyện bài hát này thật có thể để cho biểu diễn người một kiếm mở thiên môn trực tiếp phi thăng thiên hậu. Nhận nói thật lên, Vương Phi cũng là Hồng Kông kia một chàng. Trong nước nữ ca sĩ những năm này nổi tiếng không ít, nhưng phần lớn đều là lựa một con cũng không có cái gì độc tính. Bao gồm Tân Huệ Mỹ ca đàn tiểu thiên hậu, Lạc Lâm điện âm thiên hậu, đều là quản lý công ty liên hiệp truyền thông làng C đi ra. Không nói hữu danh vô thực đi, nhưng cùng Hồng Kông đám kia được xưng tiểu thiên hậu nữ ca sĩ, vô luận là ca khúc chuyển sướng độ hay là sức ảnh hưởng, trên lệch đều không phải là một điểm nửa điểm. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hồng Kông địa khu lưu hành âm nhạc khởi bộ sớm, hệ thống thành thục, lại có thể kịp thời tiếp xúc được Âu Mỹ Nhật Hàn lưu hành phong trào, tạm thời dẫn trước chẳng có gì lạ. Mà Hồng Kông địa khu âm nhạc lại bị Âu Mỹ Nhật Hàn lưu hành âm nhạc ảnh hưởng, nhất là tháng ngày. Một nạ ca gì mà Mị Dù Kỳ nuôi sống nửa Hồng Kông nhạc đàn. Trải qua thời gian dài, tiếng hoa ca đàn hướng gió đều là Hồng Kông bắt trước Âu Mỹ Nhật Hàn, trong nước lại bắt trước Hồng Kông. Nói khó nghe một chút, chính là xính ngoại. Mà như nguyện bài hát này nhất để cho Lạc Lâm cảm thấy khiếp sợ là lời ca trong toát ra tới cái chủng loại kia văn hóa tự tin và lòng tin. Loại này đại khí bàng bạc lại văn hóa tự tin lời ca, đơn giản không giống như là ra từ lập tức cái thời đại này âm nhạc người thủ bút. Dĩ nhiên Dương Mục Giã xác thực cũng không tính một tiêu chuẩn âm nhạc người. Dù sao sáng tác bài hát chẳng qua là người ta yêu thích. Đây hết thể của ứng lao tổ tông câu nói kia. Mà biết người không bằng tốt chi người không bằng vui chi người. Hoặc giả chính là bởi vì cái này mới có thể viết ra như nguyện như vậy ca. Mấu chốt là bài hát này xuất hiện thời gian điểm vừa vặn. Nếu là ở Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic trước nghe được bài hát này, Lạc Lâm nhất định sẽ cảm thấy cái từ này có chút nói quá sự thật. Nhưng ở trải qua Yến Kinh Thế Vận Hội Olympic rung động về sau, mặc dù như nguyện lời ca hay là lộ ra có như vậy một chút điểm hướng phía trước, nhưng đại gia trong lòng đối tương lai đều có một loại lòng tin cùng nhận thức chung. Toàn bộ quốc gia đã bắt đầu bay lên, dùng không được bao nhiêu năm, như nguyện mô tả cảnh tượng chỉ biết nhất nhất thực hiện. Cái này bản thân liền là một loại văn hóa tự tin bắt đầu thức tỉnh cùng ngưng tụ chiêu mộ, mà như nguyện bài hát này, chẳng qua là đem đây hết thể cấp cụ tượng hóa. Chính vì vậy, Lạc Lâm mới có thể không nhịn được ngay cả mình bằng hữu tốt nhất cũng sẽ ghen ghét. Thật sự là không có biện pháp không ghen ghét ta. Tân Huệ Mỹ chỉ cần ở trào giao thừa bên trên hát bài hát này, chẳng khác gì là đem bản thân cùng toàn bộ vận nước gắn chặt lại với nhau. Tương lai quốc gia càng cường đại, văn hóa càng tự tin, bài hát này chỉ biết càng phát ra đưa tới đại gia trung tình của mình. Mà xem như bài hát này nguyên hát Tân Huệ Mỹ có thể thu được khó có thể tưởng tượng quốc dân độ. Liên xem như biểu diễn Olympic nghi thức khai mạc khúc chủ đề lưu dịch, đều không cách nào cùng Tân Huệ Mỹ nói vậy. Nói không khoa trương chút nào, coi như Tân Huệ Mỹ sau này không ra ca khúc mới dựa vào cái này thủ như nguyện cũng có thể ngồi vững trong nước ca đàn 1 tỷ ghế thật nhiều năm. Mà có như nguyện gia trì, Tân Huệ Mỹ tương lai ca khúc mới chỉ cần ở cấp độ trở lên, cũng sẽ có được tình hoài gia trì, một bài bình thường ca cũng sẽ thành nổ khoản. Đây cũng là Tân Huệ Mỹ bực tức rời tiểu điểm nguyên nhân. Trước Tân Huệ Mỹ album bùng nổ, kéo dài bá bảng, Lạc Lâm cũng chỉ là thay Tân Huệ Mỹ cảm thấy cao hứng. Nhưng tại nghe như nguyện bài hát này về sau, nàng đột nhiên liền sinh ra bạn tận hoang đường ý niệm. Quả nhiên vẫn là câu nói kia. Làm bạn bè ngươi thất bại lúc, ngươi sẽ khổ sở. Làm bạn bè ngươi thành công lúc, ngươi sẽ càng thêm khổ sở. Ngược lại Lạc Lâm bây giờ cũng chỉ nghĩ một người lặng lặng. Ngo Tiểu Mãn, có phong tiểu viện. Hồ Hữu Ngư có guitar, giơ lên một túi từ siêu thị mua địa, vào cửa lúc vốn định hô to một tiếng ta đã trở về. Lời đến quẹ miệng, nhìn thấy hai phòng số cùng ba phòng số cửa đều đóng chặt, chỉ có thể đem lời lại nuốt trở vào. Lâm Khả Tụng, tôi tưởng ở trong phòng khắc khổ học tập còn có thể hiểu được, thế nào Hạ Phượng Hoa, Mã Tư Nghệ cũng sớm như vậy trở về nhà ngủ rồi. Thường ngày các nàng vào lúc này nên vẫn ngồi ở sân hoặc là xem ảnh trên ban công nói chuyện phía mới đúng. Đóng kỹ cửa viện về sau, Hồ Hữu Ngư không cam lòng đi tới hai số cửa phòng, tùng 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 gõ cửa một cái. Nương theo lấy bên trong nhà một loạt tiếng bước chân, xoạt một tiếng cửa phòng mở ra. Mặc đồ ngủ Hạ Phượng Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Hồ Hữu Ngư. Hồ lão sư, ngươi đây là? Hồ Hữu Ngư vội vàng xốc lên bia trong tay. Ta mua bia, còn có các ngươi có thể uống quả bia, muốn cùng uống điểm sao? Ta cùng Tư Nghệ hôm nay có chút việc, lần sau đi. Hồ Hữu Ngư đáy mắt thoáng qua một chút mất mát, bất quá vẫn gật đầu một cái. Hạ Phượng Hoa đóng cửa phòng lại, bước nhanh trở lại trước bàn đọc sách, ngồi ở Mã Tư Nghệ bên người. Trước mặt hai người bày một chiếc laptop, đang cùng Tạ Vọng Hòa video nói chuyện. Tư Nghệ, lúc này ngươi thật muốn giúp ta một chút, cầu ngươi. Trong video Tạ Vọng Hòa chắp tay trước ngực, hướng Mã Tư Nghệ lạy lại lạy. Hạ Phượng Hoa mặc dù trong lòng có chút ghen tị, nhưng vẫn là cùng theo đi theo cái nhủ, Tư Nghệ, ngươi liền đáp ứng hắn đi. Nhưng là công ty đã quyết định để cho ta tham gia Trung Quốc tốt thanh niên, ta bây giờ đi về thi đại học học lại, Dương tổng bên kia có thể đáp ứng không? Mã Tư Nghệ trần trờ nói. Vừa dứt lời, trong video Tạ Vọng Hòa liền cướp mở miệng trước. Cái này ngươi không cần lo lắng, lão Tạ, chính là Tạ Chi Diêu cùng ta vỗ ngực bảo đảm qua, Dương Mục Giã bên kia hắn đi nói, chỉ cần ngươi đồng ý, bảo đảm Dương Mục Giã bên kia nhất định thả người. Thấy Mã Tư Nghệ vẫn còn có chút chần chờ bất quyết, Tạ Vọng Hòa chỉ đành để cho chính nàng cấp Dương Mục Giã gọi điện thoại. Tạ Chi Diêu vào lúc này cũng đã cùng Dương Mục Giã thương lượng xong. Không đợi Mã Tư Nghệ đồng ý, Hạ Phượng Hoa trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Dương Mục Giã điện thoại. Điện thoại tiếp thông, điện thoại di động bị nhét vào Mã Tư Nghệ trên tay. Mã Tư Nghệ chỉ tay tổ cơ cầm lên đứng lên, thả vào bên hai. Vừa muốn mở miệng, Dương Mục Giã thanh âm trước vang lên. Tạ Chi Diêu đã nói với ta chuyện này chính ngươi cân nhắc quyết định, nếu như ngươi nghĩ lần nữa lại thi đại học, ta cùng công ty nhất định là chống đỡ. Một bên dựng lên lỗ tai nghe lén Hạ Phượng Hoa lập tức đoạt lấy điện thoại di động, hướng về phía ông nói vui vẻ nói, cảm ơn Dương tổng. Nói xong cũng cúp điện thoại. Hình ảnh này, xem trong video Tạ Vọng Hòa trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng bất kể nói thế nào, Dương Mục Giã có thể đáp ứng đều là một món đáng giá ăn mừng chuyện vui. Hạ Phượng Hoa cũng nghĩ như vậy. Để điện thoại di động xuống, hướng về phía trong video Tạ Vọng Hòa phất tay tạm biệt. Cụ thể chi tiết chờ các người bên kia thương lượng xong sau lại nói, ta cùng Tư Nghệ còn có việc, trước như vậy. Nói không hết không đợi Tạ Vọng Hòa nói chuyện, trực tiếp cúp video nói chuyện. Tích tích tích. Tạ Vọng Hòa theo sát phát tới một cái tin. Các ngươi có chuyện gì, vội vã như vậy? Hồ lão sư mua bia, hẹn ta cùng Tư Nghệ cùng uống, người vẫn chờ đâu, chứ không tán gẫu nữa. Hạ Phượng Hoa đánh xong chữ, lôi kéo Mã Tư Nghệ liền đi ra ngoài. Phượng Hoa, mới vừa ngươi không phải đã cự tuyệt Hồ lão sư sao? Mới vừa là vừa bạn, bây giờ ta vui vẻ, dĩ nhiên muốn đi tìm Hồ lão sư ăn mừng một cái. Tay không đi a? Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta trước đi mua một ít nướng, ngươi đi trước tìm Hồ lão sư uống. Hạ Phượng Hoa nói nhấc chân liền chuẩn bị đi ra ngoài. Mã Tư Nghệ đem người gọi lại. Đêm nay bên trên nàng nhưng không yên tâm để cho Hạ Phượng Hoa một người ra cửa. Trọng yếu nhất chính là Hạ Phượng Hoa quần áo ngủ còn không có đổi đâu. Nửa giờ sau, Hồ Hữu Ngư ngồi trước máy vi tính, mới vừa uống xong nửa lọ bia, cửa phòng đột nhiên tùng 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 bị gõ. Hồ Hữu Ngư mang dép chạy tới mở cửa, thấy là Hạ Phượng Hoa, không khỏi sửng sốt. Ngươi đây là? Hạ Phượng Hoa nhắc tới trong tay còn bốc hơi nóng nướng. Hồ lão sư, ta có nướng, ngươi có rượu không? Hồ Hữu Ngư sắc mặt từ kinh chuyển hỉ, vui vẻ chạy về nhà, xốc lên trên bàn bia. Đi, chúng ta đến trên ban công uống đi. Vừa ra cửa, liền thấy đối diện ba phòng số cửa cũng mở ra. Lâm Khả Tụng, Tô Tượng, Mã Tư Nghệ ba người đã ở trên ban công chờ. Hồ Hữu Ngư hạ thấp giọng hỏi, thế nào các ngươi đem hai nàng cũng gọi lên rồi? Hồ lão sư, ngươi là lo lắng bia không đủ? Không phải, ta là lo lắng sẽ không ảnh hưởng hai nàng học tập. Không có sao, Các nàng nói vừa đúng cũng học mệt mỏi, nghĩ muốn buông lòng một chút. Hạ Phượng Hoa cùng Mã Tư Nghệ mua nướng lúc, là đem Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng cũng coi là sau khi trở lại trước cấp bên kia đưa nướng, kết quả hai nữ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe nói bên này muốn tụ hội, lập tức kêu là cũng phải cùng nhau tham gia. Hồ Hữu Ngư, Hạ Phượng Hoa cùng đi đến xem cảnh Dương Đài ngồi xuống, Hạ Phượng Hoa còn cố ý mang đến hai cái chén. Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng còn chưa trưởng thành, liền xem như uống quả bia cũng phải uống ít một chút. Những người khác là nhân thủ một lon bia, hai người chung uống một bình là đủ rồi. Linh Lợi Tinh Quái Lâm Khả Tụng cướp mở miệng trước, "Phượng Hoa tỷ, hôm nay các ngươi là gặp phải chuyện tốt gì sao? Đây cũng là mời uống rượu lại là mời ăn nướng. Lần này ngươi thật là đoán sai rồi, bia là Hồ lao sư mời, bữa này nướng là Tư Nghệ mời." Vừa dứt lời, Tôn Tưởng liền cất đáp, "Ta đã biết, là không phải là vì ăn mừng hai ngươi chuẩn bị tham gia Trung Quốc tốt thanh âm." Hồ Hữu Ngư lập tức giải thích nói, "Hôm nay xin mọi người uống rượu cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Thuần túy cũng là bởi vì hôm nay ở bà chú hát có một ra tay rộng rãi đại ca cấp 500 khối tiền đoa, vì vậy lúc trở lại liền thuận đường mua bia." Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng sau khi nghe xong, nhất tề nhìn về phía Mã Tư Nghệ. Mã Tư Nghệ khoảng thời gian này cũng đang giúp Hạ Phượng Hoa quản lý tay mơ dịch trạm, luôn không khả năng người khác cầm chuyển phát nhanh cũng cho tiền vào a. Đang bận ăn một chuỗi thịt bò, Hạ Phượng Hoa ngẩng đầu lên, "Tư Nghệ mời ăn đốt nguyên nhân, với các ngươi mới vừa đoán vừa đúng ngược lại sao? Nàng quyết định không tham gia sang năm Trung Quốc tốt thanh âm." "Cái gì?" Hồ Hữu Ngư, Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng nhất tề sử sốt. "Vì sao a?" Lâm Khả Tụng cướp mở miệng trước. Hồ Hữu Ngư tiếp theo đến rồi một câu, "Có phải là ngươi hay không mẹ chạy tới Yến Kinh náo rồi?" Hạ Phượng Hoa thả tay xuống trong sâu thịt, cấp Mã Tư Nghệ làm lên miệng hay. "Các ngươi chớ đoán mò, không phải giống như các ngươi nghĩ như vậy, là chuyện tốt. Hai ngày trước có cái ma đô bên kia tin tức, không biết các ngươi có không có chú ý, đông đại căn tin có cái phụ trách lấy cơm nữ sinh, bởi vì trong nhà không để cho nàng tiếp tục lên đại học, dây dưa lỡ việc ghi danh, đi làm một năm sau quyết định lần nữa tham gia thi đại học." Lời còn chưa dứt, Tôn Tưởng lần nữa giơ tay. "Chuyện này ta biết, cái đó gọi phòng tự cẩm tỷ tỷ đã cùng Dương tổng ký hợp đồng, Dương tổng trả lại cho nàng tìm một dạy kèm lao sư, gọi Tô Minh Ngọc, cái này Tô tỷ tỷ thân thế càng thêm đáng thương, quay đầu Tô tỷ tỷ sẽ cho ta cùng Nhưng Tụng cũng cùng nhau làm online dạy kèm." Lâm Khả Tụng đi theo ở một bên manh gật đầu. Hạ Phượng Hoa cười giải thích nói, "Các ngươi chỉ biết là vị kia Tô học tỷ muốn cho các ngươi học thêm, nhưng không biết nàng cho các ngươi học thêm, thật ra là ở cấp Dương tổng mới khai phá online dạy kèm phần mềm tác nghiệp giúp đánh quảng cáo." Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng nhìn thẳng vào mắt một cái. "Chuyện này các nàng thật ra là biết, bởi vì nàng hai cũng là cái này quảng cáo người tham dự. Thế nhưng là cái này cùng Mã Tư Nghệ quyết định thối lui ra Trung Quốc tốt thanh âm có quan hệ gì sao? Tạ Vọng Hòa các người đều biết ta. Hắn cùng Dương tổng bạn nối Khố Tạ Chi Diêu cũng học tác nghiệp giúp, vậy làm cái online dạy kèm phần mềm, gọi là vượn dạy kèm, thấy được tác nghiệp giúp quảng cáo đánh mãnh liệt như vậy, bọn họ cũng ngồi không yên, vì vậy liền tìm được Tư Nghệ, để cho nàng lần nữa tham gia thi đại học, thuận tiện giúp vượn dạy kèm đánh một chút quảng cáo." Chương 324 Hồ Hữu Ngư, bầu trời rốt cuộc rơi bánh nướng. Chương 324 Hồ Hữu Ngư, bầu trời rốt cuộc rơi bánh nướng. Tư Nghệ tỷ, vậy ngươi chẳng phải là muốn theo chúng ta thành đối thủ cạnh tranh rồi? Lâm Khả Tụng nói xong như sợ đại gia hiểu lầm, vội vàng lại bổ thêm một câu, "Ta không phải nói thi đại học bên trên đối thủ cạnh tranh, mà là nói tác nghiệp giúp cùng vượn dạy kèm." Tôn Tưởng cũng đi theo manh gật đầu, "Tư Nghệ tỷ, chuyện này các ngươi cùng Dương tổng nói sao?" Hạ Phượng Hoa lần nữa cầm lên một chuỗi nướng, nói nửa đùa nửa thật nói, "Nhìn em hai ngươi dọa cho các ngươi cảm thấy Dương tổng muốn là không đồng ý, chúng ta có thể như vậy quang minh chính đại đem chuyện này nói ra." Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng trố mắt nhìn nhau. Hai người ngược lại không phải là hoài nghi Hạ Phượng Hoa nói láo gần người, mà là không nghĩ ra Dương Mục Giã tại sao phải đồng ý Mã Tư Nghệ loại này đầu hàng địch hành vi. Lúc này, người trong cuộc thanh âm của mình vang lên. "Dương tổng có một bạn nối Khố gọi Tạ Chi Diêu, hắn cũng là vượn dạy kèm đối tác một trong." Mã Tư Nghệ vừa dứt lời, Hạ Phượng Hoa thanh âm đi theo liền vang lên. "Không riêng như vậy, liền vượn dạy kèm cái tên này đều là Dương tổng cấp lấy mà làm nghiệp giúp, ngay từ đầu thật ra là Tạ Vọng Hòa ý tưởng, chỉ bất quá khi đó hắn sáng nghiệp thất bại phía sau Dương tổng bị Tạ Vọng Hòa dẫn dắt, cái này mới quyết định khai phá tác nghiệp giúp, hai nhà quan hệ cũng không đơn thuần là cạnh tranh quan hệ đơn giản như vậy." Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng nhìn thẳng vào mắt một cái, trên mặt cũng là một bộ không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại dáng vẻ. Đang lúc này, Hồ Hữu Ngư thanh âm vang lên. "Tư Nghệ, ngươi thật nghĩ kỹ không tham gia Trung Quốc tốt thanh âm rồi? Ta thế nhưng là nghe Hồ tỷ nói, công ty nhận được chào giao thừa đạo diễn tổ mời, mở cụ Mỹ tỷ lần này 89 phần 10 sẽ ở chào giao thừa bên trên hát một bài ca. Tân Huệ Mỹ leo lên chào giao thừa báo đài, do nó đảm nhiệm đạo sư Trung Quốc tốt thanh âm tự nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Tương ứng nếu có thể ở cái tiết mục này lấy được một không sai hạng, khoảng cách thành làm một cái ca sĩ mơ mộng liền càng gần một ít. Thậm chí vận khí tốt, còn có thể một bước lên trời." Mã Tư Nghệ vẫn chưa trả lời, Lâm Khả Tụng thanh âm trước vang lên. "Hồ lão sư, lần trước ngươi không phải nói, ngươi cùng Tư Nghệ tỷ tham gia Trung Quốc tốt thanh âm không có hoàng tộc đãi ngộ sao?" "Đúng nha, đi đến Trung Quốc tốt thanh âm trên võ đài, hết thảy đều phải bằng bản lãnh nói chuyện, thế nhưng là nói đi nói lại thì, chúng ta cùng mở cụ Mỹ tỷ là một công ty thật đến trên võ đài, ít nhiều gì vẫn có thể lấy được một ít ưu đãi." Hồ Hữu Ngư giải thích nói. Hạ Phượng Hoa thả tay xuống trong sầu đứng, "Hồ lão sư, ngươi đừng ngại lời ta nói thẳng, Tư Nghệ thối lui ra, đối với ngươi mà nói kỳ thực là một chuyện tốt." Hồ Hữu Ngư mặt thản nhiên, "Ta biết, nếu như Tư Nghệ cùng ta cùng nhau tham gia Trung Quốc tốt thanh âm đến lúc đó nhất định là Tư Nghệ càng chiếm ưu thế. Vô luận là giới tính, dáng ngoài, thân thế những thứ này đều là Mã Tư Nghệ ưu thế. Từ hạn 2-1, tin tưởng 4 vị đạo sư bao gồm công ty cũng sẽ càng nghiêng về Mã Tư Nghệ." Những thứ này Hồ Hữu Ngư cũng rõ ràng. Chính vì vậy, hắn mới thay Mã Tư Nghệ cảm thấy đáng tiếc. Đây là tốt bao nhiêu một thành danh cơ hội a. Hạ Phượng Hoa tiếp tục xung làm Mã Tư Nghệ miệng thay, "Hồ lão sư, kỳ thực ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi tham gia Trung Quốc Tốt Thanh Âm có một Tư Nghệ không so được ưu thế." Hồ Hữu Ngư tò mò buông xuống địa trong tay. "Ưu thế gì? Người nhà? Cái gì?" Hồ Hữu Ngư mắt trợn tròn. Hắn vì truy tìm âm nhạc mơ mộng, cũng cùng trong nhà xích mích phụ thân dẫn đến cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ Hạ Phượng Hoa lại còn nói người nhà là hắn tham gia Trung Quốc Tốt Thanh Âm ưu thế. Hạ Phượng Hoa vội vàng trong bắt. "Đây cũng không phải là ta nói, là Dương tổng nói." Nhìn một cái sửng sốt Hồ Hữu Ngư, Hạ Phượng Hoa tiếp tục nói, "Ta cũng không dối gạt ngươi, đoạn thời gian trước Dương tổng giao cho ta một cái nhiệm vụ bí mật, để cho ta khuyên khuyên ngươi." Hồ Hữu Ngư đang muốn hỏi khuyên bản thân cái gì, lời đến khỏe miệng chợt sửng sốt. Còn có thể khuyên hắn cái gì? Dĩ nhiên là khuyên hắn cùng trong nhà giải hòa. Cứ như vậy vậy, phụ thân là có thể đi Trung Quốc Tốt Thanh Âm hiện trường vì Hồ Hữu Ngư cổ vũ ủng hộ. Mà Hồ Hữu Ngư cũng có thể ở trên võ đài đem mình truy đuổi âm nhạc mơ mộng câu chuyện nói ra. Trung Quốc Tốt Thanh Âm trước giờ thì không phải là một thuần túy lễ hội âm nhạc con mắt, mà đối với tuyển thủ dự thi mà nói, có một bộ có thể đánh động đạo sư tốt giọng dù rằng trọng yếu. Ở chỗ này cơ sở bên trên, nếu như cái này tuyển thủ trên người còn có câu chuyện nhất định sẽ so những tuyển thủ khác dễ dàng hơn bị chú ý, nói trắng ra chính là bán thảm bác chú ý, dĩ nhiên loại này bán thảm cũng có một phân tốc cùng xích độ. Mã Tư Nghệ thân thế gặp gỡ mặc dù so Hồ Hữu Ngư thảm hại hơn, cùng ma cả rồng mẫu thân quyết liệt hành vi cũng có thể để cho rất nhiều người trung tình, nhưng mẹ con quyết liệt chuyện như vậy không đủ chính năng lượng. Dưới so sánh, Hồ Hữu Ngư nếu như có thể mượn leo lên Trung Quốc Tốt Thanh Âm võ đài cơ hội, cùng phụ thân thực hiện giải hòa, cái giá này đáng giá đường hướng cũng rất chính xác. Chỉ riêng một điểm này, liền đủ hắn trở thành tiết mục trong hoàng tộc. Không riêng đạo sư sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, ngay cả tiết mục tổ cũng phải nâng niu một chút hắn. Những thứ này đều là Dương Mục Giã nguyên thoại, Hạ Phượng Hoa chẳng qua là phụ trách thuật lại một lần. Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng nghe xong, cũng đều cùng nhau đi theo khuyên Hồ Hữu Ngư. "Hồ lão sư, nếu như không chiếm được người nhà chống đỡ, ngươi coi như thực hiện ca sĩ mộng, trong lòng cũng sẽ có tiếc nuối à?" "Đúng vậy, mỗi cuối năm nếu như đều là cô chỉ cần một người, chính ngươi cũng sẽ rất đau lòng đi." Hồ Hữu Ngư nắm chặt bìa trong tay lọ, rơi vào trầm mặc. Thấy hỏa hầu đã sắp xỉ Hạ Phượng Hoa tại chỗ bảo đảm, "Hồ lão sư, Dương tổng nói chỉ cần ngươi gật đầu, công ty sẽ phụ trách thuyết phục người nhà ngươi đi tiết mục hiện trường ủng hộ ngươi, hơn nữa Dương tổng còn sẽ vì ngươi ở tranh tài lúc đó Donny đóng giày một ca khúc." Lời vừa nói ra, Hồ Hữu Ngư cả người cũng sửng sốt. Bản thân không nghe lầm chứ? Dương Mục Giã đặc biệt vì chính mình viết một ca khúc. Vậy còn tham gia cái gì Trung Quốc Tốt Thanh Âm trực tiếp đem bài hát này phát biểu đi ra, như cũ có thể lựa. Ngược lại không phải là Hồ Hữu Ngư mù quáng tự tin. Hay cùng Vân Nam người ăn nấm rừng trúng độc, từ sẽ không trách nấm bản thân có độc, chỉ biết tự trách mình không có đem khuẩn nấu chín vậy. Nếu như hát Dương Mục Giã ca không đỏ, chỉ có thể nói rõ bản thân không có đỏ mệnh, mà tuyệt đối không phải ca không được. Dương Mục Giã viết ca, bia miệng hay cùng Kim Thư Thế Giới Võ Hiệp trong đoàn chính thuần bậy cứng rắn. Cũng được Hồ Hữu Ngư không có bị cái tin tức tốt này làm mở đầu óc, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dương Mục Giã bài hát này, về bản chất cũng không phải là vì bản thân viết mà là vì Trung Quốc Tốt Thanh Âm viết. Bản thân chẳng qua là vừa đúng dịp, vừa đúng trên người lại có Dương Mục Giã xem trọng có thể đem ra tuyên truyền lăng xê chính năng lượng câu chuyện, cho nên cái này có chuyện cực kỳ tốt mới có thể rơi vào trên đầu mình. Phàm là nhiều do dự một giây, đều là đối với mình hai năm qua trải qua các loại chua cay khổ cay không tôn trọng. Nghĩ được như vậy, Hồ Hữu Ngư ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật xem Mã Tư Nghệ. "Tư Nghệ, nếu như ngươi không rời khỏi bệnh, cơ hội này chính là ngươi thật không có chút nào hối hận." Có thể làm mặt nói ra lời này, đủ thấy Hồ Hữu Ngư thản nhiên. Mã Tư Nghệ cùng Hạ Phượng Hoa nhìn thẳng vào mắt một cái. Kỳ thực mới vừa đi mua nướng qua lại trên đường, hai người liền thảo luận qua chuyện này, lúc ấy Hạ Phượng Hoa liền hỏi qua Mã Tư Nghệ vấn đề giống như vậy. Lúc ấy Mã Tư Nghệ liền hỏi ngược lại Hạ Phượng Hoa. "Đây không phải là ngươi thay ta làm quyết định sao? Tự nhiên dưới mắt cũng nên từ Hạ Phượng Hoa tới cùng đại gia giải thích rõ chuyện này." "Hồ lão sư, đang trả lời ngươi cái vấn đề này trước, ta nghĩ hỏi trước ngươi một cái vấn đề." Hồ Hữu Ngư gật đầu một cái. "Ngươi hỏi, nếu ngươi sống lại đến cùng trong nhà quyết liệt, rời nhà ra trước khi đi, mà ngươi lại biết tương lai có thể ôm lên Dương tổng cái này cái bắt đuổi, ngươi sẽ chọn trước hạn chạy đến Yến Kinh tới làm lưu lạc ca sĩ, chờ vô tình gặp được Dương tổng, hay là sẽ hăng hái cố gắng, tranh thủ thi đậu Yến Kinh mộng, cùng Dương tổng làm bạn học?" Hồ Hữu Ngư chăm chú suy nghĩ một chút. "Nếu như ta thật nặng sinh nhất định là trước tiên đem Dương tổng biết ca toàn tịch thu, chỉ riêng những thư này ca, liền đủ ta ăn cả đời." "A." Hạ Phượng Hoa mắt trợn tròn. Hồ Hữu Ngư cười giải thích, "Đùa giỡn với ngươi, bất quá nói thật, coi như ta thật nặng sinh cũng không phải thi đại học nguyên liệu đó, có thể thi đậu một cao đẳng nghề cũng quá sức. Mà Mã Tư Nghệ không giống nhau. Bản thân học tập cũng rất tốt, lần nữa ôn tập thi đậu Yến Kinh đại học cũng không phải là việc khó gì." Nhìn một chút Lao Nam Hải, Nhựa Minh Đệ, Điều Thi Nam Sinh bao gồm sóng tỉ những thứ này, Hoàng Bộ Hệ Chính nhìn lại mình một chút, loại này tạp bài quân biết ngay thi cái trước đại học trọng yếu bao nhiêu. Mã Tư Nghệ nếu như có thể cùng Dương Mục Giã biến thành bạn học, gia nhập sinh viên sao mạng vũ trụ cái này cái thể hệ, tương lai có đầy nổi tiếng cơ hội. Bản thân khuyên Mã Tư Nghệ đừng buông tha cho Trung Quốc Tốt Thanh Âm, ngược lại là nhặt vừng ném dưa hấu. Nghĩ được như vậy, Hồ Hữu Ngư lúc này hướng Mã Tư Nghệ giơ lên lon địa. "Tư Nghệ, đã ngươi đã nghĩ xong, vậy ta liền chúc ngươi sang năm thi đại học kỳ khai đã thắng." Mã Tư Nghệ đang muốn nâng ly, Lâm Khả Tụng cùng Tôn Tưởng đi theo vang lên. "Hồ lão sư, ngươi quang mong ước Tư Nghệ tỷ, vậy chúng ta thì sao?" Hồ Hữu Ngư vô hót một cái, luôn miệng xin lỗi. "Ngại ngùng, đem các ngươi quên, ta lời đầu tiên phạt một ly, tóm lại chúc ba người các ngươi cũng có thể như nguyện thi lên đại học, chờ các ngươi thi lên đại học nhưng tuyệt đối không nên quên để về một cái ta a. Lâm Khả Tụng, Tôn Tưởng vội vàng giơ ly rượu lên, luôn miệng nói quá lời. Chờ Hồ Hữu Ngư tham gia xong Trung Quốc Tốt Thanh Âm nói không chừng chính là ngôi sao lớn. Đến lúc đó các nàng còn cần dựa vào Hồ Hữu Ngư bảo bọc đâu. Cuối cùng ở Hạ Phượng Hoa dưới sự đề nghị, hai bên mới dừng lại buôn bán lẫn nhau thổi. Mọi người cùng nhau nâng ly, cạn chén. Giữa trưa ngày thứ hai, tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên. Khách sạn Vạn Phong tổng giám đốc Tôn Rộng nhìn chằm chằm laptop màn ảnh, chân mày vận thành một chữ xuyên. Đi vào. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Trương Quang Chính, Thiệu Tinh Chỉ, Trần Tinh Điện còn có một cái cửa khác đồng bốn người nối đuôi mà bảo, tự giác ở trước bàn làm việc đứng thành một hàng. Tôn Quảng Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt từng cái một từ bốn người trên mặt quét qua. Biết vì sao đem bốn người các ngươi người gọi tới sao? Trần Tinh Điện trong lòng thoát một cái, nhưng vẫn là giả bộ trấn định, cùng ba người kia cùng nhau lắc đầu một cái. Hôm qua 10 giờ tối trước, là ai tại cửa ra vào trực? Quản lý, là ta cùng Tinh Ao. Trương Quang Chính cướp mở miệng trước. Tôn Quảng Đình ánh mắt đi theo nhìn về phía Trần Tinh Điện cùng một cái cửa khác đồng, cho nên 11 điểm trước sau, đổi thành hai người trực ca đêm. Trần Tinh Điện cùng khác một người giữ cửa gật đầu một cái. Quản lý, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trương Quang Chính cẩn thận từng ly từng tí hỏi. 3. Tôn Quảng Đình đem một chi bút thép hung hăng ném ở trên bàn làm việc. Còn không biết xấu hổ hỏi. Chuyện này cũng lên bản tin. Trương Quang Chính, Thiệu Tinh Chỉ còn có một cái cửa khác đồng cũng mắt trợn tròn. Cái gì lên bản tin? Chỉ có Trần Tinh Điện lặng lẽ nắm chặt quả đấm, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Có truyền thông tiết lộ, Lạc Lâm tối hôm qua đến khách sạn, cùng Tân Huệ Mỹ lớn cái cọ một trận, hai bên tan rã trong cơn vui, đang ở hơn một giờ trước, Tân tiểu thư trợ lý mới đem khiếu nại điện thoại đánh tới ta cái này, trong khách sạn tiết lộ khách riêng tư nội gián liền chỉ có thể ở bốn người các ngươi bên trong. Tôn Quảng Đình ánh mắt nghiêm nghị quét qua bốn người trên mặt, ta đã để cho người đi tra theo dõi, bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, bản thân đứng ra thừa nhận. Đợi mấy giây, thấy không ai đứng ra, Tôn Quảng Đình hừ lạnh một tiếng, được, nếu không chịu thừa nhận, vậy ta cũng chỉ có thể báo cảnh xử lý. Nói sẽ phải đưa tay đi lấy máy bàn điện thoại. Quản lý, đừng. Trương Quang Chính tiến lên một bước, đôi tay đè chặt máy bàn ống nghe. Tôn Quảng Đình nhìn Trương Quang Chính, đáy mắt thoáng qua lau một cái thất vọng. Là ngươi làm? Không không không. Trương Quang Chính vội vàng khoát tay. Quản lý, ý của ta là chuyện này báo cảnh đối khách sạn ảnh hưởng không tốt, có thể nội bộ xử lý hay là nội bộ xử lý đi. Tôn Quảng Đình ánh mắt chớp động hàn mang. Ngươi ở thay kia cái nội ứng cầu tha thứ. Trương Quang Chính chần chờ một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu thừa nhận. Tôn Quảng Đình tiếp theo lại hỏi, ngươi biết kia cái nội ứng là ai? Trương Quang Chính hít thở sâu một hơi, cũng không quay đầu lại nói, đồng nghiệp một trận, mình làm chuyện, bản thân liền thừa nhận đi. Tôn Quảng Đình ánh mắt lướt qua Trương Quang Chính nhìn hướng về phía sau ba người, rất nhanh phong tỏa rõ ràng đã hoảng hồn Trần Tinh Điện. Đang lúc này, một cái cửa khác đồng thanh âm vang lên. Quản lý, ta nhớ ra rồi, Lạc Lâm tối hôm qua rời tiểu điểm lúc là ta cùng Trần Tinh Điện trực ban, lúc ấy Lạc Lâm xác thực giống như là cùng người cái cỏ, tâm tình rất không tốt dáng vẻ. Tôn Quảng Đình ánh mắt nhìn chằm chằm cái đó gắt gian, để xác định đối phương không có nói láo. Sau đó thì sao? Sau đó chưa được vài phút, Trần Tinh Điện liền nói đau bụng, đi một chuyến nhà cầu, qua gần 10 phút mới trở về, ta đoán hắn chính là kia cái nội ứng. Tôn Quảng Đình ánh mắt đi theo nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Trần Tinh Điện. Nếu như Trần Tinh Điện bị hoan uổng, lúc này đã sớm kích động phản bác, mà không phải giống bây giờ một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Đang muốn mở miệng, để lên bàn điện thoại di động chợt ong ong chấn động. Tôn Quảng Đình cầm điện thoại di động lên, tiếp thông điện thoại. Nghe đôi câu sau, ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Tinh Điện trên người. Là chính ngươi thừa nhận, hay là ta báo cảnh để cho cảnh sát tra điện thoại di động của ngươi tin nhắn ngắn? Trần Tinh Điện sắc mặt trắng bệnh, giống như là bị rút sạch toàn bộ khí lực, đứng ở nơi đó không nói một lời. Trương Quang Chính lòng thông cảm phiếm lạm, giống như giúp đội mở miệng cầu tha thứ, lại bị một bên Thiệu Tinh Chỉ kéo và táo ngăn lại. Tôn Quảng Đình một bộ giận không nên thân dáng vẻ xem Trần Tinh Điện. Ta bây giờ cấp ngươi hai cái lựa chọn, giao ra 3 tháng tiền lương làm bồi thường khách sạn danh dự tổn thất, bản thân đi, hoặc là ta báo cảnh, lấy khách sạn danh nghĩa khởi tố ngươi. Trần Tinh Điện đống nhiên ngẩng đầu, mặt khiếp sợ nhìn Tôn Quảng Đình. Hắn hai lần cấp cầu tử thông phong báo tin, nhận được thù lao cũng không có 3 tháng tiền lương nhiều như vậy. Nguyên cho là mình làm đủ lần nút, khách sạn khẳng định không tra được. Ai có thể nghĩ, Tôn quản lý, ta thừa nhận chuyện là ta làm nhưng tổng cộng ta cũng đã thu đối phương không tới 3000 đồng tiền, ngươi phạt ta 3 tháng tiền lương có phải hay không quá mức? Tôn Quảng Đình không nói, chẳng qua là cười lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra chỉ có báo cảnh sát. Chương 325 lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Chương 325 lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao cửa tiệm rượu. Trần Tinh Điện bị hai cái mũ thúc thúc mang lên xe cảnh sát. Trương Quang Chính, Thiệu Tinh Chỉ còn có đang lúc Ban Vương Như Lang cũng ở một bên xem, biểu hiện trên mặt không giống nhau. Đưa đi cái mũ thúc thúc về sau, Tôn Quảng Đình xoay người. Được rồi, tất cả giải tán đi. Nói xong liền chiều trong khách sạn đi tới. Trương Quang Chính quay đầu nhìn một cái xe cảnh sát lái rời phương hướng, quay đầu hỏi Vương Như Lang, sư phụ, mới vừa ta có phải hay không nên khuyên nữa khuyên Trần Tinh Điện? Có muốn hay không ta cho ngươi gọi cái xe, ngươi đổi kịp trong đồn công an đi khuyên. Vương Như Lang tức giận rủa xả nói. Trương Quang Chính miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Vương Như Lang chưa cho Trương Quang Chính lại cơ hội mở miệng. Xem ở ngươi gọi ta một tiếng sư phụ mức, lại tặng ngươi một câu lời. Vung xuống giúp người tìm, tôn trọng hắn người vận mệnh. Vừa dứt lời, liền thấy một người nữ sinh chiều cửa tiệm rượu bay chạy tới. Thấy rõ đối phương mặt về sau, Vương Như Lang lập tức quay đầu, gọi lại đã chuẩn bị trở về nhà tập thể Thiệu Tinh Chỉ. Thiệu Tinh Trì nhìn một đường chạy đến trước mặt mình mới dừng lại Hạ Phượng Hoa, nghi ngờ nói, "Phượng Hoa, ngươi đây là?" Hạ Phượng Hoa tay che ngực, "Làm ta sợ muốn chết, mới vừa khi ta tới, thấy được một xe cảnh sát rời đi, ngồi phía sau người kia cùng ngươi thật giống như, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Bị mang đi chính là ta một đồng nghiệp. Ngươi hôm nay nghỉ ngơi." Thiệu Tinh Trì đổi chủ đề, "Tư Nghệ ở trong tiệm, ta là đặc biệt tới tìm ngươi." Nói xong Hạ Phượng Hoa ánh mắt lướt qua Thiệu Tinh Trì, giơ tay lên cùng phía sau Vương Nhu Lang, Trương Quang Chính lên tiếng chào. Vương Nhu Lang tại chỗ hú hét nói, "Tinh Ao hôm nay trực ca đêm, ban ngày hắn đều có vô ích." Hạ Phượng Hoa gật đầu một cái, ánh mắt lần nữa trở lại Thiệu Tinh Trì trên mặt. "Đi thôi, chúng ta đi tìm cái địa phương ngồi một hồi." Đưa mắt nhìn hai người sau khi rời đi, Trương Quang Chính mặt cảm khái, "Sư phụ, ngươi mới vừa đưa ta câu nói kia nói thế nào?" Cút. Vương Nhu Lang giơ tay lên, làm bộ muốn đánh. Cái này đại đồ đệ lá gan càng ngày càng mập, cũng dám tùy tiện nhạo báng lên chính mình tới. Hạ Phượng Hoa đem Thiệu Tinh Trì hẹn ra về sau, cũng không có chọn phòng cà phê, tiệm trà xưa những chỗ này, đang ở khách sạn phụ cận tìm một nhà cửa hàng tiện lợi, đi vào mua hai chai nước uống, cùng Thiệu Tinh Trì cùng nhau tại cửa ra vào khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Hạ Phượng Hoa đem Mã Tư Nghệ chuẩn bị lần nữa tham gia thi đại học tin tức nói cho Thiệu Tinh Trì. Nghe xong, Thiệu Tinh Trì yên lặng mấy giây. "Thế nào, ngươi cũng muốn khuyên ta thi lại một lần?" "Ngươi muốn thi sao? Thi lại có thể thế nào?" Hạ Phượng Hoa bị hỏi khó. Thiệu Tinh Trì cấp 3 lúc thành tích cùng nàng sắp xỉ, coi như thi lại một lần, nước vỡ trời cũng là có thể trước cao đẳng nghề. Một số thời khắc Hạ Phượng Hoa thậm chí cũng không nhịn được đang nghĩ, Thiệu Tinh Trì sẽ chuẩn thảo chứng, nói là vì trả thù phụ thân, thật ra là vì trốn tránh thảm thiết thi đại học. Hoa phố một đám bạn nhỏ trong, Mã Tư Nghệ, Tạ Bằng Hòa, Chu Hải Khoát, Trần Duệ thành tích cũng ổn định ở niên cấp 50 vị trí đầu. Liên tự mình cùng Thiệu Tinh Trì hai người thành tích thuộc về hạng bét. Thay vì thi rất bị mọi người mắt lạnh cười nhạo, còn không bằng tìm cái lý do không thi. Ngược lại kết quả đều giống nhau. Hạ Phượng Hoa thở dài một cái, cùng Thiệu Tinh Trì kể lại một chuyện khác. "Hai ngày trước ta thấy Ma Đô bên kia có một tin tức, đông đại có người nữ sinh, lời còn chưa nói hết, liền bị Thiệu Tinh Trì mở miệng cắt đứt cái đó tin tức ta xem qua, thật ngươi không cần quên nữa, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tham gia nữa thi đại học." Hạ Phượng Hoa ngẩng đầu lên. "Vậy ngươi sau này trả về Hoa Phố sao?" Thiệu Tinh Trì vốn muốn nói chờ mình ló đầu đi trở về, nhưng lời cổ họng lúc đột nhiên ngăn trận. Bản thân liền tại khách sạn làm cái gác gian cũng phải nhờ quan hệ, trông cậy vào sau này có thể ló đầu đây không phải là chê cười sao? Hạ Phượng Hoa đi theo ý thức được, chính mình vấn đề trong lúc vô tình chạm đến Thiệu Tinh Trì nhạy cảm lòng tự ái, vội vàng giải thích, "Ngươi mới vừa hiểu lầm, ta muốn nói với ngươi chính là cái đó trong tin tức một cái khác vai nữ chính, nàng thi đại học phân số 4 có thể đậu thủy mục, lại bị trong nhà buộc đi bên trên chi phí trung sư phạm sinh, hơn nữa từ nhỏ bị cha mẹ phân biệt đối đãi, để cho nàng bắt đầu hoài nghi mình không phải cha mẹ sinh, vì vậy hãy cùng nàng nhị ca đi làm thân." Duyên giám định. Sau đó nàng phát hiện mình là cha mẹ sinh nàng nhị ca mới là mẫu thân ngoại tình sinh con hoang. Thiệu Tinh Trì thay Hạ Phượng Hoa nói ra câu nói kế tiếp, "Cái này tin tức ta cũng nhìn thấy, ngươi theo ta nói cái này làm gì?" Hạ Phượng Hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn Thiệu Tinh Trì một cái, "Ngươi đang nhìn cái này tin tức lúc, liền không có điểm ý tưởng gì?" Thiệu Tinh Trì tức giận hừ lạnh một tiếng, "Ta có thể có ý kiến gì không? Ta ngay cả mình đều có thể yêu không tới, ta đâu còn có công phu đi đáng thương người khác." Hạ Phượng Hoa chần chờ chốc lát, rốt cục vẫn phải quyết định cùng Thiệu Tinh Trì nói thật. "Lúc ấy ta thấy cái đó tin tức lúc liền nghĩ đến một câu nói, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, ba ngươi như vậy đối mẹ ngươi, ngươi nói sẽ có hay không có nguyên nhân khác?" "Bảnh." Thiệu Tinh Trì vô bàn một cái đứng lên. "Hạ Phượng Hoa, ngươi có ý gì?" "Tình Ao, ngươi đừng tức giận, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy, lời còn chưa nói hết, liền bị Thiệu Tinh Trì gần giọng cắt đứt. Chuyện như vậy là có thể tùy tiện nói lung tung." Nói xong bỏ lại còn tại chỗ ngồi bên trên sững sờ Hạ Phượng Hoa, quay đầu bước đi. Trở lại khách sạn ngầm dưới đất nhà tập thể, Trương Quang Chính đang thay Trần Tinh Điện thu dọn đồ đạc. Là Tôn Quảng Đình phân phó hắn làm. Trần Tinh Điện vừa đến đồn công an liền đàng hoàng, không chỉ có một năm một mười giao phó chuyện của mình, còn nguyện ý tiếp nhận khách sạn xử phạt. Chỉ cầu phía khách sạn mặt đường khởi tố chính mình. Nếu không lưu lại án cũ, kế tiếp thi thạc sĩ ghi danh thì phiền toái. Tôn Quảng Đình là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người, cuối cùng vẫn quyết định thả Trần Tinh Điện một con ngựa. Hắn gọi điện thoại thông báo Trương Quang Chính, trước tiên đem Trần Tinh Điện vật cũng thu thập xong. Chờ Trần Tinh Điện trở về khách sạn đóng tiền phạt, cầm lên hành lý cút ngay lập tức, một phút cũng không cho phép chờ lâu. "Ngươi làm sao lại trở lại rồi?" Trương Quang Chính ngừng tay đầu chuyện, mới vừa hỏi xong, liền thấy Thiệu Tinh Trì không nói tiếng nào thoát dậy, bỏ lên giường. Cũng không nói chuyện, liền bình nằm ở trên giường, hai mắt chân nhìn chằm chằm trần nhà. Trương Quang Chính ở bên nhìn một hồi, cũng không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ cấp Vương Nhu Lang phát một cái tin nhắn ngắn. Vương Nhu Lang nhận được Trương Quang Chính tin nhắn ngắn, lập tức tìm đồng nghiệp thay lớp của mình, vội vàng vàng đuổi về nhà tập thể. Vừa vào cửa, liền thấy Trương Quang Chính lặng lẽ cho mình máy mắt, đồng thời còn chiều Thiệu Tinh Trì giường ngủ phương hướng chu chu miệng. Vương Nhu Lang đi tới mép giường. "Tinh Ao, xảy ra chuyện gì?" Thiệu Tinh Trì nằm ở trên giường, không lên tiếng. Trương Quang Chính cấp Vương Nhu Lang ra dấu miệng. "Làm sao bây giờ?" Vương Nhu Lang không để ý tới Trương Quang Chính, tiếp tục cùng Thiệu Tinh Trì nói, "Ngươi nếu là thật gặp phải chuyện gì, hoặc là thân thể không thoải mái, hôm nay ca đêm ta thay ngươi bên trên." Nói xong cấp Trương Quang Chính đưa cái ánh mắt, đi ra ngoài trước, để cho Thiệu Tinh Trì tự mình một người ở trong túc xá chờ một hồi. Vừa đúng Trương Quang Chính phải đem Trần Tinh Điện hành lý đưa lên, Vương Nhu Lang liền cùng theo rời đi. Một thằng đến buổi tối 6 giờ, hai người mới lại lần nữa trở lại nhà tập thể, trả lại cho Thiệu Tinh Trì mang cơm. Ở Vương Nhu Lang kiên nhẫn quên, Thiệu Tinh Chỉ cuối cùng vẫn từ trên giường ngồi dậy, nhận lấy hộp cơm. Cầm lên chiếc đũa, mới vừa hướng trong miệng lột hai cái, nhai nhai, nước mắt liền tuôn rơi đi xuống. Thấy cảnh này, Vương Nhu Lang cùng Trương Quang Chính rốt cuộc xác định, Thiệu Tinh Chỉ đây là thật gặp phải chuyện. Trương Quang Chính không nhịn được hỏi, "Tinh Ao, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Thiệu Tinh Chỉ giơ tay lên xóa rơi nước mắt, tiếp tục bưng hộp cơm lên từng ngụm ăn. Trương Quang Chính còn muốn hỏi lại, lại bị Vương Nhu Lang ngăn lại. Trước hết để cho Thiệu Tinh Chỉ đem cơm ăn. Không mất một lúc, Thiệu Tinh Chỉ liền đem trong hộp cơm đồ ăn cũng ăn sạch. Hắn lại ép buộc bản thân nuốt xuống. Chỉ vì không lãng phí Vương Nhu Lang, Trương Quang Chính có ý tốt. Chờ buông xuống hộp cơm, Vương Nhu Lang lại đưa tới một chai nước suối. Thiệu Tinh Chỉ lắc đầu một cái, đứng dậy từ giường trên xuống. Trương Quang Chính xem trước Vương Nhu Lang một cái, chính phải đồng ý về sau, mới lại mở miệng hỏi Thiệu Tinh Chỉ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần này, Thiệu Tinh Chỉ không có ở yên lặng, đem hắn cùng Hạ Phượng Hoa đối thoại đầu đuôi thuật lại một lần. Trương Quang Chính chưa có xem qua Tô Minh Ngọc tin tức, nghe đầu óc mơ hồ. Ngược lại thì Vương Nhu Lang cau mày. Cho nên ngươi hoài nghi ngươi không phải ba người ruột thịt. Không phải hoài nghi. Thiệu Tinh Chỉ hai tay ôm mặt, trong thanh âm lộ ra một cỗ nồng nặc tuyệt vọng, ta từ nhỏ đã cùng ba ta dáng dấp một chút không giống, chung quanh hàng xóm láng giềng đều nói ta hình dáng giống mẹ ta, ta cũng trước giờ không nghĩ nhiều qua, bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân thật gở. Vương Nhu Lang không nhịn được quên nhủ, Tinh Ao, ngươi chẳng qua là bằng suy đoán liền có kết luận, có phải hay không quá võ đoán rồi. Thiệu Tinh Chỉ thống khổ lắc đầu. Mỗi lần ba ta uống rượu say đánh ta mẹ, mẹ ta cũng xưa nay không phản kháng, sau đó còn ôm ta nói, chớ có trách ta cha, đây là nàng thiếu ba ta. Ta vẫn luôn cho là hắn chẳng qua là ở đơn vị bị tức, về nhà liền đem lửa cũng rơi tại mẹ ta trên đầu, trong lòng cũng càng ngày càng ẩn hắn. Thiệu Tinh Chỉ đầu vô lực rũ xuống, hai tay ôm đầu, mười ngón tay sâu sắc cắm vào trong đầu tóc. Bây giờ mới phát hiện, ta vẫn luôn trách lầm hắn. Nghe nói như thế, Trương Quang Chính làm Đông Bắc gia môn huyết tính một cái liền đi lên. Cái gì gọi là trách lầm? Bất kể nói thế nào, đánh nữ nhân chính là không đúng, ở ta lão gia tất cả mọi người đều sẽ cảm giác được chẳng qua là thứ hèn nhát mới có thể làm chuyện. Lời còn chưa dứt, Thiệu Tinh Chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm Trương Quang Chính. Nếu như người nữ nhân này trước khi cưới cho ngươi đội nón xanh, ngươi vì mặt mũi không riêng không thể mà trần, còn phải giúp người khác nuôi nhi tử, ngươi sẽ cam tâm sao? Ta, Trương Quang Chính nhất thời nghẹn lời. Nếu quả thật gặp phải tình huống như vậy, Trương Quang Chính cảm thấy mình xác suất lớn sẽ chọn trực tiếp ly hôn. Làm một phi điển hình Đông Bắc gia môn, Trương Quang Chính khẳng định chịu không nổi cái ổ này túi khí. Thiệu Tinh Chỉ từ Trương Quang Chính trong ánh mắt nhìn ra câu trả lời, cười khổ tiếp tục nói, nếu như ta cha khi đó đừng mẹ ta một người nhất định là nuôi không sống ta coi như có thể nuôi sống, nàng một người phụ nữ vào niên đại đó mang theo ta một cục nợ vướng hữu, nhất định sẽ trôi qua phi thường khổ cực. Nàng có thể dẫn ngươi đi tìm bà ruột ngươi a. Trương Quang Chính nhất thời ngữ nhanh, nói ra lời này sau liền hối hận. Thiệu Tinh Chỉ mẫu thân nếu như có thể cùng người nam nhân kia ở chung một chỗ, như thế nào lại gả cho Thiệu Tinh Chỉ phụ thân? Tha rằng chịu được nhiều năm như vậy bạo lực gia đình, cũng không chịu để cho Thiệu Tinh Chỉ biết nói ra trận tướng, trong này nhất định là có nguyên nhân. Trương Quang Chính đang không biết nên thế nào tiếp tục nói, một bên Vương Nhu Lang thanh âm vang lên. Nhà các ngươi là thành thị hộ khẩu, chỉ có thể sinh một. Thiệu Tinh Chỉ vô lực gật gật đầu. Vương Nhu Lang mặt bừng tỉnh, nghĩ thầm khó trách. Lúc này Trương Quang Chính lại không nhịn được mở miệng, nói cho cùng vẫn là trách ngươi cha bản thân, hắn nếu nguyện ý tiếp nạp mẹ ngươi của ngươi, cũng biết ngươi không phải hắn ruột thịt còn đối xử với ngươi như thế mẹ, ngược lại ta là không làm được loại chuyện như vậy tới. Vương Nhu Lang ngồi ở một bên, không nói một lời. Chưa người khắc khổ, chớ quên người khắc thiện. Đáng thương người phải có chỗ đáng hận, nói chính là Thiệu Tinh Chỉ mẫu thân. Ngược lại đáng hận người tất có đáng thương chỗ, nói chính là Thiệu Tinh Chỉ phụ thân. Thanh quan khó gãy chuyện nhà. Vương Nhu Lang cũng không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể dùng sức vỗ một cái Thiệu Tinh Chỉ bà bay. Tiến kinh mậu phố đi bộ, tay mơ dịch trạm. Tạ Bằng Hòa, Chu Hải Khoát vẻ mặt vội vã đi vào trong điếm, ngồi trước máy vi tính. Mã Tư Nghệ lập tức đứng lên. Tư Nghệ, đại hoa tử người đâu? Mã Tư Nghệ nhìn về phía trong tiệm tận cùng bên trong một hàng kệ hàng sau lưng đạo nhân ảnh kia. Nàng ở cấp Tinh Ngao gọi điện thoại. Đã thông sao? Mã Tư Nghệ lắc đầu một cái. Hạ Phượng Hoa đã liên tiếp cấp Thiệu Tinh Chỉ đánh 7-8 cái điện thoại, không phải không người tiếp, chính là bị trực tiếp cắt đứt. Ngươi để cho nàng đừng đánh lãng phí điện thoại di động điện, ta nếu là Tinh Ngao, chắc chắn sẽ không tiếp điện thoại của nàng. Tạ Vọng Hòa nói xong, móc ra điện thoại di động của mình sẽ phải cấp Thiệu Tinh Chỉ đánh tới. Chu Hải Khoát đưa tay ngăn cản Tạ Vọng Hòa. Ngươi đừng đánh ta đến đây đi. Tạ Vọng Hòa cái này mới phản ứng được, bản thân cùng Thiệu Tinh Chỉ đã không còn là đã từng cùng nhau gây họa, cùng nhau chơi náo bạn tốt. Thi đại học giống như một đạo bước ngoặt, để cho ngày xưa bạn tốt hoàn toàn biến thành người của hai thế giới. Coi như Tạ Vọng Hòa như thế nào đi nữa đền bù, hai người quan hệ cũng không thể nào trở lại lúc ban đầu. So ra, Chu Hải Khoát cùng Thiệu Tinh Chỉ trước kia quan hệ mặc dù chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng ít ra bây giờ hai người còn có thể bình thường nói chuyện. Chu Hải Khoát lấy điện thoại di động ra, ngay trước Tạ Vọng Hòa, Mã Tư Nghệ mặt bấm Thiệu Tinh Chỉ dây số. Qua 2 giây, Chu Hải Khoát bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Đường dây bận. Tạ Vọng Hòa sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp, Hạ Phượng Hoa vẫn còn tiếp tục cấp Thiệu Tinh Chỉ gọi điện thoại. Hạ Phượng Hoa đánh trước Chu Hải Khoát dĩ nhiên là đánh không thủng. Tạ Vọng Hòa không nói hai lời, hướng vào trong điếm, từ kệ hàng sau Hạ Phượng Hoa trong tay đoạt lấy điện thoại di động, cúp điện thoại. Tạ Vọng Hòa, ngươi làm gì? Tạ Vọng Hòa không để ý tới Hạ Phượng Hoa, quay đầu cấp ngoài tiệm Chu Hải Khoát đưa cái ánh mắt. Chu Hải Khoát lần nữa cầm điện thoại di động lên. Lần này đã thông. Hạ Phượng Hoa thấy vậy, vội vàng chạy ra ngoài, để cho Chu Hải Khoát đem điện thoại di động cho mình, để cho nàng tới cùng Thiệu Tinh Chỉ giải thích. Chu Hải Khoát làm một chờ dùng tay ra hiệu, tiếp tục nghe điện thoại. Tạ Vọng Hòa từ trong tiệm đi ra lúc, vừa đúng nghe được Chu Hải Khoát ở trong điện thoại cùng Thiệu Tinh Chỉ nói, Hạ Phượng Hoa muốn nói chuyện với hắn. Nói xong liền đem điện thoại di động đưa cho Hạ Phượng Hoa. Tình ao, ta, Hạ Phượng Hoa mới vừa đem điện thoại di động thả vào bên tai, trong ống nghe liền đã không có thanh âm. Thiệu Tinh Chỉ bên kia đã cúp điện thoại. Chu Hải Khoát bất đắc dĩ nhún vai một cái, xem những người khác giải thích nói, Tinh Ao nói hắn không có sao, để chúng ta không cần lo lắng. Liên quan tới hắn thân thế chuyện này, hắn hy vọng chúng ta đừng cùng mỗi người trong nhà nói, cũng không cần cùng ba mẹ hắn nói, liền bĩnh viễn nát ở trong lòng. Chương 326 Đông Á Giấm Vương, chương 326 Đông Á Giấm Vương. Chu Hải Khoát nói xong, tại chỗ mấy người cũng yên lặng. Thiệu Tinh Chỉ không có lựa chọn lập tức trở về Hoa Phố đại náo một trận, để hỏi cho rõ ràng, một điểm này xác thực ra đại gia dự liệu. Nhưng chính là bởi vì chuyện lo lắng nhất không có phát sinh, Hạ Phượng Hoa mấy người ngược lại càng thêm đáng thương Thiệu Tinh Chỉ. Muốn không gì bằng không tiếng động. Chuyện này đều tại ta, không nên cùng Tinh Ngao nói cái đó tin tức. Hạ Phượng Hoa tự trách nói. Ngươi cũng đừng đánh giá quá cao mình. Tạ Vọng Hòa thanh âm tức giận vang lên, Tinh Ngao lại không phải người ngu, hắn lấy để trong lòng nếu là không có hoài nghi, làm sao có thể bài ba lời sẽ tin ngươi. Hơn nữa coi như Hạ Phượng Hoa không nói, khó bảo toàn sau này Thiệu Tinh Chỉ bản thân cũng sẽ thấy cái này tin tức. Hạ Phượng Hoa cũng coi như chủ động gỡ mịn. Chính là không biết Thiệu Tinh Chỉ muốn thời gian bao lâu mới có thể từ chuyện này trong bóng tối đi ra. Bất quá có một chút có thể xác định chính là, năm nay Tết Xuân Thiệu Tinh Chỉ nhất định là sẽ không trở về Hoa Phố. Vừa đúng kể lại chuyện này, Hạ Phượng Hoa dành trước tỏ thái độ. Năm nay Tết Xuân nàng chuẩn bị ở lại Yên Kinh, tránh khỏi Mã Tư Nghệ một người cô đơn. Tạ Vọng Hòa có chút tiếc nuối nhìn về phía Mã Tư Nghệ. Tư Nghệ, Tết Xuân ngươi thật không chuẩn bị đi trở về. Ngày hôm qua cùng ba ta gọi điện thoại, hắn còn nói với ta về chuyện này, để cho ta Tết Xuân kêu lên ngươi cùng một chỗ trở về, mãi 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 không có ở đây, hàng xóm láng giềng đều là ngươi nhà. Nghe được mãi mãi tên, Mã Tư Nghệ mặc dù sẽ không giống trước như vậy sụp đổ không giống, nhưng vẫn là không nhịn được trong mắt đỏ hoe. Không được, ta liền ở lại Yến Kinh thật tốt ôn tập, chờ thi lên đại học, mang theo thư thông báo chúng tuyển lại đi thăm mãi mãi. Tạ Vọng Hòa nghe xong, giống như là làm mẫu cái quyết định trọng yếu. Đã các ngươi cũng không trở về, vậy ta cũng không trở về, ta lưu lại, lời còn chưa nói hết, một bên Chu Hải Khoát thanh âm liền băng lên. Không được, ngươi phải trở về. Tạ Vọng Hòa quay đầu, mặt hoang mang. Vì sao? Bởi vì ta cùng cha ta thương lượng xong, năm nay liền ở lại Yến Kinh bồi ta mẹ ăn Tết, nếu như ngươi cũng không trở về, vậy chúng ta Hoa Phố đi ra đám người này chẳng phải là toàn quân bị diệt. Ta, Tạ Vọng Hòa lời muốn nói toàn ngăn ở cổ họng. Trước tiên nếu như mọi người đẩy dơ hắn làm đại biểu làm chuyện gì, hắn khẳng định đặc biệt vui lòng, nhưng lần này ngoại lệ. Dựa vào cái gì các ngươi cũng ở lại Yến Kinh ăn Tết, ta một người về nhà a? Mặt đối với vấn đề này, Chu Hải Khoát chỉ dùng câu nói đầu tiên đem Tạ Vọng Hòa làm yên lặng. Chúng ta đều có ở lại Yến Kinh ăn Tết lý do, ngươi có sao? Tạ Vọng Hòa nhìn một cái Mã Tư Nghệ, còn có Hạ Phượng Hoa. Vừa nghĩ tới năm nay Tết Xuân bản thân ở Hoa Phố lẻ loi chơi chọi một người, trước thuyết phục Mã Tư Nghệ lần nữa tham gia thi đại học vui sướng không còn sót lại gì. Mado, trung tư tình yêu. Đinh. Cửa thang máy mở ra, đang chuẩn bị cất bước đi ra ngoài, Dương Mục Dã cùng đẩy một đống dương hành lý đang chuẩn bị vào cửa. Hồ Nhất Phi, Hoắc Mai tầm mắt đụng vào nhau. Hai người trở về thật đúng lúc, tới phụ một tay. Hồ Nhất Phi nhiệt tình chào mời nói. Mặc dù không cần Hồ Nhất Phi nói, Dương Mục Dã cùng Hứa Tam Đa cũng chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Cái này 7, 8 cái dương hành lý, Hồ Nhất Phi, Hoắc Mai hai nữ sinh làm sao có thể rời được động? Không đúng, Hồ Nhất Phi bật rơi. Đông đại mỏ dị gian tức hiệu cũng không phải là nói không. Dương Mục Dã, Hứa Tam Đa giúp đỡ Hồ Nhất Phi, Hoắc Mai đem dương hành lý dọn vào thang máy, thuận tiện đến một cái, có chừng 8 con dương hành lý. Một phỉ tỷ, các ngươi đây là muốn dọn nhà sao? Không phải chúng ta, là hai cô nàng. Dương Mục Dã sửng sốt một chút. Điền Nhị Nữ không phải xuất ngoại lữ hành đi sao? Thế nào đột nhiên lại phải dọn nhà? Nàng ngồi cha mẹ ra nước ngoài du lịch, có thể là cảm thấy châu Âu bên kia sinh hoạt ở cũng rất thoải mái, vì vậy liền quyết định người một nhà cũng di dân đi qua, nhờ cậy ta giúp nàng hành lý bỏ bao gửi đi qua. Hồ Nhất Phi giải thích nói. Không trở lại. Trở về a, nàng nói sau này có rảnh rỗi liền trở lại xem chúng ta. Hồ Nhất Phi có chút kỳ quái xem Dương Mục Dã, không nghĩ ra Dương Mục Dã quan tâm cái này làm gì. Không phải, Điền Nhị Nữ xuất ngoại, Vương Thiết Trụ làm sao bây giờ? Dĩ nhiên lời này Dương Mục Dã không có ngay trước Hồ Nhất Phi mặt hỏi lên. Dưới thang máy đến lầu 1, Dương Mục Dã, Hứa Tam Đa giúp đỡ đem dương hành lý cũng đặt lên gửi thư xe của công ty về sau, một bên Hồ Nhất Phi ở gửi bưu điện đơn bên trên ký tên. Xong, chờ xe sau khi đi, đám người cùng nhau ngồi thang máy lên lầu. Lúc này Dương Mục Dã nghĩ đến một chuyện. Một phỉ tỷ, các ngươi 3601 như vậy liền vô ích một căn phòng rồi. Hai cô nàng thời hạn mướn đến sang năm, nàng đem gian phòng kia cho mướn quyền giao cho ta, có thể tìm tới thích hợp khách trọ tốt nhất, không tìm được liền trống không, chờ thời hạn mướn đến lại nói. Thích hợp khách trọ, ngươi là chỉ, nữ trình độ học vấn không thể thấp hơn chính quy, có công tác chính thức, không ham thích không tốt, bao gồm sang mình. Nếu như là độc thân liền hoàn mỹ nhất. Hồ Nhất Phi năm cái đầu ngón tay cũng dùng hết rồi, mới sắp xỉ đem điều kiện cơ bản nói xong. Đừng nói là Dương Mục Dã ngay cả Hoắc Mai cũng không nhịn được rủa xả. Tiêu chuẩn này không phải tìm bạn cùng phòng, xem mắt cũng đủ. Dương Mục Dã ở bên bổ đao, chủ yếu là có cái này điều kiện, độc thân có khả năng cũng không cao, trừ phi hoặc là xấu xí hoặc là lão. Như đã nói qua, điều kiện nào khác Dương Mục Dã cũng có thể hiểu được, nhưng vì cái gì nhất định phải độc thân a? Hồ Nhất Phi ôm Hoắc Mai cánh tay, nói năng hùng hồn nói, ta cùng Mai Mai đều là độc thân, văn tính liền càng không cần phải nói, vì đào hôn mới đến Ma Đô, như vậy tìm một cái có bạn trai bạn cùng phòng, ngày ngày xem nàng hướng trong căn hộ dẫn người, ở bên ngoài trước mặt tú ân ái vung cơm chó, cái này ai chịu được rồi. Đinh. Thang máy đến tầng 36. Bốn người từ trong thang máy đi ra, vừa đúng đụng phải Tăng Tiểu Hiền từ 3602 đi ra, trong tay còn cầm một phong thư. Thấy được Hồ Nhất Phi, Tăng Tiểu Hiền lập tức đem thư phong hướng sau lưng một dấu. Đáng tiếc, vẫn bị Hồ Nhất Phi cấp thấy được. Nha, Tăng Tiểu Hiền, ngươi cái này chơi được đủ phục cổ còn gửi thư đâu? Tăng Tiểu Hiền đang muốn mở miệng giải thích, Hồ Nhất Phi lại không cho hắn cơ hội này. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi phong thư này không phải tiêu chuẩn phong thư, bưu điện không thu. Ai nói ta muốn gửi thư rồi? Đây là thiết trụ cấp, Tăng Tiểu Hiền lời còn chưa nói hết, Hồ Nhất Phi lần nữa cấp đáp. Cấp 2 cô nàng thư tỉnh. Mặc dù chiêu này rất quê mùa nhưng cuối cùng hắn còn có chút lãng mạn tế bảo. Tăng Tiểu Hiền muốn nói lại thôi. Hồ Nhất Phi thanh âm tiếp tục vang lên, bất quá đã muộn, hai cô nàng vật đều đã bỏ bao đưa đi. Tăng Tiểu Hiền tằng hắng một cái. Một phỉ, lần này ngươi thật hiểu lầm, phong thư này đúng là thiết trụ viết, bất quá người nhận thư là mục giã của ngươi. Cái gì? Dương Mục Giã? Hồ Nhất Phi nhất để sử sốt. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng toát ra một cái ý niệm. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tăng Tiểu Hiền lấy ra phong thư, quả nhiên trên đó viết, Dương Mục Giã, Hồ Nhất Phi mở xem. Hồ Nhất Phi đang muốn đưa tay tiếp tin, Tăng Tiểu Hiền đột nhiên lại rút tay về. Tình được các ngươi còn phải mỗi cái nhìn tin, không bằng đi 3602 phòng khách, ta trực tiếp đọc cho các ngươi nghe kỹ. Ngược lại phong thư này cũng là ta giúp đỡ thảo ra. Tăng Tiểu Hiền tâm trong lặng lẽ bổ thêm một câu. Đồng ý. Nóng lòng ăn dưa Hoắc Mai cái đầu tiên giơ tay phụ họa. Hồ Nhất Phi, Dương Mục Giã nhìn thẳng vào mắt một cái. Nếu phong thư này là đồng thời viết cấp hai người bọn họ nội dung hẳn không có cái gì không thấy được ánh sáng. Tăng Tiểu Hiền sung phong nhận việc đọc thư, cũng bất bản thân họ nhìn. Đoàn người đi tới 3602 phòng khách ngồi xuống, Tăng Tiểu Hiền đứng ở chính giữa, tay cầm tín chỉ, thơm tình đọc lên. Thân ái Mục Giã, một phỉ, thấy chưa như ngộ. Thời gian thấm thoát, khoảng cách Mục Giã và ở chung cư tình yêu, nháy mắt đã qua. Hơn một tháng. Gặp nhau thời gian dù rằng hoan lạc, nhưng ta nội tâm cũng chịu đủ đau khổ, bởi vì có chuyện ta một mực gạt các ngươi. Khi các ngươi đọc được phong thư này thời điểm, ta đã leo lên tiến về châu Âu máy bay hành khách, xin tha thứ ta không chào mà đi, đợi lát nữa. Hồ Nhất Phi gọi lại đang tình cảm giạt rào đọc chậm Tăng Tiểu Hiền. Vương Thiết Trụ đi châu Âu rồi. Làm gì đi? Đang ở mấy ngày trước, Thiết Trụ ở trên web cùng hai cô nàng dũng cảm bày tỏ, lần này là đi châu Âu chạy hiện. Cái gì? Hồ Nhất Phi hoắc mắt từ trên ghế xả lòn đứng lên, mặt đằng đằng sắc khí, bị dọa sợ đến Tăng Tiểu Hiền lập tức chiến lược tính rút lui một bước. Đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm Hồ Nhất Phi. Hai người bọn họ ở trên web trò chuyện bao lâu? Một tháng kế tiếp đi, nói đúng ra ở Mục Giã và ở chung cư tình yêu không lâu. Cho nên hắn lưu phong thư này chính là vì hướng chúng ta giải thích hắn cùng hai cô nàng chuyện. Tin còn không có đọc xong, có phải hay không trước, Tăng Tiểu Hiền lời còn chưa dứt, liền bị Hồ Nhất Phi gần giọng cắt đứt. Không cần đọc ngươi mà nói. Ta. Tăng Tiểu Hiền cục xương ở cổ họng khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái. Cuối cùng ở Hồ Nhất Phi ánh mắt uy áp hạ, hay là ngoan ngoãn nói xảy ra chuyện gì nguyên nhân hậu quả. Dương Mục Giã ban đầu muốn vào ở 3601, Vương Thiết Trụ như sợ Điền Nhị Nữ coi trọng Dương Mục Giã, vì vậy liền biên ra một tiền mướn phòng giảm phân nửa thủy điện toàn miễn nói láo, đem Dương Mục Giã chặn ngang đến 3602. Cùng lúc đó, Vương Thiết Trụ cũng chủ động đánh ra, ở trên web cùng Điền Nhị Nữ hàn huyên. Thường xuyên qua lại, thần kia giấy cửa sổ liền bị đâm vỡ. Khi biết Điền Nhị Nữ chuẩn bị định cư châu Âu về sau, Vương Thiết Trụ rốt cuộc lấy hết dũng khí bày tỏ. Điền Nhị Nữ không có lập tức đáp ứng, mà là nói cho Vương Thiết Trụ, muốn biết câu trả lời, đi ngay châu Âu tìm nàng. Ám chỉ được rõ ràng như vậy, kỳ thực cùng đáp ứng đã không có gì khác biệt. Vương Thiết Trụ kích động đến ngay trong ngày liền quyết định bay châu Âu vé máy bay, vừa đúng trước hắn suy nghĩ đi châu Âu du lịch vô tình gặp được Điền Nhị Nữ, đã làm xong thị thực. Biết được hai người cứ như vậy tu thành chính quả, mọi người tại đây cũng rất ngoài ý muốn, nhất là Hồ Nhất Phi. Những ngày này nàng ở trên web cũng không ít cùng Điền Nhị Nữ nói chuyện phiếm, đối phương vậy mà một chút tiếng gió cũng không có tiết lộ. Tồi tệ nhất chính là rõ ràng đều đã cùng Vương Thiết Trụ tốt hơn lại còn để cho mình giúp một tay gửi hành lý. Nếu như nàng không làm phiền ngươi, đoán chừng ngươi càng thêm không vui. Hoa Mai nói chúng tim đen chỉ ra. Bạn bè nha, vốn chính là dùng để lẫn nhau phiền toái. Thật đến sợ phiền toái một bước kia, nói do bạn bè quan hệ đã phai nhạt. Hồ Nhất Phi gật đầu một cái, tiếp nhận Hoắc Mai cách nói, nhưng vẫn có chút ý khó bình. Tăng Tiểu Hiền như sợ Hồ Nhất Phi đem phần này khó chịu tính ở trên đầu mình, vội vàng phủi sạch nói, bản thân cũng là trước hai thiên tài biết chuyện này. Cũng được lúc này, Dương Mục Giã thanh âm vang lên. Tăng lão sư, Thiết Trụ lần này đi châu Âu còn trở lại không? Trong thời gian ngắn nên là sẽ không trở về, hắn hành lý đều đã rời đi. Hắn thời hạn mướn không phải đến sang năm sao? Đúng nha, cho nên hắn mới để cho ta giúp hắn đem căn phòng chuyển cho thuê. Tăng Tiểu Hiền vừa dứt lời, Hoắc Mai thanh âm ngạnh vang lên. Cái này vừa bạn 3601 cùng 3602 đều muốn đồng thời bắt đầu tìm khách trọ. Tăng Tiểu Hiền lập tức giơ tay lên thề, lần này 3602 tuyệt đối sẽ không lại cùng 3601 cấp người. Hồ Nhất Phi ánh mắt cam cam, lộ ra hàn khí. Cấp người? Là ta Hồ Nhất Phi nhất không nổi đau hay là người? Tăng Tiểu Hiền nhẹ nhàng. Tăng Tiểu Hiền ngay sau đó cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng đổi lời nói, ý của ta là chúng ta có thể trước hạn câu thông, để phòng lại xuất hiện hiểu lầm gì đó. Hoa Mai nhìn một cái bên cạnh không lên tiếng Dương Mục Giã. Tăng lão sư, các người 3602 chiêu bạn cùng phòng mới có cái gì điều kiện a? Đương nhiên là có a, nam cái này cũng không cần nói, đầu tiên hắn điểm nhan sắc được cùng ta cùng Mục Giã sắp xỉ, phúc. Hồ Nhất Phi nhịn không được nở nụ cười. Tăng Tiểu Hiền, ngươi tiêu chuẩn này nhưng rất rộng rãi, thượng hạng cao như vậy, hạng cuối thấp như vậy. Tăng Tiểu Hiền cái chán tại chỗ toát ra bà cây hát tuyến. Nói ai hạng cuối thấp đâu? Hoắc Mai cố nín cười ý, đứng ra hòa giải. Tăng lão sư, ngươi còn có yêu cầu khác sao? Tăng Tiểu Hiền nắm chặt lấy đầu ngón tay nói, điều kiện cùng Hồ Nhất Phi trước nói không sai biệt lắm. Nhất để cho người không nghĩ tới chính là, Tăng Tiểu Hiền không ngờ cũng yêu cầu bạn cùng phòng mới là độc thân. Hoắc Mai chính là muốn hỏi nguyên nhân, Tăng Tiểu Hiền điện thoại di động đột nhiên vang lên. Này, Tăng Tiểu Hiền tiếp thông điện thoại. Đầu kia truyền tới một nghe rất cổ quái giọng nam. Xin chào, xin hỏi là Tăng tiên sinh sao? Ta ở trên web thấy được ngươi tuyên bố mướn phòng quảng cáo, gian phòng kia cho mướn không có. Tăng Tiểu Hiền lông mày nhanh chóng rung động hai cái, giống như khiêu vũ vậy. Cái đó, ngươi là lệnh nghiêng nước nhân. Giữa làm trái y na y. Tháng ngày, Tăng Tiểu Hiền che ông nói, đem tin tức này nói cho mọi người tại đây. Chủ yếu là Dương Mục Giã. Thanh minh trước, ta cũng không muốn cùng tháng ngày làm hàng xóm. Hồ Nhất Phi trước tiên tỏ thái độ. Hoắc Mai cũng đi theo gật đầu một cái, nàng đối tháng ngày ấn tượng cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu. Vậy ta liền nói cho hắn biết, căn phòng đã cho mướn. Tăng Tiểu Hiền vừa dứt lời, một giọng nói vang lên. Chờ một chút. Đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, Dương Mục Giã giải thích nói, hỏi trước một chút hắn là làm gì. Mọi người đều biết, tháng ngày có ba không phun. Âm nhạc, hoạt hình, phiến. Được rồi, cuối cùng cái đó bị rơi. Đối phương nếu như là tổng sự trước mặt hai loại tương quan chuyên nghiệp, ngược lại có thể suy tính một chút. Tăng Tiểu Hiền đem nói chuyện mở miễn đề, hỏi đối phương cái vấn đề này. Cha ta từ nhỏ đã hy vọng ta giống như hắn trở thành một kẻ nấu ăn đại sư, bất quá mục tiêu của ta là làm một kẻ mạn gạ cả, trước mắt tổng sự cũng là mạn gạ tương quan công tác. Thanh âm này, trừ số ít chữ, cái khác một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng toàn bộ dùng linh tinh, nghe cảm giác là lạ. Dương Mục Giã chân mày cau lại, nghĩ đến một người. Tăng Tiểu Hiền tiếp tục truy vấn đối phương là vẽ kia bộ mạn gạ. Nếu như là hẹn tại vậy, vậy thì quá tuyệt vời. Ta vẽ chủ yếu là cùng cô nạn vậy suy luận mạn gạ, dĩ nhiên cũng sẽ vẽ một ít nhiệt huyết lần. Như vậy a? Tăng Tiểu Hiền trong thanh âm lộ ra một chút xíu hơi không cảm nhận được thất vọng. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tên của ngươi là, ta gọi sẽ kỳ giả cả mỹ kỳ, mời chiếu cố nhiều. Chương 327 vạn năng thư ký, chương 327 vạn năng thư ký sẽ kỳ giả cả mỹ kỳ. Hoa Mai không nhịn được lên tiếng nói. Thấy đại gia đều hiếu kỳ nhìn mình, vội vàng giải thích. Nàng trước cùng Lưu Vân Thiên đi tháng ngày đi công tác, đi ăn rồi một nhà rất nổi danh nấu ăn tiệm. Cửa hàng trưởng là tháng ngày chứ danh nấu ăn đại sư, sẽ kỳ giả nấu ăn đời thứ ba truyền nhân. Sẽ kỳ giả kén giờ. Đều là một họ, hơn nữa sẽ kỳ giả cả mỹ kỳ cũng nói cha mình là một nấu ăn đại sư. Cũng không biết có phải là cùng một người hay không. Tăng Tiểu Hiền lập tức xem mèo vẽ hổ, đem Hoắc Mai nghi vấn hướng bên đầu điện thoại kia sẽ kỳ giả cả mỹ kỳ thuật lại một lần. Dĩ nhiên đem đi tháng ngày đi công tác thăm sẽ kỳ giả nấu ăn vai chính đổi thành chính hắn. Bên đầu điện thoại kia truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Tiên Nhi. Tăng Tiểu Hiền mặt một bước. Hắn sẽ tiếng Nhật không nhiều, quen thuộc nhất đôi câu bạ cả ép đường cùng a. Mua điện nơi này cũng không dùng tới. Thật không biết trả lời như thế nào, sẽ kỳ giả cả mỹ kỳ đã phản ứng kịp, lập tức hoán đổi trở về tiếng Hoa. Phi thường xin lỗi. Không nghĩ tới ở Trung Quốc còn có thể gặp phải ăn rồi cha ta nấu ăn khách quý, mới vừa thật quá thất lễ. Mặc dù đảo quốc người cho tới nay cho người ta ấn tượng đều là ngoài miệng phi thường lễ phép khách khí, nhưng Tăng Tiểu Hiền vẫn có thể từ sẻ kỳ dạ cả mỉ kỳ trong giọng nói nghe ra cái loại đó trong thâm tâm kính ý. Hắn che chỗ thu âm của điện thoại di động, hỏi Hoắc Mai, sẻ kỳ dạ nấu ăn có phải hay không rất đắt? Hoắc Mai nhún vai một cái, bữa cơm kia hai người sắp xỉ hoa 5.000. Mới 5.000, vậy khẳng định nói không là yên. Nhân dân tệ. Đô la Mỹ. Nếu không phải mắc như vậy, lấy Lưu Vân Tiên khoe khoang tính cách cũng sẽ không cố ý mang Hoắc Mai đi ăn. Tăng Tiểu Hiền cả người cũng ngây người. Một bữa cơm ăn hết hắn gần một năm tiền lương. Khó trách sẽ kỳ giả cả mỹ kỳ sẽ là như vậy một bộ sùng kính giọng điệu, có thể ăn được lên nhà bọn họ nấu ăn khách tuyệt đối là không phú thì quý. Bây giờ lúng túng người ngược lại là Tăng Tiểu Hiền. Nếu là gặp mặt, hắn mới vừa thổi ra châu nhất định sẽ lộ tẩy. Kẻ ngu mới sẽ tin tưởng một ăn lên sẽ kỳ giả nấu ăn người, sẽ ở tại chung cư tình yêu loại này bình thường tiểu khu. Hơn nữa còn là thuê phòng ở đang không biết nên làm sao bây giờ, khóe mắt liếc qua liếc thấy Dương Mục Giã. Có lập tức Tăng Tiểu Hiền liền đối diện điện thoại di động giải thích nói, sẽ kỳ dạ, ngươi hiểu lầm, sẽ kỳ dạ nấu ăn là ta một người bạn mời ta đi ăn. Số gà. A. Tăng Tiểu Hiền lại nghe không hiểu. Bên đầu điện thoại kia sẽ kỳ dạ cả mỉ kỳ dây cắt trở về tiếng Hoa, ý của ta là ngươi bị bằng hữu kia khẳng định rất có thực lực. Tăng Tiểu Hiền lặng lẽ liếc về Dương Mục Giã một cái, nói chuyện lòng tin cũng so trước đó lại đủ một chút. Sẽ kỳ dạ, điều kiện của ngươi ngược lại phù hợp chúng ta đối khách trọ yêu cầu, như vậy đi, hẹn một cái thời gian, ngươi tới nhìn căn phòng một chút, hài lòng vậy lại ký kết. Xin hỏi ngươi bây giờ có thì giờ rảnh không? Hiện, ở. Đúng, ta bây giờ liền đã ở chung cư tình yêu cửa tiểu khu, Trung Quốc không phải có câu cách ngôn, chọn ngày không bằng đụng ngày sao. Tăng Tiểu Hiền dùng ánh mắt trưng cầu một cái ý kiến của những người khác, cuối cùng đáp ứng sẽ ký dạ, bản thân đi dưới lầu đón hắn. Mấy phút sau, một người đeo kính kính người cao nam sinh đi theo Tăng Tiểu Hiền đi vào 3602 căn phòng. Thấy được trong phòng khách ngồi nhiều người như vậy, nhất thời có chút câu thúc, lại là túi người chào lại là chủ động cùng đại gia bắt tay. Đánh xong chào hỏi về sau, sẽ ký dạ cả mỹ kỳ lặng lẽ hỏi Tăng Tiểu Hiền. Tăng lão sư, những thứ này đều là chúng ta bạn cùng phòng. Tăng Tiểu Hiền chỉ Dương Mục Giã, chủ động cấp sẻ kỳ giả ca mỹ kỳ giới thiệu, vị này chính là ta mới vừa ở trong điện thoại đề cập với ngươi đến vị bằng hữu kia, cũng là chúng ta bạn cùng phòng, ngoài ra hộ vệ của hắn cũng ở tại chúng ta bên này. Bảo Tiêu. Xe kỳ dạ cả mỹ kỳ nhất thời nổi lòng tôn kính, kích động tiến lên cùng Dương Mục Giã lại cầm một lần tay. Đi theo Tăng Tiểu Hiền lại cho xe kỳ dạ cả mỹ kỳ giới thiệu Hồ Nhất Phi cùng Hoa Mai. Hai người bọn họ ở cách vách 3601, là hàng xóm của chúng ta. Chào mọi người. Xe kỳ dạ cả mỹ kỳ lần này đổi thành túi người chào. Chờ giới thiệu xong tất cả mọi người sau, Tăng Tiểu Hiền dẫn xe kỳ dạ cả mỹ kỳ đi thăm một cái hắn tương lai căn phòng. Xe kỳ dạ cả mỹ kỳ đối gian phòng này rất vừa ý, đặc biệt còn có thể cùng Dương Mục Giã như vậy nhân vật lớn ở cùng một chỗ. Không nói khác, đầu tiên an toàn liền có trọn vẹn bảo đảm. Tăng lão sư, ta đối gian phòng này phi thường hài lòng, chúng ta ký kết đi. Tăng Tiểu Hiền không có lập tức trả lời, mà là trước mời Xe Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ đến trên ghế salon ngồi xuống. Xe Kỳ Dạ, công việc của ngươi là vẽ manga, cho nên ngươi cơ bản mỗi ngày đều là đợi ở trong phòng.
Đúng, ta là một tiêu chuẩn Trần Nam.
Vậy ngươi đối ở hoàn cảnh có yêu cầu gì không?
An tĩnh, ta chỉ chính là ở ta vẽ một chút thời điểm, bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất quy luật. Mỗi ngày vẽ một chút thời gian trên căn bản cũng đều là các ngươi làm việc bình thường, học tập thời gian, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Tăng Tiểu Hiền gật đầu một cái, đi theo nhìn về phía Dương Mục Giã.
Mình đã hỏi xong, bây giờ đến phiên Dương Mục Giã.
Xe Kỳ Dạ, ta có một vấn đề riêng muốn thỉnh giáo.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ sống lưng thẳng tắp, giống như bị Dương Mục Giã hỏi thăm là một món rất chuyện binh hạnh.
Chỉ giáo không dám nhận.
Lý tưởng của ngươi là làm một mạn gạ cả, ở lại đảo quốc không phải dễ dàng hơn thực hiện giấc mộng này sao?
Xe Kỳ Dạ nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó lại khôi phục bình thường.
Không dối gạt chư vị. Ta tới Trung Quốc phát triển có hai nguyên nhân, một là bởi vì cha ta nguyên nhân, các ngươi cũng biết Xe Kỳ Dạ nấu ăn ở đảo quốc cẩm thực giới địa vị, cha ta một mực hy vọng ta thừa kế gia nghiệp, cho nên hết sức ngăn trở cùng phản đối ta vẽ manga.
Lời này phiên dịch một cái chính là, nếu như mình không đàng hoàng vẽ manga, liền phải trở về thừa kế triệu triệu gia sản.
Đang ngồi trừ Dương Mục Giã, những người khác không có cách nào đúng Xe Kỳ Dạ gặp gỡ sinh ra trung tình.
Thấy đại gia cũng không nhúc đích, Xe Kỳ Dạ một lần hoài nghi là không phải là mình tiếng Hoa biểu đạt hoặc là dùng từ xảy ra vấn đề.
Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành nói ra tới Trung Quốc cái nguyên nhân thứ hai.
Đảo quốc mạn gạ giới cạnh tranh quá kịch liệt, người mới mong muốn đạt được xuất bản cơ hội phi thường khó khăn, vừa đúng cùng ta cùng nhau học tập vẽ mạn gạ đại sư Minh là một vị Trung Quốc người, ở hắn hết sức dưới sự đề cử, ta mới quyết định tới Trung Quốc tìm kiếm chút vận may.
Cái này còn tạm được.
Đám người rối rít gật đầu, Tăng Tiểu Hiền thậm chí còn hỏi tới Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ vị đại sư kia Minh tên.
Hắn gọi Đỗ Tuấn, là một nhà mạn gạ tạp chí chủ biên, ta có danh thiếp của hắn.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho Tăng Tiểu Hiền.
Tăng Tiểu Hiền nhận lấy nhìn một cái. Nhà này mạn gạ tạp chí hắn thật đúng là nghe nói qua, tại nghiệp giới tính là có chút danh tiếng.
Xe Kỳ Dạ đang muốn đem Đỗ Tuấn danh thiếp muốn trở về, một bên Dương Mục Giã thanh âm vang lên.
Xe Kỳ Dạ, có cơ hội có thể đem đại sư minh của ngươi hẹn ra sao?
Ta muốn cùng hắn nhận thức một chút.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ đáp ứng một tiếng, đồng thời không nhịn được hỏi thăm Dương Mục Giã hẹn Đỗ Tuấn gặp mặt có chuyện gì.
Ta muốn tìm hắn giúp ta vẽ một bộ mạn gạ.
Tiên Nhi.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ kích động nâng đỡ mắt kiếng. Dương Tiên Sinh, ngươi mạn gạ có thể hay không để cho ta cũng tham dự vào?
Có thể. Ta cung cấp kịch tình câu chuyện, ngươi cùng đại sư minh của ngươi cùng đi hoàn thành, giá cả dễ nói.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ lập tức đứng lên, chiều Dương Mục Giã khẽ gật đầu.
Khi chờ lần nữa ngồi xuống về sau, Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ mới lại hỏi bộ này mạn gạ đề tài.
Bóng rổ,
giống như sờ lẻm đủ như vậy,
sẽ gia nhập một ít siêu năng lực phương diện thiết định, tương tự với bóng rổ bản xù bà xạ.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ ánh mắt sáng lên,
cho nên bộ này mạn gạ mục tiêu là sửa đổi thành hoạt hình.
Hoạt hình trước không nóng nảy, bởi vì chúng ta sẽ trước quay chụp chân nhân bản phim truyền hình.
Su đoạ. Tuyệt vời.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ trên mặt một bộ không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại sùng bái nét mặt.
Hồ Nhất Phi đối bóng rổ, mạn gạ tương quan đề tài không hứng thú lắm, nghe một hồi liền kéo lên Hoa Mai, về trước cách bách.
Xe Kỳ Dạ cả mỹ kỳ đến, để cho Hồ Nhất Phi trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách.
Bản thân cũng phải tranh thủ thời gian xem xét bạn cùng phòng mới.
Cách trời xế chiều, Hồ Nhất Phi gõ 3602 cửa phòng. Đến cho nàng mở cửa chính là Tăng Tiểu Hiền.
Hồ Nhất Phi liếc mắt một cái Tăng Tiểu Hiền.
Chỉ một mình ngươi ở?
Không, đại gia đều ở đây, còn có, lời còn chưa nói hết, Hồ Nhất Phi liền thẳng đi vào.
Chờ đi vào phòng khách, Hồ Nhất Phi mới cảm giác sơ sẩy mới vừa nên nghe Tăng Tiểu Hiền nói hết lời.
Lúc này trong phòng khách ngồi bốn người,
trừ Dương Mục Giã ra, ba người kia cũng mang theo cùng khoản mắt kính bọc đen.
Thấy được Hồ Nhất Phi xuống tới, Xe Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ lập tức đứng lên, nhiệt tình cùng nàng chào hỏi.
Hồ lão sư, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đại sư minh của ta, Đỗ Tuấn.
Hồ Nhất Phi trên mặt nặn ra một khách khí lại không thất lễ mạo mỉm cười, giơ tay lên cùng Xe Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ cạnh cái đó mặt bộ kệ nam tử lên tiếng chào.
Còn có vị này, hắn là.
Xe Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ lời còn chưa nói hết, Hồ Nhất Phi liền chủ động nắm tay đưa về phía Xe Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ tay phải ngồi tên nam tử kia.
Từ đạo diễn, lại gặp mặt.
Hai người lúc bắt tay, một bên Xe Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ đẩy mặt khiếp sợ.
Các ngươi trước kia liền nhận biết.
Ta trước đã tới một lần.
Từ Khởi Phi giải thích nói.
Lúc này Dương Mục Giã cũng dương mắt nhìn lại một phỉ tỷ, ngươi là có chuyện gì không?
Hồ Nhất Phi vội vàng quát tay.
Không có sao không có sao, ta chính là tới nói với các ngươi một tiếng, ta đã tìm được bạn cùng phòng mới, nàng tối hôm nay chỉ biết chuyển tới.
Thật sao?
Đóng kín cửa trở lại Tăng Tiểu Hiền mặt tò mò.
Vốn còn muốn nhiều hỏi thăm một chút hàng xóm mới tin tức, nhưng Hồ Nhất Phi lại lấy không quấy rầy Dương Mục Giã bốn người nói chuyện làm lý do, không có nói hai câu liền đi.
Tăng Tiểu Hiền nghĩ thầm Dương Mục Giã bốn người trò chuyện chính là đen rõ sửa đổi màn gà chuyện, bản thân cũng không nhúng vào cái gì miệng, tùy tiện tìm cái cớ liền chạy. Sau khi ra cửa, Tăng Tiểu Hiền đi tới 3601 trước cửa, cố ý không có bấm chuông cửa, mà là lựa chọn gõ cửa. Thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Hồ Nhất Phi hào hứng mở cửa, kết quả thấy là Tăng Tiểu Hiền đứng ở ngoài cửa, nhất thời mặt liền kéo xuống. Ngươi tới làm gì? Tăng Tiểu Hiền bắt đầu cười hắc hắc. Hả? Hồ Nhất Phi ánh mắt sắc bén hóa thành tính thực chất sắc khí, hướng bên này bắn đi qua. Tăng Tiểu Hiền bị dọa sợ đến giật mình một cái, lập tức thu hồi bộ kia tiện siêu siêu đủ cười, nghiêm nghị đáp, ngươi không phải nói bạn cùng phòng mới tới ngay muốn sao? Ta suy nghĩ nàng hành lý nếu là rất nhiều vậy, ta còn có thể giúp đỡ cầm một cái. Hồ Nhất Phi hai tay vòng cánh tay, tức giận hừ lạnh một tiếng. Đến giúp đỡ là giả, tới thăm dò quân tình mới là thật sao? Cân nhắc đến tối nay xác thực cần một rời hành lý khổ lực, Hồ Nhất Phi lúc này mới miễn cưỡng đem Tăng Tiểu Hiền đem thả vào. Hoắc Mai đang đắp miếng đắp mặt, từ trong phòng đi ra cùng Tăng Tiểu Hiền lên tiếng chào hỏi liền lại đi về. Tăng Tiểu Hiền chờ Hồ Nhất Phi ngồi xuống, lập tức hỏi thăm vị kia hàng xóm mới tin tức. Hồ Nhất Phi trả lời liền hai chữ: nữ. Tăng Tiểu Hiền không còn gì để nói, cái này không nói nhảm sao? Dương Mục Giã lấy sức một mình, kéo cao Hồ Nhất Phi đối phái nam bạn cùng phòng yêu cầu tiêu chuẩn, cho nên Hồ Nhất Phi vị này bạn cùng phòng mới chỉ có thể là nữ. Tăng Tiểu Hiền kỳ thực quan tâm nhất là đối phương điểm nhan sắc. Dù sao Hồ Nhất Phi, Hoắc Mai đều là đại mỹ nữ, hơn nữa ở tại nơi này bên Lưu Văn Tĩnh, mới chủ khách nếu là điểm nhan sắc không đủ, và ở tới khẳng định áp lực như núi. Dĩ nhiên Tăng Tiểu Hiền trừ phi chán sống nếu không cấp hắn 10.000 cái lá gan, cũng không dám ở Hồ Nhất Phi trước mặt hỏi như vậy. Chỉ có thể đường con cứu quốc, nghe ngóng trước lên đối phương nhân kỷ, trình độ học vấn, công tác những thứ này, dùng cái này tới suy đoán đối phương điểm nhan sắc đại khái sẽ ở vào cái gì khoảng. Hồ Nhất Phi đoán chừng đối phương còn phải một hồi thời gian mới trở về, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì vậy liền cùng Tăng Tiểu Hiền hàn huyên. Đối phương là ta đồng cấp bạn học, trước mắt ở một nhà mới sáng lập không lâu văn phòng luật sư công tác. Nữ luật sư. Nàng là Đông Đại công cộng quản lý tốt nghiệp chuyên nghiệp. Tăng Tiểu Hiền cố gắng trừng to mắt. Bản thân mặc dù không phải Đông Đại tốt nghiệp nhưng tốt xấu bên trên qua đại học. Không phải học pháp luật cũng có thể gia nhập văn phòng luật sư. Hồ Nhất Phi trực tiếp đều không còn gì để nói. Ai nói văn phòng luật sư công tác nhất định phải là học pháp luật? Nàng làm chính là thư ký phương diện công tác. Thư ký. Tăng Tiểu Hiền sực lại. Tin tức tốt là, thư ký điểm nhan sắc chắc chắn sẽ không chênh lệch. Tin tức xấu là, đối phương là thư ký. Cái này có thể trực tiếp tham chiếu Hoắc Mai. Thường ngày tiếp xúc đều là ông chủ, tổng giám đốc loại này cao giá trị thực quần thể, ánh mắt cao đến quá đáng, người bình thường cũng không cần suy nghĩ. Trên một điểm này, Tăng Tiểu Hiền ngược lại rất có tự biết mình. Cái đó, một phỉ, ta chợt nhớ tới, có chuyện ta quên cùng Mục Giã cùng Sẻ Kỳ ra nói, ta trước trở về một chuyến, đợi lát nữa người tới cần rời hành lý ngươi kêu nữa ta. Nói liền đứng lên, thẳng đi về phía cửa chính. Hồ Nhất Phi mặc dù rất nhẹ nhàng liền đoán được Tăng Tiểu Hiền nói láo, nhưng toàn trình cũng không có ngăn Tăng Tiểu Hiền rời đi. Một lát sau, đắp xong miếng đắp mặt Hoắc Mai từ trong phòng đi ra, phát hiện liền Hồ Nhất Phi một người ở phòng khách. Tăng Tiểu Hiền đâu? Hồ Nhất Phi nhún nhún vai, bị hù chạy. Hoắc Mai ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, tò mò hỏi, có ý gì? Hồ Nhất Phi đem mới vừa cùng Tăng Tiểu Hiền đối thoại thuật lại một lần, Hoắc Mai trực tiếp hết ý kiến. Cái này hoàn toàn chính là cứng nhắc ấn tượng. Làm thư ký thế nào? Bản thân cấp Lưu Vân Tiên là mấy năm thư ký, hai người không như cũ trong sạch sao? Hồ Nhất Phi lần nữa nhún vai một cái. Cho nên à, ta đều chẳng muốn cùng Tăng Tiểu Hiền giải thích, hiểu lầm sẽ để cho hắn hiểu lầm được rồi, tránh khỏi hắn còn có cái gì ý tưởng quá phận. Hoắc Mai lo lắng kỳ thực không phải Tăng Tiểu Hiền, mà là sợ Tăng Tiểu Hiền trở lại cách vách sau nói lung tung, mang hơi lớn nhà đối mới khách trọ ấn tượng. Tầng này, Hồ Nhất Phi trước ngược lại không có cân nhắc đến. Được, ta cái này đem hắn gọi trở về. Mới vừa lấy điện thoại di động ra, một cú điện thoại đánh vào. Điện tới tên người gọi, Lật Na. Chương 328 Lật Na chung cư tình yêu sơ ấn tượng. Chương 328 Lật Na chung cư tình yêu sơ ấn tượng. Tăng Tiểu Hiền từ 3701 thất đi ra lúc, vừa đúng bắt gặp chuẩn bị đi thang máy xuống lầu Sẻ Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ, Đỗ Tuấn cùng Từ Khởi Phi ba người. Tăng lão sư, chúng ta phải đi ba ngồi một hồi, muốn cùng nhau sao? Sẻ Kỳ Dạ Cả Mỹ Kỳ nhiệt tình phát ra mời. Tăng Tiểu Hiền cười từ chối khéo. Đưa mắt nhìn ba người tiến thang máy về sau, Tăng Tiểu Hiền trở lại 3602, thấy trong phòng khách không có một bóng người, thẳng chiều Dương Mục Giã căn phòng đi tới. Tung tung tung. Tăng Tiểu Hiền gõ mở rộng ra cửa phòng. Ngồi trước máy vi tính Dương Mục Giã quay đầu. Tăng lão sư, ngươi không phải đi nên đón hàng xóm mới sao? Tăng Tiểu Hiền thân thể tựa vào trên khung cửa. Ta chính là đi dò xét một chút. Dương Mục Giã đem cái ghế chuyển hướng phía cửa phương hướng. Tình huống gì? Cùng Hồ Nhất Phi cùng giới Đông Đại tốt nghiệp, học công cộng quản lý, trước mắt ở một nhà văn phòng luật sư làm thư ký. Dương Mục Giã trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Tần Vũ Mặc, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Tần Vũ Mặc cùng Hồ Nhất Phi nên là lên đại học bạn học trước kia, cho nên trung gian mới có thật nhiều năm cũng cắt đứt liên lạc. Trong lòng đang nghĩ như vậy, cửa gian phòng Tăng Tiểu Hiền cũng đùa giỡn nói, lại tiếp tục như thế, 3701 thật muốn biến thành Đông Đại ký túc xá học sinh. Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên. Tăng Tiểu Hiền mở cửa, thấy được Hồ Nhất Phi đứng tại cửa ra bảo, không khỏi sửng sốt một chút. Một phỉ, ngươi, Hồ Nhất Phi không nhịn được ngắt lời nói, Lật Na đã đến dưới lầu, hành lý hơi nhiều, cần cái khí lực lớn hạ đi hỗ trợ. Tăng Tiểu Hiền miệng giật giật, rất muốn nói hai ta khí lực không phải ngươi lớn hơn sao? Đáng tiếc hắn không dám. Hồ Nhất Phi cũng mặc kệ Tăng Tiểu Hiền nghĩ như thế nào, vào cửa liền chạy thẳng tới phòng bếp mà đi. Các ngươi bên này giao phay thả chỗ nào rồi? Giao phay? Tăng Tiểu Hiền giật mình một cái, vội vàng chạy vào khuyên can Hồ Nhất Phi. Một phỉ, đừng xung động, ta cái này sẽ xuống ngay rời hành lý, liền chút chuyện nhỏ như vậy, động đao không đến nỗi. Lời còn chưa nói hết, Hồ Nhất Phi đã giơ lên dao phay. Bị dọa sợ đến Tăng Tiểu Hiền liên tiếp lui về phía sau, sau lưng đụng vào tường mới dừng lại. Hồ Nhất Phi nghi ngờ nhìn Tăng Tiểu Hiền một cái. Bệnh thần kinh a, cái này không bạn cùng phòng mới lập tức tới đây sao? Nàng tìm dao phay làm gương chiếu một cái, nhìn một chút trên mặt mình trang có vấn đề gì hay không. Giang hồ không chỉ đánh đánh giết giết, cũng phải xem mặt. Tăng Tiểu Hiền che ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhà ai người tốt dùng dao phay soi gương a? Xác nhận trang điểm không thành vấn đề, Hồ Nhất Phi buông xuống dao phay, lên đường. Tăng Tiểu Hiền đi theo Hồ Nhất Phi đi tới dưới lầu, mới ra cửa thang máy liền thấy một người mặc cổ cồn trang váy, vóc người thướt tha, giữ lại gợn sóng tóc dài mỹ nữ đứng ở cửa sảnh cửa vào trên bậc thang, cầm trong tay điện thoại di động, xem ra vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Dưới bậc thang để 5-6 cái dương hành lý. Lật na, theo Hồ Nhất Phi một tiếng hô hoán, mỹ nữ quay đầu, đập vào mi mắt là một trương vô cùng sức hấp dẫn gương mặt, một đôi mang tính tiêu chí lún đồng tiền, đang lún đồng tiền nở rộ trong nháy mắt, phản phất đựng đầy ngọt ngào mật đường, tự mang một loại cảm phong phục cổ minh diễm cảm giác, đặc biệt dụ người chú ý trước còn quyết định sẽ đối này kính nhi viễn chi Tăng Tiểu Hiền. Khi nhìn đến gương mặt này sau trong nháy mắt thay đổi chủ ý tam quan đi theo ngũ quan đi, không có tật xấu. Tăng Tiểu Hiền cướp trước một bước đi lên trước, nắm tay đưa về phía đối phương. Xin chào, ta là Ma Đô phát thanh đài truyền hình người dẫn chương trình từng, tên còn chưa nói hết, một bên Hồ Nhất Phi ra sau tới trước, tiến lên cùng Lật Na ôm nhau. Sau khi tách ra, hai nữ tay cầm tay, mở ra buôn bán lẫn nhau thổi mô thức. A, chúng ta Lật Đại Hoa Khôi lại trở nên đẹp. Không được, già rồi, kia bị kịp bây giờ tiểu học muội, một cái so một cái xinh đẹp. Ngươi thuộc về sinh không gặp thời, không có để lên internet đầu gió, nếu là muộn mấy năm nhập học, chưa chắc không thể cùng với các nàng tranh nhau phát sáng. Chúng ta Đông Đại mọ dị gian cũng không kém a, uy danh lan xa. Ai nha, đều là đại gia đùa giỡn kêu loạn, ta cũng thối lui ra cả dị đổ xã hơn 2 năm còn có người ở nơi đó đồn thổi. Tỷ không ở giang hồ, giang hồ còn có tỷ truyền thuyết, tốt bao nhiêu a, không giống ta, tốt nghiệp sau là được không người hỏi thăm hoa vàng ngày mai. Cho nên ngươi cái này không trở lại sao? Chúng ta nhà trọ chỗ tốt lớn nhất chính là cách trường học gần, ngươi có rảnh rỗi nhiều đi trường học đi dạo một chút, chỉ bằng sức hấp dẫn của ngươi, còn không tới tập trung liền đem học đệ nhóm câu thành bệnh lên miệng. Ngươi khoan hay nói, bọn ta qua một thời gian ngắn thật chuẩn bị đi trở về đọc cái MBA, hôn cái văn bằng thạc sĩ. Nói đến chỗ này, Lật Na chợt đem đề tài chuyển tới bị Hồ Nhất Phi cố ý phơi ở một bên Tăng Tiểu Hiền trên người. Vị này là cách vách hàng xóm, Ma Đô đài phát thanh thực tập phát thanh viên Tăng Tiểu Hiền. Hồ Nhất Phi thuận miệng đáp. Tăng Tiểu Hiền lại không làm chừng to mắt phản bác, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta đã qua thực tập kỳ, chính thức trở thành đài phát thanh chính thức phát thanh viên, tương lai trong đài sẽ còn đặc biệt vì ta mở ra một bậc tiết mục mới. Nói xong không đợi Hồ Nhất Phi phản bác, chủ động nắm tay đưa về phía Lật Na. Ngươi tốt. Lật Na mỉm cười cùng Tăng Tiểu Hiền bắt tay một cái. Tăng Tiểu Hiền lúc này mới chú ý tới, Lật Na ánh mắt tựa như mắt mèo, đôi mắt hất lên, nhìn người thường có một loại lười biếng mê ly quyến rũ phong tình. Đây tuyệt đối là một có câu chuyện nữ nhân. Lúc này Hồ Nhất Phi đề nghị, chúng ta trước đem hành lý mang lên lầu đi. Tăng Tiểu Hiền lập tức xung phong nhận việc, phải đi rời lớn nhất cái đó dương hành lý. Cái dương kia có chút nặng. Lật Na lòng tốt nhắc nhở. Tăng Tiểu Hiền một bộ dửng dưng như không dáng vẻ, một tay đi ngay xách cái dương. Xách một cái, không có sốc lên tới. Cái này cũng vở cái gì nặng như vậy? Tăng Tiểu Hiền không tin tà, hai tay đủ dùng, sử ra hết sức bình sinh, mới sắp xỉ đem dương nhắc. Hồ Nhất Phi ở bên đầy mắt xem thường. Mảnh chó, ngươi có được hay không a? Tăng Tiểu Hiền vì ở Lật Na trước mặt biểu hiện một phen, cắn răng đem con kia dương hành lý khó khăn xách lên bậc cấp. Chính là muốn nghỉ một lát, Hồ Nhất Phi một tay một con dương hành lý, hai chuyến liền đem còn lại dương hành lý cũng rời tới. Tăng Tiểu Hiền dùng sức chớp chớp mắt. Không có so sánh liền không có tổn thương. Thất sách, mới vừa nên đưa cái này nặng nhất cái dương để lại cho Hồ Nhất Phi. Lúc này Lật Na cũng lên trước giúp một tay, ba người cùng nhau đem dương hành lý đẩy tới thang máy. Đi tới lầu 36, Tăng Tiểu Hiền một mực giúp một tay đem dương hành lý đưa đến 3601, cho đến Hồ Nhất Phi mở miệng đuổi người, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Trở lại 3602, Tăng Tiểu Hiền lại đi tới Dương Mục Giã cửa gian phòng, gõ cửa một cái. Dương Mục Giã mang theo tai nghe, đang chuyên tâm chơi game. Nghe được tiếng gõ cửa, đầu không nhúc nhích, chẳng qua là khỏe mắt liếc qua hướng phía cửa liếc mắt một cái. Theo lễ phép, trước tiên đem tai nghe tháo xuống beo trên cổ. Đồng thời hai tay như cũ tại con chuột, trên bàn gõ thao tác. Tàng lão sư, có chuyện gì không? Không có sao, ta chính là tới nói cho ngươi một tiếng, hàng xóm mới đã đến. Sau đó thì sao? Là mỹ nữ. Dương Mục Giã tiếp tục chơi game, đối cái đề tài này hoàn toàn không cảm giác. Mỹ nữ hắn còn thấy được thiếu rồi. Đã sớm miễn dịch. Tăng Tiểu Hiền mắt thấy mỹ nữ đối Dương Mục Giã còn không có máy vi tính trò chơi còn có sức hấp dẫn, vừa là hâm mộ lại là bất đắc dĩ. Chờ hôm nào ta nghĩ tổ chức một nhà trọ quan hệ hữu nghị, đến lúc đó đại gia biết nhau một cái, ngươi có thì giờ dành không? Dương Mục Giã chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Chờ xem đi. Được, vậy ta sẽ không phải dậy. Tăng Tiểu Hiền xoay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, người hàng xóm mới kia gọi Lật Na. Cái gì? Dương Mục Giã con chuột thoáng một cái, quan thư thất bại, bị đối diện đánh chết. Mười liên giết bị chung kết, cũng không sánh nổi mới vừa nghe được cái tên đó phản ứng lớn. Sẽ không thật là bản thân nhận biết cái đó Lật Na a. Cách vách 3601 thất. Lật Na cất xong hành lý đi ra, thấy Hoắc Mai cũng ở trong phòng khách, lập tức đạp giày cao gót bước nhanh về phía trước, nắm tay đưa tới. Hoắc học tỷ, lại gặp mặt, lúc bắt tay, Hoắc Mai có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết ta? Ta đọc năm nhất hồi đó ra mắt Hoắc học tỷ một lần, bất quá khi đó ta chính là cái nhỏ trong suốt, Hoắc học tỷ khẳng định không có ấn tượng. Lật Na nói láo. Nàng đọc năm nhất hồi đó cũng không ngay mặt ra mắt Hoắc Mai, nhưng là từ trong lớp nam sinh trong miệng nghe nói qua Hoắc Mai tên. Hồi đó còn không lưu hành hoa khôi cách nói này, mà Hoắc Mai đã là toàn trường công nhận nữ thần. Chân chính ngay mặt thấy Hoắc Mai là ở năm ngoái năm tư thực tập lúc, đi theo cấp trên La Tân tham gia một tiệc rượu, xa xa gặp một lần. Lúc ấy Lật Na không có tư cách tiến lên chào hỏi, Hoắc Mai tự nhiên cũng sẽ không đối chuyện này có ấn tượng gì. Hoắc học tỷ, ngươi vẫn còn ở Vân Thiên Thương Thành công tác. Lật Na đổi chủ đề. Hoắc Mai nhún vai một cái, bày tỏ bản thân đoạn thời gian trước mới vừa từ chức. Lật Na đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, tay che miệng nói, vì sao a? Hoắc Mai ngước mắt nhìn Lật Na, trước có người nói với ta, công nhân viên từ chức hoặc là tiền không tới vị, hoặc là chính là bị ủy khuất, ngươi đoán đoán ta là loại nào? Đây là đang thi bản thân đâu? Lật Na lòng biết rõ, làm sơ cân nhắc sau cười trả lời, ta cảm thấy là loại thứ ba, Hoắc học tỷ có tốt hơn chỗ đi. Hoắc Mai không nói bật cười. Tay mơ dịch chạm coi như là lựa chọn tốt hơn sao? Có lẽ đi. Bằng không Lưu Vân Thiên, Diêu Viễn còn có Ngô Hiểu Quang cũng sẽ không cùng nhau đầu tư, bắt đầu chơi thực tế bản tam quốc sát. Ngươi đây, một phỉ nói ngươi ở một nhà mới sáng lập văn phòng luật sư thực tập, là kia một nhà. Quyền cảnh. Hoắc Mai cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Lật Na tiến một bước nhắc nhở nói, văn phòng luật sư là do Phong Ấn luật sư sáng lập, ta bây giờ cùng văn phòng luật sư cao cấp đối tác là Tân luật sư. Hoắc Mai bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai Phong luật sư, trước ta vẫn còn ở Vân Thiên Thương Trường lúc ra mắt. Vừa dứt lời, Lật Na liền không kịp chờ đợi mở miệng, Hoắc học tỷ, ngươi công ty mới có cố định hợp tác văn phòng luật sư sao? Có thể hay không suy tính một chút chúng ta quyền cảnh? Hoắc Mai cười. Nàng đối với Lật Na loại này đánh thẳng cầu kiếm khách hộ phương thức cũng là không ghét, chính là thuần tò mò. Ngươi nên ở luật sư mới vừa chuyển chính a. Liên gấp như vậy giúp văn phòng luật sư kéo nghiệp vụ, thế nào, ngươi cấp trên đối ngươi rất tốt sao? Lật Na không khỏi sửng sốt một chút. La Tân đối mình quả thật rất tín nhiệm, cũng nguyện ý tài bồi, thậm chí văn phòng luật sư âm thầm còn lưu truyền mình là La Tân tiểu tam cách nói. Nhưng là La Tân có bạn gái bản thân còn cùng đối phương một khối ăn cơm xong, những thứ kia dựa vào sắc đẹp thượng vị cách nói đơn thuần vu bạn. Nếu như Hoắc Mai đối văn phòng luật sư rất quen thuộc vậy thì thôi, nhưng nàng bèn bèn chỉ là nhận biết văn phòng luật sư lão đại, hơn nữa cũng không phải rất quen loại quan hệ đó, làm sao sẽ biết La Tân đối với mình rất tốt? Còn đang nghi hoặc, Hoắc Mai thanh âm vang lên. Đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi cùng cấp trên có cái gì đặc thù quan hệ, mà là trước kia nghe người ta nói câu nào, chỉ muốn nhân viên liều mạng nỗ lực làm việc, là có thể để cho ông chủ vượt qua mong muốn sinh hoạt, cho nên mới muốn hỏi một chút ngươi. A. Lật Na lần nữa sửng sốt. Lời này thế nào vừa nghe giống như là đùa giỡn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là chuyện như vậy. Hơn nữa Lật Na luôn có một loại cảm giác, nói những lời này người, cùng trước Hoắc Mai nhắc tới nói công nhân viên nghỉ việc nguyên nhân câu nói kia người, nên là cùng cái. Hoắc học tỷ, lời này là ai nói với ngươi? Đơn giản nói đến chúng ta đi làm tâm khảm của người ta trong đi. Lật Na tò mò nhìn Hoắc Mai, hỏi. Hoắc Mai cười hỏi ngược lại, ngươi lại cẩn thận đến một chút mới vừa kia hai câu, ngươi thật cảm thấy người nọ là đứng ở chúng ta người làm công góc độ nói hai câu này sao? Lật Na trên gương mặt tươi cười đi theo lộ ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Nghe Hoắc Mai ý này, nói ra hai câu này người khẳng định không phải cùng với các nàng vậy người làm công. Thân phận của đối phương, chẳng lẽ là công ty ông chủ? Lật Na càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này, đồng thời trong lòng càng nảy sinh ra một lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ hai câu này là ra từ Vân Tiên Thương Thành lão tổng Lưu Vân Tiên miệng? Thế nhưng là nghĩ lại, Lật Na lập tức lại đẩy ngã cái suy đoán này. Có thể làm tốt thư ký đều có một viên thất xảo lạ lư tâm. Hoắc Mai có thể ở trước mặt mình nhắc tới hai câu này, đối nói chuyện người nọ nên là rất sùng bái. Nếu như hai câu này là Lưu Vân Tiên nói Hoắc Mai từ Vân Tiên Thương Thành từ trước chuyện này liền giải thích không thông. Nào có cũng nghĩ việc đối trước ông chủ còn sùng bái có thừa. Hoắc Mai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lật Na. Cho nên, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, một mình ngươi phi pháp luật chuyên nghiệp xuất thân, lại là vừa vặn mới chuyển chính công nhân viên, coi như giúp văn phòng luật sư chiêu mộ được khách hàng lớn, cũng không thể nào lấy được bao lớn cất nhắc trọng dụng, ngược lại chuyện này tiền lợi lớn nhất vẫn là ngươi vị thủ trưởng kia, gọi La Tân đúng không? Ta đoán tuổi tác hắn hẳn không phải là rất lớn, hơn nữa rất có sức hấp dẫn đúng không? Đúng. Lật Na thoải mái thừa nhận nói. Nàng đối với Hoắc Mai có thể đoán được những thứ này không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Hoắc Mai cũng là thư ký xuất thần, hơn nữa ông chủ Lưu Vân Thiên cùng La Tân rất giống. Tuổi không lớn lắm, giàu có tài hoa lại nhân cách sức hấp dẫn mười phần. Ở nơi này xem mặt thời đại, tướng mạo dĩ nhiên cũng là sức hấp dẫn trọng yếu tạo thành bộ phận. Ta ngay từ đầu đến văn phòng luật sư lúc, được an bài thực tập cương vị là tiếp tân, sau đó là La Tân điểm danh để cho ta đi làm thư ký của hắn, cùng ta cùng một đám tiến văn phòng luật sư thực tập sinh, trong đó không thiếu năm viện bốn hệ học sinh, nhưng là cuối cùng lưu lại cũng là ta một phi pháp luật chuyên nghiệp. Đây hết thảy đều là La Tân chiếu cố, ta xác thực rất cảm kích hắn. Lật Na vừa dứt lời, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đang ở Lật Na lấy điện thoại di động ra đồng thời, một bên Hồ Nhất Phi tinh mắt, thấy được điện tới người tên họ. La Tân. Lật Na cùng Hoắc Mai, Hồ Nhất Phi giải thích nói là trong công tác điện thoại, đứng dậy cầm điện thoại di động liền vội vã đi hướng ban công. Điện thoại tiếp thông, đầu kia truyền tới một ôn nhuận giọng nam. Đến chỗ ở mới không có. Vừa tới. Muốn chung bạn cùng phòng người thế nào? Cũng rất tốt một người trong đó ngươi còn gặp qua, Hoắc Mai, Vân Thiên Thương Thành chủ tịch Lưu Vân Thiên thư ký, bất quá nàng bây giờ đã từ trước, gia nhập một nhà công ty mới. Chuyện này quả thật làm cho La Tân rất ngoài ý muốn, bất quá hắn gọi điện thoại tới lại là vì một chuyện khác. ba ngươi, không tiếp tục tới quấy rầy qua ngươi đi. Chương 329 còn thiếu cái thư ký, chương 329 còn thiếu cái thư ký. Lật Na từ ban công tiếp điện thoại xong trở lại, phát hiện trong phòng khách nhiều một rất xinh đẹp nữ sinh. Do xét ánh mắt vừa hạ xuống đến trên người đối phương, nữ sinh lập tức đứng lên, nét mặt hơi lộ ra câu thúc. Hồ Nhất Phi ngay sau đó hướng Lật Na giới thiệu, đây là Lưu Văn Tĩnh, cũng là chúng ta bạn cùng phòng. Xin chào, ta gọi Lật Na. Lật Na chủ động đưa tay đưa tới, ánh mắt tiếp tục ở Lưu Văn Tĩnh kia gương mặt xinh đẹp bên trên đảo quanh. Lưu Văn Tĩnh nét mặt rất phức tạp, đã có khẩn trương, tự ti, lại có ao ước, tò mò. Ao ước Lật Na khí chất trang điểm, còn có tốt nghiệp một cái liền tiến văn phòng luật sư cổ cồn trắng công tác. Ở Lưu Văn Tĩnh xem ra, bản thân sau khi tốt nghiệp đại học mục tiêu cuối cùng, đại khái chính là giống như Lật Na như bây giờ. Hai người lúc bắt tay, Hồ Nhất Phi đơn giản hướng Lật Na giới thiệu một chút Lưu Văn Tĩnh thân thế. Biết được Lưu Văn Tĩnh là vì đảo hôn mới từ lao ra chạy đến Ma Đô đi làm, bây giờ còn chuẩn bị ôn tập tham gia thi đại học, Lật Na nhìn Lưu Văn Tĩnh ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, khích lệ hàm nghĩa. Đồng thời trong đáy lòng cũng không nhịn được toát ra một nỗi nghi hoặc. Lấy Lưu Văn Tĩnh tới Ma Đô đi làm, không ngờ ở được chung cư tình yêu phòng ốc như vậy, hơn nữa còn có thể rút ra đại lượng thời gian tới ôn tập chuẩn bị thi đại học, cái này cùng nàng lao ra ở lạc hậu địa khu trong núi lớn cũng rất cắt rời. Lật Na đang đoán trong này nhất định là có cái gì bản thân không biết ẩn tình, Hồ Nhất Phi bên này đã nhìn ra Lật Na ý nghĩ trong lòng. Văn Tĩnh thuộc về người tốt có hảo báo, vừa tới Ma Đô liền gặp phải đầu đường cướp bao, nàng đứng ra từ côn đồ trong tay đoạt lại bao, bao chủ nhân rất cảm kích Văn Tĩnh, vì vậy xin mời nàng cấp con trai mình làm bảo mẫu, còn giúp nàng thanh toán bên này tiền mướn phòng. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, Lật Na vẫn là không nhịn được kinh hãi. Cái này cái gì thần tiên chủ thuê? Thuê bảo mẫu bao ăn bao ở vậy thì thôi, lại còn chống đỡ nàng lợi dụng nghiệp dư thời gian ôn tập tham gia thi đại học. Thuê Văn Tĩnh bị kia gì nhi tử sẽ ngủ ở cách vách, cùng Tăng Tiểu Hiền là bạn cùng phòng. Kỳ thực hắn thiếu chút nữa liền theo chúng ta ở một phòng. Lật Na trong nháy mắt con người động đất. Cái gì? Hồ Nhất Phi trước quảng cáo cho mướn thông báo bên trên, điều thứ nhất liền yêu cầu đối phương là nữ. Bây giờ bởi vì một nam sinh không có vào ở 3601 toát ra tiếp nối giọng điệu. Tiêu chuẩn kép rõ ràng như vậy sao? Đối phương cũng là đông đại học sinh. Là từ Yến Kinh Mậu tới trao đổi sinh, năm nay năm nhất ta đang giáo vụ chỗ làm giúp quản, vừa đúng phụ trách cấp hắn làm thủ tục, sau đó cứ như vậy nhận biết. Năm nhất trao đổi sinh. Loại này nhà người có tiền thiếu ra, ra nước ngoài đại học làm trao đổi sinh cũng có thể hiểu được, trong nước đại học làm trao đổi sinh, như đồ gì à? Mấu chốt còn có thể để cho Hồ Nhất Phi như vậy nhìn với con mắt khác, trong lúc nhất thời Lật Na đối người nam sinh kia tò mò tăng lên tới điểm cao nhất. Đang suy nghĩ thế nào từ Hồ Nhất Phi trong miệng moi ra nhiều hơn người nọ tin tức, một bên Hoắc Mai chợt lên tiếng. Nhắc tới còn ngay vừa vặn một phỉ coi như là Dương Mục Giã lao sư, ta và Điểm Đạm đều là cấp Dương Mục Giã đi làm, chúng ta nhà trọ bốn người, ba cái cũng cùng Dương Mục Giã có quan hệ. Một bên Lật Na hoàn toàn không bình tĩnh trừng to mắt xem Hoắc Mai. Hoắc học tỷ, ngươi muốn hỏi ta làm sao sẽ cấp một mới vừa lên đại học nam sinh đi làm đúng không? Hoắc Mai thay Lật Na nói ra câu nói kế tiếp. Nói thật ta cũng không nghĩ tới, bất quá Dương Mục Giã thật rất lợi hại liên quan tới chuyện của hắn, chính ngươi lên mạng tra một cái bên ngay, ta đã nói với ngươi điểm trên web không có trước ngươi không phải tò mò kia hai câu là ai nói sao? Không sai, chính là Dương Mục Giã. Không đợi Lật Na xong toàn bộ tiêu hóa xong cái tin tức kinh người này, Hồ Nhất Phi lại đem đề tài kéo về Lưu Văn Tĩnh trên người. Kỳ thực Văn Tĩnh tham gia thi đại học cũng là Dương Mục Giã chủ ý, hắn đầu tư khai phá một online dạy kèm trang web, muốn thông qua Văn Tĩnh thi đại học chuyện này cấp trang web đánh quảng cáo. Hai ngày trước còn có đài truyền hình Ma Đô phóng viên tới phỏng vấn qua Văn Tĩnh. Lật Na trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Hồ Nhất Phi nói đầu kia tin tức nàng cũng nhìn nhưng tin tức vai nữ chính không phải ở Đông Đại căn tin đi làm phòng tự cầm sao? Không đợi đặt câu hỏi, Hồ Nhất Phi liền chủ động giải thích nói, cái đó tin tức vốn là phải có ba cái vai chính phía sau đài truyền hình cảm thấy Văn Tĩnh trải qua, cùng phòng tự cầm trải qua lặp lại, vì vậy liền không có đem phỏng vấn Văn Tĩnh kia đoạn phát hình ra ngoài. Lật Na gật gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Lúc này, Hồ Nhất Phi đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Lật Na, ngươi năm tư liền tiến văn phòng luật sư thực tập, còn không có tốt nghiệp liền chuyển chính, hồi đó nên liền đã tìm được chỗ ở a. Thế nào đột nhiên lại nghĩ đến muốn dọn nhà a? Lật Na đáy mắt thoáng qua một tia không dễ làm người phát hiện hốt hoảng. Lấy lại bình tĩnh, mới hồi đáp, ta cái đó chủ nhà nhi tử muốn kết hôn, sau đó liền phải đem nhà thu hồi đi, không mướn. Lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Lưu Văn Tĩnh loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương. Hồ Nhất Phi cùng Hoắc Mai cũng nhìn ra Lật Na đang nói láo. Hai người cũng ăn ý không có phơi bày. Mỗi người đều có bí mật của mình, Lật Na nếu không muốn nói, các nàng tự nhiên sẽ không đi tra cứu. Hồ Nhất Phi tiếp theo lại đem cách vách 3602 tình huống cùng Lật Na giới thiệu sơ lược một cái. Đề tài chủ yếu vẫn là vây quanh Dương Mục Giã. Bảo tiêu ở cùng nhà, bảo mẫu ở cách vách. Còn kém một người bí thư, cái này phối trí liền kéo căng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lật Na trước hạn nửa giờ chạy tới văn phòng luật sư. Ngồi trước máy vi tính, trước tiên đem La Tân hôm nay nhật trình an bài in ra, lại đem cần các loại văn kiện cũng phân loại chỉnh lý tốt, cuối cùng toàn bộ bỏ vào một sấp văn kiện trong. Mới vừa làm xong đây hết thảy, điện thoại di động chợt ông chấn động một cái. Lật Na nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, nhìn một cái. Thiếp Tân Tôn Tỷ phát tới tin nhắn ngắn, La Tân đã tiến thang máy. Loại này thông phong báo tin không phải miễn phí mà là Lật Na dùng mỗi ngày giữa trưa mời đối phương uống một chén cà phê đổi lấy. Lật Na ôm folder, tính toán tốt thời gian, đuổi kịp La Tân thang máy đến trước liền canh giữ ở cửa thang máy. Đinh. Cửa thang máy mở ra, Âu phục dày da đánh sáp chải tóc La Tân cất bước từ trong thang máy đi ra. Hắn đã thành thói quen Lật Na đúng lúc canh giữ ở cửa thang máy, khẽ gật đầu liền coi như là đánh qua chào hỏi. Ở đi hướng phòng làm việc trên đường, Lật Na chậm nửa người, đi theo La Tân sau lưng, bắt đầu hội báo hôm nay sắp xếp hành trình. Lật Na làm việc rất cẩn thận, hơn nữa mọi phương diện cân nhắc cũng phi thường chu đáo, nàng làm xong sắp xếp hành trình, dưới tình huống bình thường La Tân cũng sẽ không sửa đổi. Không thể không nói, có như vậy một tận tâm tận trách thư ký, thật giúp La Tân tăng lên thật nhiều công tác hiệu suất cùng với tâm tình. Nghe xong Lật Na hội báo về sau, La Tân đột nhiên dừng bước. Hắn cũng cho Lật Na chuẩn bị một kinh hỉ. Ta ngày hôm qua đặc biệt cùng phong chủ nhiệm nói một lần, văn phòng luật sư đã đem kia hai cái loạn nói viên tuyên người khai trừ. Lật Na trong lòng ấm áp, đang muốn lên tiếng nói cảm ơn. La Tân giơ tay lên ngăn lại Lật Na. Hai ta giữa cũng không cần nói những lời khách sáo này đúng, còn có một việc, ta đã nói cho Tiếp Tân, nếu như ba ngươi trở lại văn phòng luật sư gây chuyện, liền trực tiếp báo cảnh xử lý. Dĩ nhiên ta tin tưởng ngày đó ta đã cùng hắn nói được rất rõ ràng, hắn từ nhỏ bạo lực gia đình mẫu thân ngươi, lại ba mẹ qua đời mẹ con các ngươi, thuộc về nặng lỗi lầm lớn một phương, thật nháo đến tòa án bên trên, quan tòa cũng sẽ trước tình giảm miễn ngươi phụng dưỡng nghĩa vụ, đến lúc đó ta miễn phí giúp ngươi đánh chàng này kiện cáo. Lật Na dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng không có nói cho La Tân, bản thân lặng lẽ cấp phụ thân một vạn khối tiền. Đối phương cầm tiền, bảo đảm sau này sẽ không lại đến tìm Lật Na. Bất quá Lật Na trong lòng rõ ràng, phụ thân cam kết liền giống như đánh rắm. Loại người như vậy vậy căn bản không thể tin. Đây cũng là nàng lựa chọn dọn nhà nguyên nhân. La Tân tiếp tục hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa hỏi, mới tìm nhà thế nào? Rất tốt, đang ở Đông Đại phụ cận, cùng nhau mướn chung cũng đều là bạn học. Lật Na trả lời. Tán gẫu đến đây kết thúc. Đi tới phòng làm việc, La Tân ở trước bàn làm việc ngồi xuống, mở máy vi tính ra, khóe mắt liếc qua liếc thấy Lật Na còn đứng ở cửa. La Tân cũng không ngẩng đầu lên hỏi, thế nào, còn có việc? Lật Na đi tới trước bàn làm việc đứng. Cùng ta mướn chung một bạn cùng phòng gọi Hoa Mai. La Tân hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Một bên tay vội vàng bên trên chuyện một bên trả lời, nghe có chút quen hay. Nàng là Vân Thiên Thương Thành chủ tịch Lưu Vân Thiên thư ký, bất quá đã từ chức. La Tân bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt kinh ngạc. Từ chức? Đúng, nàng gia nhập một nhà mới sáng lập internet công ty truyền phát, trước mắt là nhà kia công ty người phụ trách. Ta tra xét một cái, nhà kia công ty Vân Thiên Thương trưởng, Phương Sa chuyển phát nhanh, Hiểu Quang chuyển phát nhanh đều có đầu tư, đây là tài liệu cụ thể. Lật Na từ trong lồng ngực phồn đở trong lấy ra một phần tài liệu, đặt ở La Tân trước mặt. La Tân cầm lên, vừa nhìn thấy tay mơ dịch chạm liền sử sốt. Lần nữa ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt đã từ khiếp sợ biến thành khó có thể tin. Dương Mục Giã sáng lập xí nghiệp. Đúng. Lật Na nhún vai một cái. La Tân bộ dáng như vậy, nên là đối Dương Mục Giã chuyện biết được không ít. Bất quá đây là chuyện tốt, tiết kiệm được bản thân một phen giới thiệu. La Tân đang suy tư chuyện này, Lật Na lại nói cho hắn một càng thêm nổ tung tin tức. Ngươi nói gì? La Tân đột nhiên đứng lên, cặp mắt chân chân nhìn chằm chằm Lật Na, nét mặt đã không cần có thể sử dụng khiếp sợ để hình dung. Dương Mục Giã sẽ ngủ ở cách với ngươi. Đông đại nhà tập thể khẩn trương, Dương Mục Giã lại là trao đổi sinh, chỉ có thể tự mình ở bên ngoài trường tìm nhà ở. Các ngươi đã gặp mặt? Còn không có, ta chỉ thấy được hắn một bạn cùng phòng, bất quá đối phương cũng đã biết thân phận của ta. Lật Na sau khi nói xong, La Tân hai tay chống nạnh, ở sau bàn công tác thong thả tới lui mấy bước. Ngươi trước tìm cơ hội cùng đối phương tiếp xúc một chút, đừng quá cố ý chờ thời cơ chín muồi, nhìn lại có thể hay không hẹn một cái, đến lúc đó ta cùng phòng chủ nhiệm cùng nhau mời hắn ăn bữa cơm. Những chuyện này kỳ thực không cần La Tân phân phó, Lật Na cũng sẽ chủ động đi làm. Nhưng La Tân hay là nói đủ thấy hắn đối Dương Mục Giã coi trọng. Chủ yếu Dương Mục Giã quá đặc thù, không chỉ có thể trở thành văn phòng luật sư khách hàng lớn, quan trọng hơn chính là Dương Mục Giã còn đại lượng chế tạo một đống sao mạng, sức ảnh hưởng cùng mạng nhiệt độ đều là quyền cảnh bây giờ cần nhất. Có cơ hội này, nhất định phải bắt lại. Đài truyền hình Mado. Hà Hoan đang công vị trước máy vi tính bận rộn, sau lưng chuyển tới một trận tiếng bước chân quen thuộc. Không cần quay đầu lại đều biết, là Bạch Dương đến rồi. Tiếng bước chân ngừng, Hà Hoan thanh âm đi theo vang lên. Tìm ta có chuyện gì? Bạch Dương quanh tay, thân thể ngồi dựa vào Hà Hoan công vị bên bàn làm việc bên trên. Ngày hôm qua gấu trúc TV thượng tuyến, ngươi không có chú ý chuyện này. Hà Hoan ngừng tay bên trên chuyện, quay đầu nhìn Bạch Dương, ngươi nói là phòng tự cầm cùng Tô Minh Ngọc truyền hình trực tiếp sao? Bạch Dương gật đầu một cái. Các nàng truyền hình trực tiếp ta cũng nhìn, cảm giác lần trước ngươi báo cáo các nàng tin tức, xác thực cho các nàng mang đến khả quan nhân khí, ta nhìn các nàng phòng lây dễ ảm đỉnh cao thời điểm, online người xem cũng đã vượt qua 5.000 người. Mới như vậy điểm. Hà Hoan có chút ngoài ý muốn. Báo cáo phòng tự cầm, Tô Minh Ngọc đầu kia tin tức nhiệt độ thật cao, nàng còn tưởng rằng hai nữ thừa dịp đợt sóng này nhiệt độ, có thể tung cánh bọn trời xanh. Ta hỏi một vị internet tư thâm hành người. Giống như gấu trúc TV như vậy mới thượng tuyến truyền hình trực tiếp trang web, ngày đầu có thể có cái này online người xem số lượng đã rất khoa trương. Bạch Dương đi theo lệ. Lao Nam Hải cùng sóng tỷ đủ lửa đi. Lao Nam Hải truyền hình trực tiếp chơi ma sói, cao nhất đồng thời quan sát nhân số cũng không tới 5.000 người. Toàn đứng số liệu cao nhất chính là sóng tỷ bên này diễn sinh ra tới Hoa Khôi Liên Minh, năm cái nữ sinh xinh đẹp truyền hình trực tiếp chơi mộng thoại giang hồ cao nhất đồng thời quan sát người sắp xỉ vượt qua 80.000. Nếu như số liệu này không có lượng như vậy, gấu trúc TV đây là thỏa thỏa cất cánh. Nói đến đây, Bạch Dương còn cố ý nhấn mạnh, lời này không phải nàng nói mà là vị kia internet tư thâm hành nghề người nói. Bất quá Hà Hoan quan tâm cũng là một chuyện khác. Diệp Lộc Minh đâu? Hắn mở truyền hình trực tiếp sao? Mở phòng lấy dễ ảm trong cũng liền mấy trăm người, cao nhất hẳn không có vượt qua 1.000 người. Kể lại chuyện này, Bạch Dương đã cảm thấy rất hả giận. Diệp Lộc Minh ở gấu trúc TV thượng tuyến ngày đầu truyền hình trực tiếp thành tích, hiển nhiên là té hố. Nhưng Hà Hoan không hề cảm thấy như vậy. Khi biết Diệp Lộc Minh truyền hình trực tiếp chơi cũng là mộng du giang hồ về sau, Hà Hoan trong lòng liền kết luận, Diệp Lộc Minh hiện đang nghẹn cái gì đại chiêu. Đơn giản nhất, chỉ cần cùng truyền hình trực tiếp nhân khí cao nhất Hoa Khôi Liên Minh liên động một cái, là có thể đem Diệp Lộc Minh phòng lấy dễ ảm nhân khí kéo lên không ít. Bạch Dương cũng không có cao hứng bao lâu, đi theo đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Hà Hoan hỏi Bạch Dương thế nào? Nhìn gấu trúc TV bên trên truyền hình trực tiếp, ta cảm thấy truyền thông thật nên cảm thấy sói đến đấy. Thật sao? Hà Hoan ngẩng đầu nhìn Bạch Dương. Nàng ngược lại không phải là cảm thấy Bạch Dương ở lo bỏ trắng răng, mà là tò mò cái gì để cho Bạch Dương như vậy cảm xúc. Chúng ta truyền thông nhất là đài truyền hình, nội dung cùng quảng cáo cái này hai khối là nghiêm khắc tách ra. Trước kia ta vẫn luôn phi thường chống đỡ loại mô thức này, bởi vì cái này có thể bảo đảm nội dung độc lập tính. Mà mạng truyền thông cá nhân bất đồng, công ty quảng cáo có thể căn cứ nội dung tới chọn thả xuống quảng cáo, chuyển hóa hiệu suất cao, thả xuống mô thức linh hoạt đa dạng. Cứ thế mãi, công ty quảng cáo cũng vào internet đánh quảng cáo, truyền thông không gian sinh tồn chỉ sẽ trở nên càng ngày càng hẹp. Bạch Dương nói quảng cáo cái này thôi, đang chuẩn bị tiếp tục nói nội dung. Hà Hoan điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bạch Dương tinh mắt, thấy được trên màn ảnh điện tới người là Lão Lý. Ai vậy? Liền chúng ta đài gác cửa Lão Lý, trước có một đoạn thời gian thêm ca đêm, cùng hắn liền thân quen, nói không chừng tìm ta có chuyện gì. Hà Hoan nói ấn nút tiếp nghe khóa, đem điện thoại di động thả vào bên hai. Tiểu Hà à, là như vậy chuyện này, cửa tới cái nam chừng 50 tuổi, nói trong tay mình có một cái tin tức trọng đại đầu mối, chỉ danh muốn tìm ngươi tiết lộ. Chương 330 chỉ là người xấu già đi. Hà Hoan đem điện thoại di động dùng bả vai cùng mặt kẹp lại, dọn ra hai tay tìm đến sổ tay cùng bút chuẩn bị ghi chép. Lý sư phó, hắn có hay không nói phải cùng ta tiết lộ chuyện gì a? Hỏi, không chịu nói, phi muốn gặp ngươi. Được chưa, vậy hắn tên gọi là gì? Lật Vĩ Chính. Hà Hoan dùng bút ghi xuống cái tên này, tiếp theo lại hỏi đối phương là nơi đó người. Nghe giọng nói giống như là bản địa. Lý sư phó, là như thế này, ta bây giờ trong tay bên trên còn có cái bản thảo không có đổi xong, phiền phải để cho hắn trước chờ một lát, trong vòng nửa canh giờ ta nhất định đi xuống gặp hắn. Tiểu Hà, không được à, trước ta liền nói với hắn, ngươi khi làm việc, không rảnh, hắn liền ngồi dưới đất bắt đầu chơi xấu, còn la to ta sợ ảnh hưởng không tốt, lúc này mới gọi điện thoại cho ngươi. Hà Hoan đang chuẩn bị nói chuyện, điện thoại di động bị Bạch Dương một thanh bật đi. Lý sư phó, ta ra sao Hoan đồng nghiệp Bạch Dương? Đúng, chính là tin tức tiến hành lúc người dẫn chương trình, ngươi nói cho cái đó Lật Vĩ Chính, đài truyền hình chúng ta không ăn la lối chơi hỗn một bộ này, hắn hoặc là quy củ chờ, nếu là gây nữa ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh. Nói xong cũng cúp điện thoại di động đưa trả lại cho Hà Hoan. Hà Hoan bất đắc dĩ nhận lấy điện thoại di động, thu dọn đồ đạc đứng lên. Bạch Dương vội vàng gọi lại Hà Hoan. Ngươi đi đâu vậy a? Đi gặp một chút cái đó Lật Vĩ Chính. Bạch Dương nói năng hùng hồn, không phải nói để cho hắn chờ đợi sao? Liên hướng hắn tại cửa ra vào an vạ kia cánh tỉnh, ta đoán chừng hắn chính là cái nghĩ đổi trắng thay đen, đem chúng ta truyền thông làm chốt thí lao vô lại, phơi một phơi hắn thế nào? Hà Hoan nhún vai một cái, ngươi mới vừa còn nói, mạng truyền thông cá nhân đối với chúng ta truyền thông mà nói là sói đến đấy, bây giờ đổi vị suy tính một cái, nếu như ngươi là mạng truyền thông cá nhân, gặp phải chuyện này sẽ làm gì? Đem người gạt sang một bên, hay là lập tức đi làm phỏng vấn? Ở Bạch Dương nghẹn lời không nói trong, Hà Hoan xoay người rời đi. Bạch Dương chỉ có thấy được mạng truyền thông cá nhân đối truyền thông đánh vào, lại không có tiến một bước tỉnh lại tự thân. Mà ở Hà Hoan xem ra, truyền thông vấn đề lớn nhất kỳ thực chính là quá bưng cao cao tại thượng không chân thật. Đây cũng là Hà Hoan nguyện ý lập tức buông xuống trong tay công tác, lập tức đi thấy Lật Vĩ Chính nguyên nhân. Đi tới đài truyền hình cửa, thật xa liền thấy một 50 tuổi khoảng chừng, tóc hơi bạc nam tử đứng ở ven đường dưới tàng cây, đang kia hút thuốc. Thấy được Hà Hoan đi ra, nam tử lập tức thuốc lá ném xuống đất, dùng chân đạp diệt, nhấc chân liền chuẩn bị hướng đài truyền hình cửa chính đi tới. Đi tới cửa vệ thất lúc, nam tử bị Lao Lý ngăn lại. Ai cho ngươi đi vào trong sông? Nam tử đáy mắt thoáng qua một tia không cam lòng. Một giữ cửa mắt cho coi thường người khác đúng không? Hà Hoan thấy được nam tử bị ngăn lại, vội vàng tăng nhanh bước chân hướng phía cửa đi tới. Đi tới cửa, Hà Hoan chủ động nắm tay đưa ra ngoài. Ngài chính là Lật Vĩ Chính Lật tiên sinh a? Chào ngài, ta ra sao Hoan? Nam tử cẩn thận quan sát một chút Hà Hoan, xác định nàng chính là trên TV người phóng viên kia, lúc này mới gật gật đầu. Đúng, ta chính là Lật Vĩ Chính. Ngài có tin tức đầu mối muốn tiết lộ? Không sai, Lật Vĩ Chính một bên gật đầu, một bên nhìn một bên An Ninh Lão Lý một cái. Lão Lý hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng bảo vệ. Giống như là bản thân nhiều hiếm nghe về điểm kia phá sự tựa như. Hà Hoan liếc mắt liền nhìn ra Lật Vĩ Chính ý tưởng. Lật tiên sinh, nếu không như vậy đi, chúng ta đến phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống từ từ trò chuyện. Lật Vĩ Chính lập tức gật đầu đồng ý, bất quá lập tức còn nói, uống cà phê cái gì thì thôi, ta bữa ăn sáng còn không có ăn đâu. Hà Hoan hiểu ý, được, vậy chúng ta đi phụ cận tìm một quán ăn nhỏ, vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy phút sau, Hà Hoan dẫn Lật Vĩ Chính đi tới đài truyền hình phụ cận một nhà quán mì. Ông chủ, tới một bàn lớn phần hành dầu mặt. Điểm xong món ăn, hai người tìm một chương hai bên cũng không ai cái bàn ngồi xuống. Vào lúc này trong tiệm cũng không có khách nhân nào, ông chủ rất nhanh liền đem mặt đã bưng lên. Lật Vĩ Chính cầm lên chiếc đũa, vùi đầu liền gặm lấy gặm để. Vừa đúng lúc này, Bạch Dương cấp Hà Hoan phát tới tin nhắn ngắn. Thấy người không? Hà Hoan cầm điện thoại di động lên, bắt đầu trở về tin nhắn ngắn. Gặp được, đang quán mì ăn cái gì đâu? Được, cái này còn có ngươi một bữa điểm tâm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, loại người này tiết lộ tin tức, có thể có ba phần là thật cũng coi là không tệ. Yên tâm đi, ta cũng không phải là ngày thứ nhất làm phóng viên. Được, ta chờ ngươi lần này cấp chúng ta đài đảo một tin tức lớn. đối với Bạch Dương ngạ báng, Hà Hoan ngược lại không có thế nào để ở trong lòng. Đem điện thoại di động thả lại trong túi sách về sau, Hà Hoan giống như thường ngày lấy ra sổ tay cùng bút. Vốn là bút ghi âm cũng chuẩn bị lấy ra, nhưng khi nhìn đến đối diện Ngô Nghiến, như vậy không lâu sau liền đem trong cái mâm hành dầu mặt ăn đi hơn phân nửa chén lật vị chính. Hà Hoan chần chờ. Ngược lại không phải là xem thường người nghèo, mà là lật vị chính tay chân kiện toàn, thể cốt xem cũng không giống có cái gì tật xấu, loại người này luân lạc tới liền một bữa điểm tâm cũng không ăn nổi, chỉ có thể có hai loại nguyên nhân. Một là lười, hai là trượt. Bất kể loại nào, Hà Hoan cũng cảm thấy mình nên lưu cái đầu óc. Mắt thấy lật vị chính do cuốn mây tan ăn xong rồi một mâm lớn hành dầu mặt, Hà Hoan chủ động giúp hắn bưng tới một chén miễn phí canh trứng. Lật vị chính vui vẻ nhận lấy, trong miệng liền khen Hà Hoan là người tốt. Chờ lật vị chính uống xong canh, Hà Hoan không có vội vã bắt đầu phỏng vấn, mà là trước trò chuyện lên giá thường. Lật tiên sinh, ngài là ma đâu người địa phương a? Nhà ở nơi nào? Nhà. Lật vị chính tự giễu cười một tiếng, ta không có nhà. Thật ra là có chỉ bất quá hơn 20 năm năm trước liền đã bị hắn đánh bạc ghi nợ chống đỡ cấp chủ nợ. Thua mất nhà về sau, vợ con một nhà chỉ có thể thuê phòng ở liền cái này, lật vị chính cũng còn đến chết không đổi, tiếp tục cờ bạc trả ra gì, thua liền uống say mềm sau đó đánh lao bà cùng nữ nhi. Cuối cùng ghi nợ quá nhiều, thực tại không có biện pháp, chỉ có thể vứt bỏ vợ con chạy trốn đi vùng khác. Đến bên kia lật vĩ chính cũng không đứng đắn, 5 năm trước nhân ăn trộm tiến ngục giam, trước đây không lâu mới ra ngoài. Ngẫu nhiên gặp phải một trước kia lão hàng xóm, từ đối phương miệng bên trong biết được thê tử đã bệnh chết, nữ nhi ngược lại biết phấn đấu, lên đại học còn tìm đến một phần thể diện công tác. Vì vậy liền động trở về ma đô tìm nữ nhi phải nuôi lão tiền ý niệm. Dĩ nhiên những thứ này khẳng định cũng không thể nói cho trước mặt Hà Hoan. Dì phóng viên, chúng ta hay là nói chính sự đi. Được. Hà Hoan vặn ra nắp bút, làm ra một bộ chuẩn bị bắt đầu ghi chép dáng vẻ. Lật vĩ chính bắt đầu giảng thuật từ bản thân đến tìm Hà Hoan nguyên do. Đoạn thời gian trước, ta ở trên TV thấy được dì phóng viên báo cáo một tin tức, liền một cô tô cô bé, có thể đậu thủy một lại bị mẫu thân buộc đổi chí nguyện cái đó, gọi tô cái gì tới, Tô Minh Ngọc. Hà Hoan nhắc nhở. Đúng đúng, chính là nàng. Lật vĩ chính gật đầu liên tục. Ta nhìn tin tức thời điểm đã cảm thấy cô bé kia thật đáng thương, sau khi nghe ngóng mới biết, ba nàng càng đáng thương, lao bà ngoại tình gian phu sinh một nhi tử, mình bị chẳng hay biết gì, thay người khác nuôi hơn 20 năm, ngươi nói cái này có tức hay không người? Ô, Hà Hoan trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tô Đại Cường chuyện, Hà Hoan dĩ nhiên cũng nghe nói, hơn nữa còn là nghe Tô Minh Ngọc chính miệng nói. Không có báo cáo ra hai nguyên nhân. Một là Tô Đại Cường chuyện đã bị cô Tô địa phương truyền thông dành trước báo cáo qua. Hai ra sao Hoan phỏng vấn Tô Minh Ngọc, phòng tự cẩm, bao gồm Lưu Văn Tĩnh, chủ yếu là mong muốn tiết lộ trọng nam khinh nữ hiện tượng. Báo cáo Tô Đại Cường gặp gỡ, giọng khách át giọng chủ không nói, hơn nữa còn là để. Lật tiên sinh, chuyện này cùng ngươi muốn tiết lộ tin tức đầu mối có liên hệ gì sao? Đương nhiên là có, bởi vì ta cũng cùng Tô Minh Ngọc phụ thân có một dạng gặp gỡ. Nói đến đây, Lật Vĩ chính cố ý nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai nghe lén, lúc này mới hạ thấp giọng, lao bà ta cũng công ta chỗ người. Hà Hoan cao mày. Lật tiên sinh, ngươi có chứng cứ sao? Lật Vĩ chính hai tay mở ra. Không có, cho nên ta mới tới tìm ngươi rút một tay. Lật tiên sinh, loại chuyện như vậy ngươi nên đi trước tòa án khởi tố. Khởi tố ai? Dĩ nhiên khởi tố lao bà ngươi a, ngươi không phải hoài nghi nàng ngoại tình sao? Lật Vĩ chính cười lạnh một tiếng. Lao bà ta 3 năm trước đây liền bệnh chết, thế nào khởi tố, đi tìm Diêm Vương ra sao? Hà Hoan nhất thời sửng sốt. Lật tiên sinh, ngại ngùng, ta không biết, lời còn chưa nói hết, Lật Vĩ chính bung tay lên. Dì phóng viên, kỳ thực ngươi nói cũng không sai, lao bà ta là không còn, nhưng nàng sinh con hoang vẫn còn, ta bây giờ ý tưởng chính là khởi tố nàng. Cho nên ngươi liền tới tìm ta, mong muốn ra ánh sáng chuyện này, cấp con gái ngươi cùng tòa án gây áp lực dư luận. Nghe nói như thế trong nháy mắt, Hà Hoan liền hiểu Lật Vĩ chính tính toán. Mặc dù nhưng là chuyện này xác thực có báo tin tức đáp giá trị, nhưng Hà Hoan chắc chắn sẽ không bằng Lật Vĩ chính lời nói của một bên liền cả tin. Lật tiên sinh, có thể cùng ta nói kỹ càng một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Lật Vĩ chính nhìn Hà Hoan một cái, lấy mắt thoáng qua một tia cảnh giác. Ta muốn cùng cái đó dã. Con gái của ta làm cha con giám định, sợ nàng không đồng ý, cho nên mới nghĩ muốn tìm bọn các ngươi đài truyền hình rút một tay. Hà Hoan lập tức truy hỏi, trước ngươi đi tìm con gái ngươi, câu thông qua chuyện này sao? Lật Vĩ chính con ngươi lốc cốc chuyển một cái, đột nhiên thở dài. Đi tìm, thế nào không có đi tìm, trước kia ta vẫn luôn khi nàng là ta con gái ruột, cho đến trên TV thấy được Tô Minh Ngọc còn có 3 nàng gặp gỡ, mới bắt đầu sinh ra hoài nghi. Sau đó ngươi đi ngay tìm nàng rồi. Hà Hoan một bên ở sổ tay bên trên thật nhanh ghi chép, vừa nói. Đúng, đầu tiên ý nghĩ của ta rất đơn giản, dù sao cũng là cha con một trận, ta chỉ muốn đem chuyện làm rõ ràng, để cho nàng thay mẹ nàng bồi thường ta một khoản tiền, đại gia vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay. Hà Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lật Vĩ chính một cái. Lật Vĩ chính trong mắt lóe lên vẻ bối rối, chỉ có thể dựa vào để cao tiếng nói chuyện cho mình thêm can đảm. Con gái của ta bây giờ ở một nhà văn phòng luật sư đi làm, cấp một đại luật sư làm thư ký, ta đi liền mặt nàng đều không thấy được liền bị đánh đi ra, sau đó đoán chừng là sợ ta gây chuyện làm trở ngại bọn họ làm ăn, vì vậy cái đó đại luật sư ra mặt nói cho ta biết, để cho ta cứ việc đi tòa án kiện, bọn họ ở tòa án trong có người có quan hệ, kiện tụng có đầy biện pháp để cho ta thua. Hà Hoan vùi đầu ghi chép bút không nhịn được dừng lại. Mặc dù ở sổ tay bên trên ghi chép chẳng qua là làm dáng một chút, nhưng Lật Vĩ chính cái này trăm ngàn chỗ hở vậy, nàng thật sự là nghe không nổi nữa. Phàm là có chút thông thường người đều biết, trong nước luật sư làm sao có thể nói ra câu nói như thế kia. Ngươi cho là đây là vô cảm kịch đâu. Luật sư là phản diện người có tiền manh bớt, có thể vô cùng phách lối nói cho người bị hại. Xin lỗi, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Lật Vĩ chính lại không biết mình lời nói này đã lộ tẩy, tiếp tục kể khổ nói, ta ngay từ đầu còn buồn bực, con gái của ta bất quá là thư ký của hắn, cũng không phải là hắn tình nhân, về phần như vậy giữ gìn nàng sao. Quay đầu bọn họ văn phòng luật sư có cái người tốt bụng, thực tại không nhìn nổi ta bị khi phụ, lén lén nói cho ta biết, con gái của ta thật cùng người luật sư kia có một chân. Hà Hoan để bút xuống, ngẩng đầu lên mặt nghiêm túc xem Lật Vĩ chính. Lật tiên sinh, mặc dù ngươi gặp gỡ để cho người đồng tình, nhưng nói lời như vậy là phải chịu trách nhiệm, ngươi có chứng cứ sao? Nghe ra Hà Hoan giọng điệu bất thiện, Lật Vĩ chính nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Ta phải có chứng cứ, còn tới tìm các ngươi truyền thông làm gì? Ngươi không tin lời của ta nói, có thể đi cái đó văn phòng luật sư điều tra nghe ngóng. Bình thường văn phòng luật sư có phải hay không chỉ chiêu pháp luật chuyên nghiệp học sinh, con gái của ta học không phải luật pháp, lại có thể tiến nhà kia văn phòng luật sư, trong này muốn không có chút chuyện ai tin à? Hà Hoan để bút xuống, nâng đầu nghiêm nghị nói, Lật tiên sinh, ngươi yên tâm, ngươi nói toàn bộ đây hết thảy ta cũng sẽ đi chăm chú xác minh, bao gồm gia đình của ngươi tình huống, thê tử ngươi, nữ nhi những năm này trải qua, ta cũng sẽ điều tra rõ. 3. Lật Vĩ chính vô bàn một cái, đứng lên. Ngươi có ý gì? Ta tìm ngươi tiết lộ tin tức, cho ngươi đi điều tra cái đó con hoàng, ngươi lại muốn điều tra ta. Hà Hoan ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn tức xì khói Lật Vĩ chính. Lật tiên sinh, chúng ta phóng viên chức trách chính là điều tra rõ chân tướng sự thật, nếu là đem không thật tin tức công bố ra, đó chính là ở nói gạt công chúng, phân tán lời đồn là cần phụ luật pháp trách nhiệm. Được, đã các ngươi đài truyền hình không chịu rút một tay, tin tức này ta không để cho các ngươi ra ánh sáng, nếu không ta liền cáo các ngươi xâm phạm công dân riêng tư. Nói xong, nổi giận đùng đùng liền ra mặt quán. Hà Hoan quay đầu đi nhìn lúc, Lật Vĩ chính đã đi không còn hình bóng. Vừa đúng lúc này, Hà Hoan điện thoại di động vang lên đứng lên. Thấy là Bạch Dương đánh tới, Hà Hoan lập tức nhận. Ngươi vẫn còn ở quán mì? Vừa mới chuẩn bị đi, thế nào? Cái đó Lật Vĩ chính đi không? Sớm đi. Hà Hoan đem sổ tay cùng bút bỏ vào trong túi sách, đồng thời lấy ra ví tiền tính tiền. Bạch Dương nghe được điện thoại động tĩnh bên này, nhất thời tức giận nói, thế nào, ta đã nói với ngươi đối phương là lường gạt, ngươi còn không tin. Hà Hoan cầm điện thoại di động, một bên trả tiền vừa nói, ngươi biết hắn vì sao đi sao? Cũng bởi vì hắn nói những lời đó cầm không ra bất kỳ chứng cứ, giống vậy ngươi nói hắn là bị bợm, ngươi có chứng cứ sao? Ngại ngùng, ta còn thực sự có. Ta bảy bạn bè tra xét một cái này Lật Vĩ chính, người này 5 năm trước ở Kim Lăng bởi vì tội trộm cắp bị xử ở tù, hồi trước mới vừa hết hạn tù phóng ra. Bất quá lao lý ngược lại nói không sai, hắn là ma đâu người địa phương, chỉ bất quá 20 năm trước cũng bởi vì thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc, vứt bỏ vợ con tránh đi vùng khác, ngươi cứ nói đi, người như vậy trong miệng có thể có cái gì lời nói thật. Bạch Dương quăng ra chứng cứ. Lúc này Hà Hoan vừa đúng từ trong quán đi ra, dương mắt liền thấy cách đó không xa bên đường, Lật Vĩ chính cản hạ một chiếc xe taxi ngồi xuống. Hà Hoan mang điện thoại di động, không còn gì để nói. Không phải lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu già đi. Gặp phải loại người này, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chương 331 làm trò cơ hội rốt cuộc đã tới, chương 331 làm trò cơ hội rốt cuộc đã tới, Lật Vĩ chính cũng nhìn thấy từ quán mì đi ra Hà Hoan, ngồi sau khi lên xe, vẫn không quên nghiêng đầu từ sau kính chắn gió trong xác nhận một cái. Hàng trước tài xế nghiêng đầu hỏi, "Thiên sinh, đi chỗ nào?" "Đi." Lật Vĩ chính trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời thế nào, cũng không thể cáo tài xế, hắn đón xe chỉ là vì tránh Hà Hoan a. Chủ yếu Lật Vĩ chính cũng không nghĩ tới, lời của mình như vậy mà đơn giản liền bị Hà Hoan cấp đón được. Mắt thấy mượn truyền thông báo cáo, cấp nữ nhi làm áp lực con đường không thể thực hiện được, Lật Vĩ chính trong lòng 100 cái không cam lòng. Bây giờ cũng chỉ có thể được chút nào hay chút ấy, thử một chút cái phương pháp kia. Đi cô tô bao nhiêu tiền? Tài xế từ kính chiếu hậu trong liếc mắt một cái Lật Vĩ chính. Ta không chạy đường dài, ngươi tìm đường xe. Lật Vĩ chính vừa nghe lời này, nhất thời lửa. Ngươi có ý gì a? Cảm thấy ta ra không nổi tiền xe đúng không? Tài xế ngoài miệng phủ nhận, trong lòng nhưng ở nói, không sai, chính là cảm thấy ngươi ra không nổi tiền xe. Ra giá thấp, bản thân đi một chuyến còn phải xe không trở lại, quá thua thiệt. Ra giá cao nhìn một cái Lật Vĩ chính bộ dáng như vậy thì không phải là giống như là người có tiền chịu tiêu số tiền này. Lật Vĩ chính bắt đầu chơi lên vô lại, thậm chí uy hiếp tài xế muốn tố cáo đối phương cự trở. Cuối cùng trải qua một phen trả giá, Lật Vĩ chính mới miễn cưỡng đồng ý tài xế nói lên phương án. Đánh biểu đi xe hơi khách vào trạm. Sau một tiếng, Lật Vĩ chính ngồi lên tiến về cô tô xe buýt. Cùng lúc đó, mới vừa phụng bồi La Tân cùng nhau thấy xong khách hàng Lật Na nhận được tiếp tân Tôn Tỷ phát tới tin nhắn ngắn. Sau khi xem xong, Lật Na khẽ nhíu mày. Mà một màn này, vừa lúc bị một bên La Tân nhìn ở trong mắt. Thế nào? Lật Na để điện thoại di động xuống. Ông chủ, ta có chút chuyện riêng phải xử lý, nghĩ xin nghỉ nửa ngày. Lần này đổi thành La Tân cau mày. Hắn chăm chú xem Lật Na, xin nghỉ có thể, nhưng ngươi được nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ở La Tân ánh mắt ân cần nhìn soi mói, Lật Na chỉ đành nói ra nội dung tin nhắn. Có cái tự xưng đài truyền hình Ma Đô phóng viên mong muốn phỏng vấn ta. Phỏng vấn ngươi? La Tân mặt lộ nghi ngờ đồng thời lập tức phản ứng kịp. Có phải là ngươi hay không cha lại đi tìm ký giả đài truyền hình nói bậy bạ gì rồi? Lật Na nhún vai một cái. Ta đoán chừng là. La Tân quyết đoán. Được, cũng không cần ngươi suy nghĩ, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Lật Na cảm động đồng thời trong lòng cũng có chút chần chờ. Ông chủ, được rồi, vội vàng đi xuống đi, đừng để cho phóng viên đài truyền hình chờ lâu. Nói xong La Tân liền dẫn đầu đi tới thang máy. Hắn nguyện ý như vậy giúp Lật Na, một mặt là từ đối với thuộc hạ quan tâm cùng với ẩn giấu ở đáy lòng thưởng thức cùng với một chút xíu tinh tố, mặt khác cũng là cảm giác quyền uy của mình bị khiêu chiến. đều đã rõ ràng nói cho Lật Vĩ Chính, hắn muốn không phục liền cứ việc đi tòa án khởi tố. Quan này tin nếu có thể đánh thua, La Tân dựng ngược gội đầu. Lật Vĩ Chính lại hay, mắt thấy luật pháp con đường không giải quyết được vấn đề, liền bắt đầu ăn vạ tìm phóng viên. Lao tiểu tử này cũng không biết từ chỗ nào lấy được chỉ bảo, không ngờ biết dùng dư luận tới tiến hành đạo đức bắt cóc. Còn tốt, phóng viên đài truyền hình không có nghe tin Lật Vĩ Chính lời nói của một bên, còn biết trước tìm Lật Na tới xác nhận tình huống. Điều này làm cho La Tân không khỏi đối vị kia chưa gặp mặt phóng viên sinh ra một chút thiện cảm. Đi tới lầu 1, La Tân, Lật Na một trước một sau đi ra thang máy. Ngồi đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon, Hà Hoan lập tức đứng lên. Mới vừa cấp Hà Hoan rót một chén nước uống tiếp, Tân Tôn tỷ mở miệng giới thiệu, "Dì phóng viên, vị tiên sinh này là chúng ta văn phòng luật sư cao cấp đối tác, La Tân luật sư, phía sau vị tiên là La luật thư ký, cũng là người muốn tìm Lật Na tiểu thư." Hà Hoan bước nhanh về phía trước, nắm tay đưa về phía La Tân, "Lật Na." "La luật sư, Lật tiểu thư, chào mọi người, ta là đài truyền hình Ma Đô tin tức tiến hành lúc hiện trường phóng viên Hà Hoan." La Tân thay Hà Hoan nói ra câu nói kế tiếp, đồng thời giải thích nói, "Ta xem qua Hà tiểu thư đi Đông Đại phỏng vấn vị kia Dương đồng học tin tức, còn biết ngươi trên internet bị mọi người gọi là đẹp nhất nữ phóng viên." Hà Hoan thấy La Tân lúc nói chuyện ánh mắt chân thành, giọng thành khẩn, không giống như là ở cho mình ai phủ đầu, vì vậy liền mặt giãn ra cười nói, "Đây đều là công tác sai lầm gây ra hiểu lầm, La luật sư cũng không nên giễu cả ta." La Tân chăm chú gật gật đầu. Đã nhìn ra, Hà tiểu thư thật không phải là ở khiêm tốn. "Ồ." Hà Hoan tò mò nhìn La Tân, "Làm sao mà biết?" "Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư, Hà tiểu thư lần trước công tác phát sinh một cái hiểu lầm, mặc dù là một xinh đẹp hiểu lầm, nhưng ngươi xác thực tiến hành suy nghĩ lại cũng nhận được bài học, nếu không ngươi cũng sẽ không tới tìm Lật Na." La Tân giọng điệu đắm chắc, vô cùng tự tin nói. Không biết có nên nói không, La Tân bộ dáng như hiện tại còn rất có sức hấp dẫn. Hà Hoan nở nụ cười. "Ta bây giờ rốt cuộc cũng biết, La luật sư vì sao tuổi còn trẻ liền có thể lên làm văn phòng luật sư cao cấp đối tác." La Tân mặt thản nhiên tiếp nhận Hà Hoan khen tặng. "Hà tiểu thư, hai ta cũng đừng ở chỗ này buôn bán lẫn nhau, thổi đi trên lầu phòng làm việc của ta uống ly cà phê đi." Hà Hoan gật đầu một cái. "Cung kính không bằng tuân mệnh." Ba người ngồi thang máy lên lầu, đi tới La Tân phòng làm việc. Thấy La Tân mời Hà Hoan đang nghỉ ngơi khu trên ghế salon ngồi xuống, Lật Na lập tức xoay người chuẩn bị đi pha cà phê. La Tân đem người gọi lại. "Người đi đâu vậy à? Hà tiểu thư là tới tìm người, người tới đây ngồi xuống, cà phê ta để cho người khác đi phao." Nói liền đứng lên, đi tới cửa phòng làm việc, từ bên ngoài khung làm việc công vị bên trên gọi một thực tập sinh tên. "Tiểu Lưu, ta cùng Lật Na đang tiếp đãi một vị bằng hữu, phiền toái giúp chúng ta phao ba ly cà phê tới, cảm ơn." Lúc này Lật Na đã ở Hà Hoan trước mặt cũng chân ngồi xuống. "Hà tiểu thư, có phải hay không Lật Vĩ Chính đi tìm người rồi?" Hà Hoan gật đầu một cái, từ trong túi sách lấy ra một chi bút ghi âm, đặt ở trước mặt hai người trên khay trà. "Đây là chúng ta gặp mặt lúc ghi âm, Lật tiểu thư trước tiên có thể nghe một cái." La Tân đi về tới ngồi xuống, cầm lên bút ghi âm nhấn hai cái, bên trong bắt đầu phát ra Hà Hoan cùng Lật Vĩ Chính ở trong quán đối thoại. Nghe được Lật Vĩ Chính hạ thấp giọng nói ra câu kia, lão bà ta cũng con ta trộn người Lật Na trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Không đợi Hà Hoan mở miệng, La Tân đã ấn xuống tạm ngừng khóa. "Lật Na, Lật Vĩ Chính nói chính là thật." Lật Na thất hồn lạc phách gật gật đầu. Hà Hoan cho là La Tân sẽ an ủi Lật Na đôi câu, không nghĩ tới La Tân kế tiếp phản ứng hoàn toàn ra dự liệu. "Quá tốt rồi. Vốn là hắn bứt bỏ ngươi cùng mẫu thân ngươi, chính là đã là tạo thành trên thực tế ba mẹ qua đời, hơn nữa hai người các ngươi vốn là không có liên hệ máu mủ, quan tòa liền càng không thể nào chống đỡ hắn muốn ngươi dưỡng lao yêu cầu." Lời còn chưa dứt, liền nghe được Lật Na tiếng khóc lóc. Hà Hoan chủ động ngồi vào Lật Na bên người, một bên vỗ lưng trấn an, một bên đưa khăn giấy đi qua cho nàng lau nước mắt. "Lật Na, ngươi là từ nhỏ biết ngay chuyện này, hay là ta học trung học cơ sở thời điểm, mẹ ta mới nói cho ta biết, lúc ấy nàng cùng ta cũng cho là Lật Vĩ Chính cũng sẽ không trở lại nữa." Hà Hoan đi theo ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang chuẩn bị an ủi Lật Na La Tân. "La luật sư, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo." La Tân gật đầu một cái. "Ngươi nói, nếu như ngươi là Lật Vĩ Chính luật sư?" "Ta nói chính là nếu như Lật Vĩ Chính có khả năng hay không từ thê tử giấu giếm phi con trai ruột chuyện này, yêu cầu Lật Na đối này tiến hành bồi thường." La Tân quả quyết lắc đầu. "Điều này sao có thể? Coi như Lật Na mẫu thân thật giấu giếm hướng Lật Vĩ Chính che giấu chuyện này, Lật Vĩ Chính cũng chỉ có thể khởi tố ly hôn, hơn nữa ở phân chia tài sản bên trên đạt được tòa án chống đỡ, mà sự thực là Lật Na mẫu thân đã bệnh qua đời, hơn nữa Lật Vĩ Chính ở trước khi cưới biết ngay Lật Na không phải là mình ruột thịt." Đáp án này quả thật có chút ra Hà Hoan dự liệu. Nàng đang muốn mở miệng hỏi, Lật Vĩ Chính nếu biết đây hết thảy, vì sao sẽ còn cùng Lật Na mẫu thân kết hôn? Lật Na thanh âm cấp trước vang lên. "Nếu như không phải trong bụng mang thai ta, mẹ ta là tuyệt đối sẽ không có thể cùng Lật Vĩ Chính kết hôn. Cái này sau lưng nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì Ma Đô hộ khẩu. Đây cũng là trừ dòng họ ngoài, Lật Na từ Lật Vĩ Chính nơi đó lấy được lợi ích duy nhất." Hà Hoan lại hỏi, "Kia Lật Vĩ Chính có thể hay không lấy thừa kế mẫu thân ngươi di sản làm lý do, tìm ngươi đòi tiền?" Lại là La Tân cấp mở miệng trước. "Lật Vĩ Chính chạy đi vùng khác trốn nợ trước, đã đem hắn cùng Lật Na mẫu thân làm phu thê duy nhất chung nhau tài sản, trong nhà chống đỡ cấp chủ nợ. Sau Lật Na mẫu thân cũng hướng tòa án nói lên ly hôn tố tụng, cuối cùng tòa án cũng phán quyết hai người ly hôn, từ trên pháp luật nói, chồng trước là không có bất kỳ tư cách thừa kế di sản. Hơn nữa từ tình lý bên trên, Lật Vĩ Chính cũng không có tư cách cùng Lật Na mẫu thân đòi tiền. Tòa án xử hai người ly hôn lúc, tiền nợ đánh bạc thuộc về ở phạm pháp trong hoạt động sinh ra nợ nần, không thuộc về vợ chồng chung nhau nợ nần. Dù vậy, ly hôn phán quyết có hiệu lực về sau, Lật Na mẫu thân vẫn thay Lật Vĩ Chính trả lại từ thân thích nơi đó lấy các loại lý do mượn đi tiền. Dùng Lật Na lời nói của mình, bản thân cùng mẫu thân thiếu Lật Vĩ chính đã sớm toàn bộ trả sạch. Cho chuyện đến nơi này, Hà Hoan cảm thấy kế tiếp ghi âm đã không cần lại thả. Đặc biệt là Lật Vĩ chính bêu xấu Lật Na cùng La Tân tồn tại không minh bạch quan hệ kia đoạn, người trong cuộc liền ngồi ở trước mặt, lúng túng cũng không nói, chủ yếu là sẽ đối với Lật Na tạo thành hai lần tổn thương. Hà Hoan nói lên cái yêu cầu này về sau, La Tân lập tức đoán được Lật Vĩ chính ở phía sau nói chuyện ghi âm trong có thể kể một ít khó nghe lại đả thương người, tại chỗ liền đồng ý. Bất quá La Tân cũng để một cái yêu cầu. Hà tiểu thư, ngươi phần này ghi âm có thể hay không cho chúng ta âm bản một phần, nếu như tương lai đến bị thẩm vấn công đường một bước kia, chúng ta cũng có thể lấy ra nhiều hơn chứng cứ. Không thành vấn đề. Hà Hoan thông khoái đáp ứng. La Tân thấy Lật Na vẫn còn ở gần lệ, không có từ tâm tình trong tránh ra, liền bản thân cầm bút ghi âm, kết nối với máy vi tính bản sao một phần. Chờ La Tân đưa về bút ghi âm, Hà Hoan liền đứng dậy cáo tử. La Tân nhìn một tay biểu. Hà tiểu thư, nhanh đến giờ ăn cơm trưa, ngươi nhìn có thể hay không thương lượng, cùng đi phụ cận phòng ăn ăn cơm thường. Hà Hoan trong lòng rất rõ ràng, La Tân mời ăn cơm mục đích cũng không chỉ là bởi vì Lật Vĩ chính lừa nàng một bữa ăn sáng, bọn họ liền tăng gấp bội tiến hành bồi thường. Còn có cảm kích nàng không có lệnh nghe một bên, mà là đến tìm Lật Na tiến hành xác minh phụ trách hành vi. Trọng yếu nhất chính là muốn xác nhận nàng vẫn sẽ hay không tiếp tục báo cáo chuyện này. Ý gì theo La Tân ý nghĩ của mình, chuyện này hay là trước đừng báo cáo cho thỏa đáng. La luật sư, Lật tiểu thư, các ngươi yên tâm, chỉ cần Lật Vĩ chính không tiếp tục gây chuyện này ta liền không có ý định ở trên TV công khai báo cáo. Về phần ăn cơm liền miễn. Ta còn muốn bởi về trong đài có công tác nào khác phải làm. Được, vậy lần sau có cơ hội nhất định cùng nhau ăn một bữa cơm. La Tân đem Hà Hoan đưa tới cửa, Lật Na thì chủ động nói lên muốn đưa Hà Hoan đi thang máy xuống lầu. Sau khi vào thang máy, Lật Na chăm chú hướng Hà Hoan nói cảm ơn. Hà Hoan thì không nhịn được hỏi tới Lật Na cùng La Tân quan hệ, đồng thời giải thích nói bản thân cũng không phải là bắt quái, mà là lo lắng Lật Vĩ chính bước đường cùng, tôi không sợ lỡ, có thể sẽ cầm chuyện này tới uy hiếp Lật Na. Coi như Lật Na cùng La Tân giữa là trong sạch chuyện này cũng sẽ đối với văn phòng luật sư danh dự tạo thành ảnh hưởng. Đến lúc đó La Tân sẽ không bị ảnh hưởng gì, mà Lật Na liền không nói được rồi. Văn phòng luật sư trước cổng chính, Lật Na cùng Hà Hoan bắt tay tạm biệt. Hà tiểu thư, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta cùng La Tân chỉ tồn tại chức chàng quan hệ, La Tân có bạn gái, hơn nữa chúng ta còn nhận biết. Nếu quả thật nháo đến một bước kia, ta sẽ chủ động từ trước. Nhìn Lật Na ánh mắt kiên định, Hà Hoan trong lòng thở dài một cái. Chức chàng chính là như vậy, phái nữ trời sinh liền thuộc về yếu thế địa vị, xảy ra vấn đề gì, cũng là thích hợp nhất dê thế tội. Lật Na cũng không sai, vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở La Tân trên người. Rõ ràng có bạn gái, còn đối nữ thuộc hạ như vậy quan tâm. Mới vừa kêu một phen tiếp xúc xuống, Hà Hoan trong lòng đã sắp muốn xác định, La Tân đối Lật Na khẳng định cũng có một chút kiểu khác tình tố. Giống như La Tân ưu tú như vậy lại nam nhân thành công, bên người lựa chọn quá nhiều, mong muốn không tốn tâm gần như là không thể nào. Dĩ nhiên đây đều là người ta chuyện riêng, Hà Hoan cũng không tốt nhiều hơn cho mồm. Cùng Lật Na phất tay tạm biệt về sau, Hà Hoan cản hạ một chiếc xe taxi ngồi lên. Xe mới vừa khởi bộ, trong túi sách điện thoại di động liền vang lên. Lại là Bạch Dương đánh tới. Này, Hà Hoan tiếp thông điện thoại. Nói được thế nào? Theo chúng ta trước suy đoán vậy, ta thừa nhận lần này là ngươi thắng, Lật Vĩ chính từ đầu tới đuôi cũng không có mấy câu nói thật. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào báo cáo chuyện này? Lật Na nguyện ý ra kính sao? Ta không có nói với nàng chuyện này. Cái gì? Cái này chọn đề ta buông tha cho không chuẩn bị báo cáo. Vì sao? Cái này tốt bao nhiêu một chọn đề à, đang dễ dàng mượn chuyện này, đưa tới đại chúng đối với con cái phụng dưỡng cha mẹ luật pháp nghĩa vụ cùng đạo đức cân nhắc thảo luận, làm sao lại không báo cáo đâu? Ngươi nói những thứ này ta đều biết, thế nhưng là ngươi cân nhắc qua người trong cuộc cảm thụ sao? Trực tiếp nhất một chút, chuyện này nếu là báo cáo ra, Lật Na công việc bây giờ còn có thể giữ được sao? Dù là biết Hà Hoan lời nói này có chút hành động theo cảm tính, nhưng bên đầu điện thoại kia Bạch Dương vẫn là trầm mặc. Đem chuyện này báo cáo ra, giống như Lật Vĩ chính như vậy vô lại cũng sẽ không để ý danh tiếng tốt xấu, duy nhất bị thương tổn sẽ chỉ là Lật Na. Cuối cùng Bạch Dương thở dài, sâu ý nói, ngươi ngược lại lòng tốt, thế nhưng là ngươi cảm thấy Lật Vĩ chính sẽ nguyện ý liền từ bỏ như vậy sao? Hà Hoan trả lời là, nàng cũng không biết. Cũng trong lúc đó, tung tung tung, tiếng gõ cửa đánh thức đang ở sân trên ghế nằm ngủ Tô Đại Cường. Ai vậy? Hắn hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Xin hỏi là Tô Đại Cường nhà sao? Ngoài cửa truyền tới một nam sinh xa lạ thanh âm. Bình một tiếng, viện cửa mở ra. Tô Đại Cường chống đỡ nửa cân mắt to túi, do xét ngoài cửa nam tử xa lạ. Người tìm ai? Chương 332 ác nhân còn phải ác nhân ma, chương 332 ác nhân còn phải ác nhân ma. Lật Vĩ chính một bước nhanh về phía trước, hai tay nắm ở Tô Đại Cường tay phải. Thái độ nhiệt tình được không được? Là Tô lão ca a. Ta gọi Lật Vĩ chính, là từ Ma Đô mộ danh mà tới. Tô Đại Cường trong mắt nghi ngờ không giảm. Mộ cái gì tên? Mình bây giờ còn có cái gì danh tiếng sao? Ngay từ đầu cùng Triệu Mỹ Lan chuyện tuân ra về sau, Tô Đại Cường ngược lại hưởng thụ một đoạn thời gian danh nhân đãi ngộ. Phóng viên tranh nhau tới cửa phỏng vấn. Ra cửa gặp phải hàng xóm láng giềng, đại gia cũng là các loại hỏi han ân cần, đối Tô Đại Cường gặp gỡ đồng tình không dứt. Thế nhưng là danh tiếng vừa qua, từ từ các ký giả sẽ tới được ít. Mà bản thân ở hàng xóm láng giềng nơi đó biết miệng, cũng từ vừa mới bắt đầu người đáng thương, từ từ chuyển biến thành tự làm tự chịu, đáng đời. Năm đó biết rõ Triệu Mỹ Lan chính là tham đồ bản thân thành thị hộ khẩu, không thể nào nhìn cái trước 30 tuổi dáng dấp còn xấu xí nam nhân, hay là cưới đối phương. Bây giờ Tô Đại Cường đã thành hàng xóm láng giềng trong miệng mặt trái tài liệu giảng dạy. Cái gì môn đăng hộ đối, lấy vợ cưới hiền các loại cách nói cũng có thể hướng Tô Đại Cường trên người bộ, hơn nữa cũng có thể nói còn nghe được. Hai ngày trước đầu đường hai cái láng giềng nghị luận chuyện này, không cẩn thận bị ra cửa dạo bộ Tô Đại Cường đụng thẳng, nói chuyện được kêu là một khó nghe, đem Tô Đại Cường giận đến ba ngày cũng không có ra cửa. Dưới mắt cái này gọi Lật Vĩ Chính nam nhân, lại nói mình là mộ danh mà đến, người này sẽ không phải là tới tiêu khiển bản thân a. Lật Vĩ Chính rất nhanh cũng nhận ra được Tô Đại Cường trong ánh mắt đề phòng, trên đường tới hắn đã nghĩ qua, chỉ dựa vào vài ba lời khẳng định không có cách nào lấy được Tô Đại Cường tín nhiệm. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Lúc này Lật Vĩ Chính liền giơ tay lên, nhìn một cái trên cổ tay khối kia mới tinh hải ô biểu. Từ Lật Na nơi đó muốn tới một bạc khối, hơn phân nửa cũng tiêu vào khối này bên ngoài. Tô lão ca, cái này cũng nhanh đến giờ cơm, nhà ngươi không làm cơm a? Tô Đại Cường hừ lạnh một tiếng. Nhà ta chỉ có một người, làm gì cơm? Kể lại cái này, Tô Đại Cường ngược lại có chút hoài niệm lên còn không có cùng Triệu Mỹ Lan xích mích trước mặt cuộc sống an dật. Cái gì cũng không cần quản, dĩ nhiên cũng cái gì cũng không còn được. Liên lui lại nghỉ thẻ lương đều ở đây Triệu Mỹ Lan trong tay siết. Bất quá áo đến thì đưa tay cơm tới há một ngày cũng tạm được. Bây giờ tự do là tự do. Triệu Mỹ Lan đáp ứng hiệp nghị ly hôn, rời đi người không. Triệu Đại Phú cũng ngoan ngoãn còn trở về 100.000 đồng tiền, hơn nữa trong nhà nguyên bản tích góp còn có bộ này nhà cũ. Tô Đại Cường còn cầm về hưu tiền lương, coi như ngày ngày ăn quán, tiêu xài cũng đủ. Khoảng thời gian này, Tô Đại Cường cũng đúng là bữa bữa đều là ở bên ngoài ăn, nhưng ngày hơi lâu, lại nhớ tới bữa cơm thường ngày tư vị. Người này a, chính là tiện. Một toát ra cái ý niệm này, Tô Đại Cường trong lòng liền phi phi hai tiếng. Hàng xóm láng giềng càng là đông đặc, Tô Đại Cường càng phải sống được phong quang dễ chịu, tức chết đám người này. Thấy Tô Đại Cường đem mình làm tới ăn trực Lật Vĩ Chính vội vàng khoát tay giải thích nói, hiểu lầm, Tô lão ca, ý của ta là ngươi nếu là còn chưa làm cơm cũng đừng làm chúng ta cùng nhau đi ra bên ngoài tìm quán ăn, ta mời khách, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Có người mời khách, vậy khẳng định đi a, Tô Đại Cường đáp ứng một tiếng. Hai người chỗ ăn cơm, liền chọn ở đầu hẻm Tô Đại Cường thường đi nhà kia quán ăn. Vừa ăn cơm, còn vừa có thể nghe bình đàn. Thường ngày Tô Đại Cường liền đem cái này làm thành một quán trà, không có sao cứ tới đây muốn bình trà, có thể lãng phí rơi hơn nửa ngày thời gian. Thức ăn lên bàn về sau, Lật Vĩ Chính còn cố ý muốn một bầu tiểu xô viết rượu cũ, đứng lên cấp đang ở một bên gặm hạt dưa một bên nghe bình đàn Tô Đại Cường rót đầy. Tô Đại Cường cũng không có khách khí đẩy ngăn, liền mặc cho Lật Vĩ Chính cho mình rót rượu. Ngược lại Tô Đại Cường là đã nhìn ra, Lật Vĩ Chính tìm tới cửa, nhất định là có chuyện cầu chính mình. Bất kể chuyện gì, ăn trước bữa cơm này lại nói. Đảo xong rượu, Lật Vĩ Chính bưng ly rượu lên. Tô lão ca, ta mời ngươi một chén. Tô Đại Cường một tay bưng ly rượu lên, cùng Lật Vĩ Chính ý tứ một cái, thả vào mép nhấp một miếng rượu liền để ly xuống. Ánh mắt còn chân chân nhìn chằm chằm kia mặc sườn xám ôm tỉ bà bình đàn nữ diễn viên. Nửa người dưới, chủ yếu nhìn chân. Lật Vĩ Chính trong lòng mắng một câu giả không nên nết, vì biểu hiện thành ý, hay là ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau khi ngồi xuống, Lật Vĩ Chính mới vừa cầm lên chiếc đũa, Tô Đại Cường đi theo cũng đem thu hồi ánh mắt lại, cầm lên chiếc đũa, dành trước gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng. Lão Lật, ta biết ngươi thật xa từ Ma Đô tới tìm ta, nhất định là có chuyện, ta người này là người thẳng tính, có lời trước giờ đều là nói thẳng, chúng ta trước ăn thật ngon xong bữa cơm này, lại nói chuyện của ngươi, có thể giúp ta liền rút. Giúp không được ngươi cũng chớ miễn cưỡng, thế nào? Lật Vĩ Chính vừa nghe lời này liền nóng nảy. Chuyện còn không có làm, sẽ phải trước chơi quỷ ta một bữa cơm. Nếu là đổi thành trước kia, Lật Vĩ Chính sớm trở mặt, bất quá dưới mắt tình thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể quyết định, gật đầu liên tục. Phục vụ viên, đánh cho ta chén cơm. Lật Vĩ Chính quay đầu, hướng đi ngang qua phục vụ viên kêu một tiếng. Nếu ăn xong mới bằng lòng đàm luận, vậy trước tiên ăn cơm. Phục vụ viên rất nhanh bưng cơm tới, vừa mới đặt lên bàn, Tô Đại Cường liền đưa tay bưng lên. Gắp hai mảnh thịt liền bắt đầu vùi đầu mánh nuốt cơm. Xong ngẩng đầu lên, thấy được còn sững sờ ở nơi đó Lật Vĩ Chính. Nội vàng ăn a, đợi lát nữa lạnh liền ăn không ngon. Tốt tốt. Lật Vĩ Chính lung túng gật đầu, chỉ có thể lại để cho phục vụ viên cho hắn thêm tới một chén cơm. Đợi đến cơm bưng lên, Lật Vĩ Chính nâng lên chiếc đũa nhìn một cái thức ăn trên bàn, đều đã bị Tô Đại Cường ăn 7-8 phần. Cướp ta cơm thì thôi, món ăn tốt xấu chừa chút cho ta a. Lật Vĩ Chính vốn muốn cho phục vụ viên lại thêm hai món ăn thế nhưng là nghĩ lại được rồi. Món ăn bưng lên, bản thân đoán chừng cũng đoạt không qua Tô Đại Cường. Được rồi, tùy tiện thích hợp ăn đi. Lật Vĩ Chính gắp một hớp đồ ăn thừa vùi lầu ăn. Mới vừa ăn hai cái, ngồi đối diện Tô Đại Cường đột nhiên gõ bàn một cái nói: "Đừng chỉ dùng nữa, uống rượu a." Lật Vĩ Chính vội vàng bưng ly rượu lên, kết quả lại phát hiện Tô Đại Cường ly rượu đã trống không. Nhất thời phản ứng kịp. Tô Đại Cường cái này căn bản không phải mời rượu, mà là để cho mình rót rượu. Mẹ thật đem mình làm tôi tớ sai sự. Lật Vĩ Chính cố nén trong lòng khó chịu, đứng dậy cấp Tô Đại Cường rót đầy rượu. Tô Đại Cường không đợi Lật Vĩ Chính ngồi xuống, bưng ly rượu lên liền vui sướng uống một hớp. Lật Vĩ Chính mắt nhìn thấy bản thân ly rượu trước mặt, cái này uống cũng không phải, không uống cũng không phải. Đang dầu dĩ, Tô Đại Cường thanh âm vang lên. Đến đây, đừng chỉ uống rượu, vội vàng dùng nữa. Nói chiếc đũa liền đưa về phía Lật Vĩ Chính trước mặt kia bàn thịt. Lật Vĩ Chính bị Tô Đại Cường chơi đùa không có tâm tình, đầy đủ lột hai cái cơm, liền đem chén cơm buông xuống. Tô Đại Cường thấy vậy, cũng không khuyên nữa Lật Vĩ Chính dùng nữa. Ly rượu vô ích không cần mở miệng nữa, Lật Vĩ Chính cũng sẽ chủ động cấp hắn rót đầy. Mai mới chờ đến lúc Tô Đại Cường ăn uống no đủ, Lật Vĩ Chính nghĩ thầm lần này có thể bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Không muốn Tô Đại Cường khoát tay, gọi tới phục vụ viên. Đem chúng ta một bàn này chỉnh đốn xuống, trở lại ấm bích loa xuân. Lật Vĩ Chính cục xương ở cổ họng giật giật, muốn nói lại thôi. Đây là coi hắn là tháng ngày chỉnh a. Cha bưng lên bàn, Lật Vĩ Chính không đợi Tô Đại Cường lên tiếng, chủ động đứng lên, trước cấp Tô Đại Cường rót một chén. Ngươi cũng uống, trà này mùi vị không tệ. Hơn nữa giá cả cũng là đắt tiền nhất. Tô Đại Cường vừa uống vừa cùng Lật Vĩ Chính tỏ ý nói. Lật Vĩ Chính nâng ly trà lên, lại không có vội vã uống. Tô lão ca, ta lần này đến, xác thực muốn mời ngươi giúp một chuyện. Tô Đại Cường đặt chén trà xuống, liếc về Lật Vĩ Chính một cái. Chuyện gì? Hắn hôm nay quả thật bị Lật Vĩ Chính hầu hạ thư thái, muốn là chuyện nhỏ, đạo cũng không để ý giúp một thanh. Lật Vĩ Chính đi theo đặt chén trà xuống, nặng nề thở dài một cái. Không dối gạt Tô lão ca, hồi trước ta ở qua báo chí thấy được ngươi gặp gỡ, sau đó liền nghĩ đến chính ta. Tô Đại Cường đang chuẩn bị tiếp tục uống trà, nghe nói như thế động tác không khỏi dừng lại. Thế nào, lão bà ngươi cũng chọn người? Lật Vĩ Chính tâm sự nặng nề gật gật đầu. Lần này đổi thành Tô Đại Cường chủ động. Thấy Lật Vĩ Chính ly trà không có ngã đầy, lập tức nhắc tới bình trà tượng trưng hướng bên trong thêm một chút nước trà. Thế nào cái chỗ pháp, triển khai nói tỉ mỉ. Cùng Tô lão ca sắp xỉ, ngươi là giúp người khác nuôi nhi tử, ta là giúp người khác nuôi con gái. Lật Vĩ Chính thở vắn than dài nói. Tô Đại Cường uống một hớp trà. Gần đây mới phát hiện. Lật Vĩ Chính gật đầu lần nữa. Chuyện này đơn giản, đi cáo lao bà ngươi ly hôn a. Lão bà ta 3 năm trước đây đã bệnh chết, di sản đều thuộc về nữ nhi. Lật Vĩ Chính mới mở cái đầu, Tô Đại Cường đã đoán được Lật Vĩ Chính đón lấy muốn nói cái gì. Ngươi muốn đem di sản muốn trở về. Lật Vĩ Chính nặng nề gật gật đầu. Khởi tố con gái ngươi thôi, ít nhất di sản nhất định là có thể cầm về. Tô Đại Cường lời này, để cho Lật Vĩ Chính trong lòng không còn gì để nói. Nếu có thể khởi tố, ta còn tới tìm ngươi làm gì? Đang chuẩn bị mở miệng nói cho Tô Đại Cường chân tướng, Tô Đại Cường đột nhiên lại đổi lời nói, không đúng, chỉ riêng di sản muốn trở về còn không được, còn phải để cho con gái ngươi cho ngươi dưỡng lao, ta hỏi qua luật sư không cần biết có phải hay không ruột thịt sau này cũng phải cho ngươi dưỡng lao. Lật Vĩ Chính cái này coi như gặp khó khăn. Bản thân bức bỏ vợ con ra ngoài trốn nợ 20 năm chuyện khẳng định không thể nói cho Tô Đại Cường. Dưới mắt chỉ có thể gạt Tô Đại Cường bản thân rất sớm trước hãy cùng thê tử ly hôn, sau đó nữ nhi xử cấp thê tử. Đang suy nghĩ thế nào mở miệng, Tô Đại Cường lại tới một câu. Con gái ngươi làm công việc gì? Thu nhập cao sao? Nàng ở một nhà văn phòng luật sư công tác, thu nhập nên tạm được. Lật Vĩ Chính áp đúng đáp. Nàng là luật sư, vậy hẳn là rất có tiền. Lời còn chưa dứt, Tô Đại Cường đột nhiên phản ứng kịp. Lật Vĩ Chính nữ nhi là luật sư, khó trách Lật Vĩ Chính vừa nghe đến kiện tụng liền mặt làm khó. Đây là lo lắng kiện cáo không thắng được á? Tô Đại Cường con ngươi đảo một vòng. Có. Lão Lật, ngươi chuyện này kỳ thực cũng đơn giản, làm luật sư coi trọng nhất chính là danh tiếng. Ngươi đi ngay bọn họ văn phòng luật sư náo, ngươi là ba nàng, kia sợ không phải ruột thịt nàng cũng không thể thật báo cảnh đem ngươi bắt tiến đồn công an a. Lật Vĩ Chính nghĩ tốt toàn cũng bị mất chỗ dùng, chỉ có thể tương kế tự kế. Đi qua ta cùng nàng bây giờ đã coi như là hoàn toàn trở mặt, lại đi nàng nhất định sẽ báo cảnh. Tô Đại Cường ánh mắt một phát hung ác. Vậy thì tìm truyền thông phụng bồi ngươi đi theo con gái ngươi đàm phán, ghê gớm lưới rách cá chết. Lật Vĩ Chính mặt lộ sầu khổ nói, đã tìm, người ta chê ta không có danh tiếng gì, nói đây là một người ta chuyện, không có gì báo cáo giá trị. Tô Đại Cường tiềm thức gật gật đầu. Cũng đúng, ngươi cũng không phải là ta. Lật Vĩ Chính đột nhiên rối với tay nắm lấy Tô Đại Cường tay phải, Tô lão ca, ta bây giờ ở thật đã bước đường cùng chuyện này, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta, Tô Đại Cường kiếm hai cái, không có tránh thoát, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Ta có thể giúp ngươi ra chủ ý đều nói còn phải ta như thế nào? Tô lão ca, ngươi danh tiếng lớn như vậy, nếu như ngươi nguyện ý phụng bồi ta cùng đi tìm con gái của ta đàm phán, đến lúc đó nhất định là có truyền thông nguyện ý báo cáo chuyện này, như vậy chuyện không phải làm lớn chuyện sao? Tô Đại Cường không khỏi trừng to mắt. Ta giúp ngươi đi Ma Đô tìm con gái ngươi đòi tiền, ngươi coi ta là cha ngươi a? Lật Vĩ Chính tiếp tục tăng giá cả. Tô lão ca, ngươi yên tâm, đi Ma Đô hết thảy tiêu xài cũng bao ở trên người ta, ta bảo đảm ngươi dọc theo con đường này ăn ngon uống tốt. Liền cái này, Tô Đại Cường đang muốn cự tuyệt, lời đến khỏe miệng chợt dừng lại. Hắn kỳ thực vẫn luôn đang suy nghĩ đi Ma Đô một chuyến, nhìn một chút Tô Minh Ngọc. Dĩ nhiên đây chỉ là bảng hiệu, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Đại Cường ở cô Tô đợi đến không được tự nhiên, hàng xóm láng giềng tổng đâm đặt. Ngoài ra Tô Đại Cường nghe nói Tô Minh Ngọc bên trên đài truyền hình Ma Đô tin tức, còn cố ý canh giữ ở trước máy truyền hình nhìn kết quả trong tin tức căn bản liền không có nói tên hắn. Ngày hôm qua cùng Tô Minh Ngọc gọi điện thoại, Tô Minh Ngọc đang bận truyền hình trực tiếp, không có nói hai câu liền treo. Điều này làm cho Tô Đại Cường trong lòng càng cảm giác khó chịu. Ban đầu Dương Mục Giã cũng đã có nói, bản thân cũng có thể coi sao mạng. Thế nào bây giờ liền Tô Minh Ngọc có thể ở trên web làm kia cái gì truyền hình trực tiếp, bản thân lại bị lạnh nhạt ở một bên. Tô Đại Cường muốn đi Ma Đô lấy thăm nữ nhi danh nghĩa, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ngoài ra đi, nếu có thể mượn giúp Lật Vĩ Chính cơ hội, bản thân cũng ở đây Ma Đô bản địa truyền thông bên trên lộ cái mặt, giống như cũng không tệ. Được, chuyện này ta đáp ứng. Tô Đại Cường trả lời để cho Lật Vĩ Chính vui mừng quá đôi, còn tưởng rằng phải tốn nhiều chút miệng lưỡi mới có thể nói động đối phương. Đang cao hứng, Tô Đại Cường một câu bất quá dù trễ nhưng đến. Con gái của ta ở Ma Đô đọc sách, ngươi nên là biết nếu đi Ma Đô, ta nhất định phải trước đi xem một chút nàng, mang nàng ăn bữa cơm cái gì. Lật Vĩ Chính lòng biết rõ, đây là Tô Đại Cường ở đề cập với mình điều kiện. Cắn răng một cái, thống khoái đáp ứng. Tham Tô Minh Ngọc còn có ăn cơm tiền, bản thân toàn bao. Thấy Lật Vĩ Chính như vậy lên đường, Tô Đại Cường hài lòng gật đầu, đi theo ngẩng đầu lên. Phục vụ viên, lại cho chúng ta bàn này tới. Lật Vĩ Chính lần này sớm có phòng bị, kịp thời gọi lại Tô Đại Cường. Tô lão ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là đội vàng lên đường đi, đến Ma Đô trước ở một buổi chiều, ngày mai đi trước nhìn con gái ngươi, sau đó ăn xong, ta trước liên hệ dễ nhớ người, buổi chiều chúng ta đi ngay tìm con gái của ta đàm phán. Tô Đại Cường con ngươi lăn lông lốc chuyển một cái. ý tứ đi Ma Đô ăn cơm tối, vậy cũng được, khách tùy chủ tiện nha. Vừa đúng lúc này, phục vụ viên đi tới. Tô Đại Cường nói cho đối phương biết tính tiền, sau đó bản thân vẫn vậy ngồi chỗ kia một vừa uống trà gặm hạt dưa, một bên liếc trộm bình đàn nữ diễn viên. Lật Vĩ Chính bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo phục vụ viên đi tính tiền. Biết được bữa cơm này ăn nhanh 500, Lật Vĩ Chính trong lòng đem Tô Đại Cường tổ tông 18 đời cũng cấp thăm hỏi một lần. Đồng thời trong lòng cũng quyết định, buổi tối kia bỗng nhiên nhất định mang Tô Đại Cường đi cái tiện nghi quán ăn. Còn có buổi tối cư trú, tùy tiện tìm sắp xỉ lữ quán thích hợp một hạ được. Chương 333 hoa dạng cũng thật nhiều, chương 333 hoa dạng cũng thật nhiều, chờ Lật Vĩ Chính trả hóa đơn xong trở lại, phát hiện Tô Đại Cường đang cấp nữ nhi gọi điện thoại. Minh Ngọc A, ta muốn tới một chuyến Ma Đô, không có việc gì, liền nhớ ngươi tới xem một chút. Ngươi tới đón ta. Không cần, ta cùng người bằng hữu cùng nhau tới, ăn uống cư trú ngươi đều không cần quản, sáng mai ta đi tìm ngươi, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Thời gian này không chỉ hoãn ngươi học tập cùng truyền hình trực tiếp a. Không chỉ hoãn là tốt rồi, cứ như vậy, ta treo. Thấy Lật Vĩ Chính trở lại, Tô Đại Cường thu hồi điện thoại di động, nâng ly trà lên uống một hớp, đồng thời lưu luyến không rời quay đầu liếc mắt một cái bình đàn nữ diễn viên, cái này mới đứng dậy đi ra cửa. Ra cửa, Lật Vĩ Chính muốn đi ven đường đón xe, bị Tô Đại Cường cấp gọi lại. Gấp cái gì, ta còn phải trước về nhà một chuyến, thu thập hành lý, lại đem cửa sổ những thứ này cũng đóng kỹ. Lật Vĩ Chính nghĩ thầm đi ngay hai ngày, còn cần thu thập cái gì hành lý. Bất quá hắn cũng không dám hỏi, cũng không dám nói, chỉ có thể tùy Tô Đại Cường. Tô Đại Cường về đến nhà bận rộn một hồi lâu, từ trong nhà xách ra tam đại chỉ dương hành lý. Chờ ở trong sân, Lật Vĩ Chính trực tiếp mắt trợn tròn. Không phải cầm hành lý, ngươi cái này dọn nhà đâu? Thấy Lật Vĩ Chính cũng không có điểm ánh mắt, Tô Đại Cường chỉ đành mở miệng chào hỏi, "Lão Lật, tới phụ một tay, giúp ta đem dương hành lý rời đi ra bên ngoài." Lật Vĩ Chính chỉ có thể ấn xuống trong lòng nghi ngờ, đem ba con dương hành lý rời tới cửa. Tô Đại Cường đi ra khóa cửa viện thời điểm, vừa đúng một cái hàng xóm từ bên cạnh đi ngang qua. "Lớn Mạnh, ngươi đây là muốn đi xa nhà a?" "Đúng, đi Ma Đô." Nhìn Minh Ngọc, "Chẳng qua là đi Ma Đô." Hàng xóm nhìn một cái cửa tam đại chỉ dương hành lý, mang nhiều như vậy hành lý, coi như Tô Đại Cường tự nói với mình phải đi đẹp quốc đến cậy nhờ đại nhi tử Tô Minh Chết, hắn cũng một chút sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho chuyện đôi câu, hàng xóm liền đi. Ngoài miệng còn đáp ứng giúp Tô Đại Cường coi sóc nhà, có tình huống gì cũng sẽ trước tiên thông báo Tô Đại Cường. Tô Đại Cường bản thân xốc lên một con dương hành lý, còn lại hai con cũng để lại cho Lật Vĩ Chính. Hai người cùng nhau nhi lấy hành lý qua cầu đá. Đi tới trên đường bằng, Lật Vĩ Chính lôi kéo dương hành lý, không nhịn được hỏi, "Tô lão ca, ngươi cái này là chuẩn bị đi Ma Đô ở lâu dài? Con gái của ta để cho ta hãy đi trước ở một trận, nếu là ở được thói quen liền ở lâu dài đi xuống. Đây là con gái ngươi cho ngươi đi sao? Rõ ràng liền là chính ngươi muốn đi đi." Lật Vĩ Chính trong lòng cũng không đủ sức rủa xả. Mới vừa ở trong nhà hàng, Tô Đại Cường cấp Tô Minh Ngọc gọi điện thoại, bản thân liền đứng ở một bên nghe. Tô Đại Cường thật đúng là há mồm liền ra, nói láo đều không cần đọc sơ cảo. Hai người tới bên đường, Lật Vĩ Chính chặn một chiếc taxi. Thấy Tô Đại Cường hành lý cũng không rời đi, tự mình liền mở cửa xe ngồi xuống, Lật Vĩ Chính chỉ tốt tự mình động thủ giúp ba con lại lớn lại chìm dương hành lý mang lên cốt sau. Lên xe lúc, Lật Vĩ Chính vì biểu đạt bất mãn, cố ý ngồi ở chỗ cạnh tài xế. Không muốn cái này vừa đúng làm thỏa mãn Tô Đại Cường ý hàng sau một người ngồi còn rộng rãi. Đến bến xe, Lật Vĩ Chính lại là trả tiền lại là rời hành lý. Vào trạm về sau, cũng là Lật Vĩ Chính một người ở nơi đó bận trước bận sau, mua vé, rời hành lý bên trên xe buýt. Tô Đại Cường toàn trình cũng chắp tay sau lưng. Chờ bận rộn xong sau khi lên xe, Lật Vĩ Chính trong lòng cũng đang hoài nghi. Bản thân căn bản không phải tìm người trợ giúp, rõ ràng chính là tìm cái sống cha. Xe buýt đi tới Ma Đô lúc, đã là lúc chạm vào tối. Từ xe đứng ra, vẫn là Lật Vĩ Chính một người đem hành lý mang lên cốp sau. Vào lúc này Lật Vĩ Chính cũng không cùng Tô Đại Cường giận dỗi khép lại cốp sau về sau, kéo ra cửa sau xe ngồi lên. Không đợi trước mặt tài xế mở miệng, Lật Vĩ Chính thanh âm liền vang lên. "Sư phó, đi, Hoa Đông Đại học sư phạm phụ cận, tìm tốt một chút khách sạn." Tô Đại Cường mở miệng, thay Lật Vĩ Chính nói ra câu nói kế tiếp. Lật Vĩ Chính nhất thời nóng nảy. "Tô lão ca, chúng ta không phải đã nói?" Tô Đại Cường quay đầu, mặt vô biểu tình. "Biết, nói xong đến Ma Đô ngươi làm chủ, ta khách tùy chủ tiện, nhưng ta thật có chút nghĩ nữ nhi nghĩ ở được cách nàng trường học gần một chút, lão Lật ngươi nếu là còn có những chuyện khác đi ngay vội ngươi ta tự mình đi qua cũng được." Lật Vĩ Chính lập tức liền đàng hoàng. "Nếu để cho chính ngươi đi ta khổ khổ cực cực đem ngươi từ Cô Tô tiếp đến không trắng phèo bận rộn rồi." "Không có sao, vậy thì y theo Tô lão ca, sư phó, chúng ta đi thôi." Tài xế đem hai người đưa đến Hoa Đông Đại học sư phạm phụ cận một nhà thương vụ khách sạn, mặc dù cũng không coi là nhiều hạng sang, nhưng gần 400 khối một đêm tiền phòng hãy để cho trả tiền Lật Vĩ Chính trong lòng thẳng dị máu. Tô Đại Cường ngược lại đối khách sạn căn phòng thật hài lòng, lúc ăn cơm đợi cuối cùng là Lương Tâm phát hiện đang ở ven đường tùy tiện tìm nhà hàng nhỏ theo liền đối phó một bữa. Mới vừa ăn xong, Tô Minh Ngọc điện thoại liền gọi lại. "Cha, ngươi đến Ma Đô sao?" "Đến mới vừa cơm nước xong." "Ngươi ở nơi đó?" "Liên trường học các ngươi phụ cận, một cái gọi Uy cái gì khách sạn." "Uy Đình đúng không?" "Đúng đúng, chính là cái tên này." "Cha, ta tối nay muốn ôn lại truyền hình trực tiếp dạy kèm học sinh, hạ truyền bá đoán chừng phải 11 điểm sau đó, ta sáng mai tới nữa tìm ngươi có thể không?" Trong điện thoại, Tô Minh Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Người khác không biết, Tô Minh Ngọc có biết Tô Đại Cường mềm và tính tình sau lưng có bao khó quấn. Trước kia có Triệu Mỹ Lan để ép, bây giờ cách cưới Tô Đại Cường cũng hoàn toàn buông thả mình. Khoảng thời gian này, Tô Minh Ngọc ở trên web cùng đại ca Tô Minh Chết nói chuyện tiếng, hai người đều ở đây vì chuyện này dầu dĩ. Không nghĩ tới lúc này, Tô Đại Cường không ngờ đặc biệt thông tình đặc lý.
Không có sao, ngươi bận rộn ngươi ta sắp xỉ trở về khách sạn ngủ, sáng sớm ngày mai gặp mặt lại nói.
Tô Minh Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng vẫn là một hớp đáp ứng.
Lật Vĩ chính chờ Tô Đại Cường tiếp điện thoại xong, đi theo cũng mở miệng, "Tô lão ca, bên này khoảng cách khách sạn cũng không xa, ta sẽ không tiễn ngươi trở về còn phải liên hệ truyền thông, vì chuyện ngày mai làm chuẩn bị."
Tô Đại Cường gật đầu một cái, khó hơn nhiều hỏi một câu,
"Ngươi chuẩn bị liên hệ nhà nào truyền thông?"
Lật Vĩ chính nói một nhà bản địa tòa báo tên, Tô Đại Cường nghe xong nhíu chặt mày lên,
"Thế nào không liên hệ đài truyền hình a?"
Ban đầu hắn cùng Triệu Mỹ Lan náo ly hôn thời điểm, cô Tô đài truyền hình, tòa báo cũng tới phỏng vấn qua hắn. Trọng yếu nhất chính là, Tô Minh Ngọc bên trên chính là đài truyền hình Ma Đô tin tức, bản thân cái này người làm cha mặt bài không thể so sánh nhà mình nữ nhi trên lệch a.
Lật Vĩ chính áp đúng nửa ngày, cuối cùng mới không thể không thừa nhận, trước không để ý hắn truyền thông chính là đài truyền hình Ma Đô.
Tô Đại Cường nhìn chằm chằm cái mắt to túi, "Ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi báo tên ta, đối phương nhất định sẽ tới."
Cái này, Lật Vĩ chính chần chờ 2 giây, cuối cùng quyết tâm liều mạng.
Để cho hắn lại đi tìm đài truyền hình Ma Đô là khẳng định không thể nào, đối phương nói không chừng đã sớm đem hắn tra xét cái ngọn nguồn rơi. Ngược lại hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định cùng Tô Đại Cường nói thật, lại lừa hắn một lần cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng.
"Được, có Tô lão ca ngươi những lời này, vậy ta liền đem có thể liên lạc với truyền thông, đài truyền hình, tòa báo những thứ này hết thảy đều gọi. Về phần bọn họ có chịu hay không tới đó chính là một chuyện khác."
Tô Đại Cường cái này mới hài lòng gật đầu, chắp tay sau lưng hướng khách sạn đi tới.
Lật Vĩ chính đưa mắt nhìn Tô Đại Cường đi xa, xoay người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
Tô Đại Cường lời vừa rồi, ngược lại cấp Lật Vĩ chính cảnh tỉnh.
Tô Đại Cường dễ gạt gẫm, nhưng phóng viên cũng không tốt lừa gạt. Bản thân nay đã sớm ở cái đó gọi Hà Hoan nữ phóng viên trên tay sập hầm một lần, đến bây giờ cũng còn có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Dưới mắt mình coi như liên hệ cái khác truyền thông phóng viên, khó bảo toàn đối phương sẽ không giống Hà Hoan như vậy đoán được bản thân nói láo. Như vậy bản thân mang theo Tô Đại Cường đi văn phòng luật sư gây chuyện kế hoạch đoán chừng cũng rất khó thành hành. Mấu chốt Lật Vĩ chính cũng không phải là thật mong muốn cùng Lật Na lưới rách cá chết, chẳng qua là nghĩ lấy gây chuyện làm uy hiếp, hướng Lật Na muốn nhiều tiền hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lật Vĩ chính nghĩ đến một ý kiến.
Tô Đại Cường muốn tìm đài truyền hình Ma Đô phóng viên đi cùng, bản thân tìm người giả mạo phóng viên không thì xong rồi.
Ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa, Lật Vĩ chính mới cho Tô Đại Cường gọi một cú điện thoại, nói đài truyền hình Ma Đô phóng viên đã liên hệ được rồi, hẹn xong 2 giờ chiều ở văn phòng luật sư cửa gặp mặt.
Nghe điện thoại thời điểm, Tô Đại Cường đang Hoa Đông sư nhà ăn lớn cùng Tô Minh Ngọc cùng một chỗ ăn cơm. Hai người hẹn xong một điểm ở khách sạn gặp mặt, Tô Đại Cường liền cúp điện thoại.
Ngồi ở đối diện Tô Minh Ngọc ngẩng đầu lên.
"Cha, ngươi bằng hữu này cái gì lai lịch?"
"Đại nhân sự việc, một mình ngươi vẫn còn đang đi học sinh đừng nghe ngóng lung tung."
Tô Đại Cường để điện thoại di động xuống, cũng không muốn nói chuyện nhiều chuyện này.
Tô Minh Ngọc chần chờ một chút, đi theo lại hỏi, "Cha, hôm nay ngươi cùng bạn bè làm xong việc liền phải trở về sao?"
"Không trở về, ta tính toán ở trường học các ngươi phụ cận mướn cái nhà, ở một thời gian ngắn."
"Cái gì?"
Tô Minh Ngọc cả người đều ngẩn ở đây nơi đó.
Tô Đại Cường hướng bên này liếc mắt một cái.
"Thế nào, không vui à?"
Tô Minh Ngọc đội vàng phủ nhận.
"Cha, ta không phải ý kia, chẳng qua là...
Ngươi cũng biết ta gần đây ở truyền hình trực tiếp, thật không có thời gian chiếu cố ngươi.
Ngươi bận rộn ngươi ta cũng không phải là ra đến không động đậy có tay có chân bản thân có thể chiếu cố tốt chính mình.
Ngươi xác định?"
Tô Minh Ngọc mặt không tin.
Trước kia trong nhà hết thảy đều là mẫu thân Triệu Mỹ Lan ở thu xếp, Tô Đại Cường khiếp ngược là bất tức điểm, nhưng cũng xác thực chuyện gì cũng không cần làm.
Từ khi cùng Triệu Mỹ Lan xích mích ly hôn về sau, Tô Đại Cường đã không chỉ một lần ở trong điện thoại cùng Tô Minh Ngọc oán trách, tự mình một người sinh hoạt không có phương tiện, mong muốn tìm bảo mẫu.
Ở cô Tô cần bảo mẫu chiếu cố, tới Ma Đô là có thể tự lập tự cường rồi.
Gặp vì đâu?
Tô Đại Cường vài hớp ăn xong rồi trong bàn ăn đồ ăn, để đua xuống.
Tóm lại ngươi không cần lo lắng cho ta, ta trước tiên ở khách sạn ở mấy ngày, chờ mướn xong phòng liền rời đi qua.
Tô Minh Ngọc trong lòng không còn gì để nói.
Tô Đại Cường nói đến ngược lại nhẹ nhõm, nhưng cái này tìm nhà việc, cuối cùng còn chưa phải là được rơi vào trên đầu mình.
Đúng rồi, còn có một cái chuyện.
Tô Đại Cường đem lau miệng khăn giấy ném vào trên bàn ăn rác rời bàn, lần trước đi theo ngươi cùng một chỗ trở lại kia Dương Tổng, ngươi tranh thủ đề cập với hắn một tiếng. Thì nói ta tới Ma Đô hắn lần trước nói ta cũng có thể làm sao mạng chuyện kia, kia có làm hay không đến.
Tô Minh Ngọc lúc này là thật lớn hết ý kiến.
Náo nửa ngày, ngươi tới Ma Đô chính là vì chuyện này à?
Cha, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta, Tô Đại Cường đứng lên.
Ngươi đem ta vậy mang tới là được ta còn có việc, trước đi.
Nhìn xoay người rời đi Tô Đại Cường, Tô Minh Ngọc chân mày cũng mau nhăn thành một chữ xuyên.
Biết Tô Đại Cường tới Ma Đô biết làm trò, thật không nghĩ đến là như vậy cái cách làm.
Mấu chốt chuyện này, bản thân thế nào cùng Dương Mục Giã mở miệng à?
Tô Đại Cường trở lại khách sạn lúc, Lật Vĩ chính đã ở đại đường khu nghỉ ngơi chờ.
Gặp mặt Lật Vĩ chính trước hết nói cho Tô Đại Cường một tin tức tốt.
Hắn lại giúp Tô Đại Cường tiếp theo một ngày tiền phòng.
Tô Đại Cường phản ứng rất bình thản, cũng chỉ là ừ một tiếng.
Thì giống như đây vốn chính là Lật Vĩ chính phải làm.
Lật Vĩ chính trên mặt tiếp tục cười định, trong lòng lại đem Tô Đại Cường tổ tông 18 đời cũng cấp thăm hỏi một lần.
Vốn là hắn là không có kế hoạch cấp cho Tô Đại Cường tiếp theo tiền phòng.
Tới thời điểm vì tiết kiệm tiền trên tàu điện ngầm, trên đường trì hoãn một ít thời gian, chờ đến khách sạn lúc đã qua 12 điểm. Trả phòng phải nhiều thu nửa ngày tiền phòng.
Vậy còn lui cái quỷ a.
Lật Vĩ chính dưới cơn nóng giận, định lại cho Tô Đại Cường tiếp theo một ngày tiền phòng.
Kết quả đến Tô Đại Cường nơi này, hết thảy đều thành lẽ đương nhiên.
Lật Vĩ chính trong lòng càng nghĩ càng giận. năm đó hắn đối đãi bản thân cha ruột cũng không có như vậy dụng tâm qua. Tô Đại Cường, xem như ngươi lợi hại. Bất kể trong lòng nhiều khó chịu, Lật Vi Chính hay là im hơi lặng tiếng, dỗ dành Tô Đại Cường lên xe taxi. Đi tới quyền cảnh văn phòng luật sư cửa đại lâu, Lật Vi Chính cùng Tô Đại Cường mỗi người xuống xe. Cửa, một người mặc phỏng vấn di lên nam tử đi tới. Lật Vi Chính cấp Tô Đại Cường giới thiệu, đối phương là đài truyền hình Ma Đô phóng viên Chu Cường. Tô Đại Cường liếc về Chu Cường một cái, thấy đối phương mặc dù không mang máy chụp hình, nhưng khoác cái bao, cùng bản thân trước tiếp xúc qua phóng viên xem cũng không có gì hai loại. Chu Cường đối Tô Đại Cường ngược lại rất nhiệt tình, lại là hai tay đưa tới bắt tay, lại là cùng Tô Đại Cường muốn điện thoại, còn nói bản thân rất sớm liền muốn phỏng vấn Tô Đại Cường. Tóm lại một trận định bỡ, vỗ Tô Đại Cường rất thoải mái. Còn phải là đài truyền hình Ma Đô phóng viên, nói chuyện chính là dễ nghe. Lật Vĩ Chính thấy bên này hí đã diễn sắp xỉ không chút biến sắc cấp Chu Cường đưa cái ánh mắt, đi theo liền đề nghị vào cửa. Chu Cường lập tức lên tiếng phụ họa. Tô Đại Cường cũng không nghĩ nhiều, đi theo hai người liền cùng đi tiến văn phòng luật sư tòa nhà. Tiếp tân Tôn Tỷ liếc mắt một cái liền nhận ra Lật Vĩ Chính, đội vàng đứng lên lớn tiếng cảnh cáo. Lật tiên sinh, ngươi tại sao lại đến rồi? La luật sư thế nhưng là nói ngươi nếu là trở lại, chúng ta bên này liền trực tiếp báo cảnh sát. Để chứng minh mình không phải là hù dọa người, Tôn Tỷ còn tại chỗ cầm lên máy bàn ống nói. Lật Vĩ Chính đối với lần này đã sớm chuẩn bị, thông dong điểm tính nói, vậy ngươi báo cảnh đi, bên này thế nhưng là có bạn của ta còn có ký giả đài truyền hình xem, ta không có gây chuyện, ngươi nhìn cảnh sát đến rồi là bắt ta, hay là bắt ngươi cái này báo giả cảnh. Tôn Tỷ đang chuẩn bị gọi số ngón tay, không khỏi dừng ở máy bàn phím nhấn bên trên. Làm một học luật pháp xuất thân người, nàng phát hiện mình không ngờ không có cách nào phản bác Lật Vĩ Chính. Vào lúc này xác thực vẫn không thể báo cảnh. Tôn Tỷ buông xuống ông nói, trên mặt lần nữa phủ lên khách khí mỉm cười. Lật tiên sinh, đã ngươi không phải tới gây chuyện vậy xin hỏi ngươi tới chúng ta văn phòng luật sư có gì muốn làm? Lật Vĩ Chính thấy mình biện pháp có hiệu quả, lòng tin một cái liền chân lên. Ta đến tìm La Tân La đại luật sư, tư vấn một chút luật pháp vấn đề. Không đợi Tôn Tỷ đáp lời, Lật Vĩ Chính lập tức lại bồi thêm một câu. Nếu là hắn không rảnh, ngươi sẽ để cho Lật Na tới gặp ta, luôn không khả năng nàng một người bí thư so lão bản mình còn phải mau lên. Chương 334 lần đầu thấy mình ra ánh sáng bản thân chương 334 lần đầu thấy mình ra ánh sáng bản thân thấy Lật Vĩ Chính rõ ràng một bộ có chuẩn bị mà đến bộ dáng, Tôn Tỷ chỉ đành cầm điện thoại di động lên, bấm La Tân điện thoại. Không sai, là trực tiếp gọi cho La Tân. Bởi vì ngày hôm qua La Tân cố ý đã phân phó Tôn Tỷ, Lật Vĩ Chính nếu là trở lại gây chuyện, không cần tìm Lật Na, trực tiếp tìm hắn. La Luật, Lật Vĩ Chính lại tới. Tôn Tỷ cảnh giác nhìn Lật Vĩ Chính một cái, quay lưng lại lấy tay ngăn trở điện thoại di động. Không phải tới gây chuyện, hắn mang hai người, có một là ký giả đài truyền hình, bảo là muốn tới tìm ngươi tư vấn luật pháp vấn đề. Bên đầu điện thoại kia La Tân cười lạnh một tiếng. Tốt, ngươi trước tiên đem ta mỗi giờ tư vấn thu lệ phí tiêu chuẩn nói cho hắn biết, tránh cho nói chúng ta ở lừa dối người tiêu thụ. Tôn Tỷ đang chuẩn bị làm theo, đột nhiên lại bị La Tân cấp gọi lại. Được rồi, tư vấn phí tiêu chuẩn không cần phải nói, ngươi liền nói cho hắn biết, xem ở Lật Nam mức, cái này đơn ta cấp hắn miễn phí. Để điện thoại di động xuống, Tôn Tỷ trên mặt lập tức phủ lên chuyên nghiệp tính mỉm cười. Ba vị xin theo ta đến phòng tiếp tân ngồi tạm chốc lát, La luật sư lập tức đã đi xuống tới. Đừng quên đem Lật Na cũng cùng nhau kêu lên. Lật Vĩ Chính đặc biệt nhắc nhở. Tôn Tỷ gật đầu một cái, dẫn ba người ngồi thang máy lên lầu. Từ thang máy sau khi ra ngoài, Tôn Tỷ trực tiếp đem ba người tới phòng tiếp tân. Trên đường gặp phải một đồng nghiệp, đối phương lập tức nhận ra Lật Vĩ Chính thân phận. La Tân, Lật Na còn chưa tới phòng tiếp tân, Lật Vĩ Chính lại tới gây chuyện tin tức liền đã truyền khắp nửa văn phòng luật sư. Thư ký đi vào đưa tài liệu thời điểm, đem chuyện này nói cho chú ý tiệp. Chú ý tiệp ngừng tay đầu chuyện, ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nhìn thư ký một cái. Thư ký sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng kịp. Chú ý tiệp đây là muốn nàng lại dò, lại báo. Thư ký sau khi rời đi, chú ý tiệp tựa vào giám đốc trên ghế. Làm văn phòng luật sư sáng thế đối tác, chú ý tiệp vẫn đối với văn phòng luật sư lão đại phong ấn ra sức cất nhắc La Tân hành vi ý kiến rất lớn. Ở chú ý tiệp xem ra, phong ấn chính là muốn nâng đỡ La Tân tới áp chế bản thân, làm quyền lực thăng bằng. Chuyện lần này có lẽ là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, chú ý tiệp đứng lên, ra cửa hướng văn phòng luật sư chủ nhiệm phong ấn phòng làm việc đi tới. Tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên. Đang cúi đầu công tác phong ấn ngẩng đầu lên, thấy là chú ý tiệp, gáy mắt thoáng qua lau một cái nghi ngờ. Hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Chú ý tiệp đi vào phòng làm việc, kéo qua một cái ghế, ở phong ấn đối diện ngồi xuống. La Tân cùng nàng cái đó nữ thư ký chuyện, ngươi biết không? Tiếp tục bùi đầu sửa sang lại hồ sơ vụ án phong ấn cười. Ngươi liền vì chuyện này tới tìm ta à? Ngươi muốn nói ta bắt quái đúng không? Nhưng bạn nhất sự tình nếu là thật đây này. Phong ấn dĩ nhiên có thể nghe ra chú ý tiệp trong lời nói ý ngầm. Phong làm việc tình yêu, bất kể đặt ở kia chỗ công ty đều là đại kỵ. Bất quá phong ấn tin tưởng La Tân sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. La Tân có bạn gái chuyện này, ngươi nên là biết ta. Biết, nghe nói hay là hắn bạn học đại học, từ học đường đến áo cưới, rất lãng mạn. Nghe được chú ý tiệp khen ngợi, phong ấn hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Không đợi phong ấn mở miệng, chú ý tiệp liền tự mình giải thích nói, ta xác thực thật hâm mộ như vậy thần tiên quý nữ, nhưng làm một luật sư có tiếng lý trí lại nói cho ta biết, phàm là để cho đại gia ao ước đều là trên thực tế không thể được. Phong ấn cau mày. Có ý gì? Chú ý tiệp thân thể dựa vào ghế. Ta không hiểu rõ La Tân cùng hắn nữ tình cảm của bằng hữu chẳng huống, nhưng ta hiểu nam nhân, bất luận đến bao nhiêu tuổi, các người vĩnh viễn chỉ biết đối chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp cảm thấy hứng thú, nếu không tại sao nói, nam nhân đến chết là thiếu niên đâu. Cái này lời mặc dù có mở bản đồ pháo hiểm nghi, nhưng phong ấn lại không thể phản bác. Hắn cùng chú ý tiệp nhận biết nhiều năm như vậy, với nhau biết gốc biết rễ, phủ nhận ngược lại sẽ ra vẻ mình dối trá. Phong ấn chăm chú xem chú ý tiệp, cái này có thể nói rõ cái gì không? Chú ý tiệp nhún vai một cái, nếu như ngươi hỏi ta muốn chứng cứ, ta khẳng định không có, nhưng ta vẫn là câu nói kia, đối cho các ngươi những nam nhân này mà nói, không có cô bé vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng mãi mãi cũng có cô bé 18 tuổi, La Tân cùng hắn cái kia nữ thư ký chuyện muốn không đưa tới coi trọng ta sợ hắn sau này tắm lớn hơn lộ đầu. Nói xong bỏ lại như có điều suy nghĩ phong ấn, xoay người đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, chú ý tiệp đột nhiên lại quay đầu lại. Đúng rồi, nên vẫn chưa có người nào nói cho ngươi, cái đó nữ thư ký phụ thân lại tới văn phòng luật sư nháo sự à. Ta hy vọng La Tân có thể xử lý thích đáng tốt chuyện này, đừng ảnh hưởng đến văn phòng luật sư danh dự. Cùng lúc đó, La Tân, Lật Na cũng đẩy ra phòng tiếp tân cửa kiếng. Đang bưng ly giấy uống trà Lật Vĩ chính thấy được hai người đi vào, lập tức chuẩn bị đứng dậy. Lật tiên sinh, chúng ta cũng coi là người quen cũ, không cần khách khí, ngồi đi. La Tân nói liền đi tới tiếp khách bàn chủ tọa ngồi xuống. Lật Na đi tới La Tân đứng phía sau định, ánh mắt phức tạp nhìn đứng dậy động tác chỉ tiến hành đến một nửa liền chặn ở nơi nào Lật Vĩ chính. Lật Vĩ chính biết La Tân là ở cho mình vài phủ đầu. Dù vậy, hắn hay là nhắm mắt kiên trì đứng lên. La luật sư, ta trước tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta hảo đại ca, Tô Đại Cường. La Tân tò mò nhìn về phía Lao Thần Thần ngồi chỗ kia, mỹ mắt cũng không mang một cái Tô Đại Cường. Tô tiên sinh tốt. Tô Đại Cường đơn giản ừ một tiếng, liền coi như là đánh qua chào hỏi. Ra cửa bên ngoài, thân phận là bản thân cấp. Nếu là đến giúp Lật Vĩ chính đòi cách nói liền không thể cấp La Tân bên này quá nhiều sắc mặt tốt. Ngay từ đầu cao lãnh một chút rất cần thiết. La Tân đang muốn tiếp tục nghe ngóng Tô Đại Cường lai lịch, Lật Vĩ chính thanh âm vang lên. La luật sư, ngươi sẽ không ngay cả ta Tô lão ca không nhận biết ta. Ngươi còn đại luật sư đâu, đây cũng quá cô lậu quả văn. Đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng. La Tân một bên cố nén cười lạnh gật đầu, một bên hướng Lật Vĩ chính thỉnh giáo Tô Đại Cường rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngươi không có nhìn tin tức sao? Mấy ngày trước đài truyền hình Ma Đô mới vừa báo cáo một cô Tô nữ sinh, rõ ràng phân số có thể lên thủy mục, lại bị mâu thân buộc đổi chí nguyện, nữ sinh kia chính là Tô lão ca nữ nhi. La Tân mặt bừng tỉnh ngộ. Tin tức này ta biết, cho nên Tô tiên sinh là tới tìm ta tư vấn chi phí trung sư phạm sinh vi ước chuyện a. Liên ngài nữ nhi tình huống, đề nghị của ta chỉ có một, tốt nghiệp vi ước lúc, nên đóng bao nhiêu tiền phạt liền đóng bao nhiêu, đừng nghĩ cùng quốc gia còn trả giá. Ngoài ra nhận lầm thái độ nhất định phải tốt, nếu như điều kiện kinh tế cho phép, tốt nhất còn hướng nàng được phân phối đi xa xôi lạc hậu địa khu kia trường học bên một khoản tiền biểu đạt ấy nấy. Tô Đại Cường vốn là chẳng qua là ôm tạm thời nghe một chút thái độ, nhưng nghe được còn muốn cho Tô Minh Ngọc cho thêm nghèo khốn địa khu trường học quên tiền, lập tức liền không làm. Tiền phạt ta nhận, nhưng tiền quên góp dựa vào cái gì a? Lật Vĩ chính cũng đi theo ồn ào lên. Đúng đấy, dựa vào cái gì a? La Tân giơ tay lên ngăn lại hai người ồn ào. Tô tiên sinh, đừng kích động, nghe ta nói hết lời. Nếu như con gái ngươi chẳng qua là không muốn đi nghèo khốn địa khu làm lao sư, đóng tiền phạt liền xong chuyện, nhưng nàng bây giờ là ở tổng sự online giáo dục công tác, chuyến đi này theo chúng ta làm luật sư rất giống, cũng rất coi trọng danh dự, chi phí trung sư phạm sinh vi ước đối con gái ngươi là một món rất hư hại danh dự chuyện. Nói nhỏ chuyện đi, đại gia sẽ cảm thấy con gái ngươi không giữ lời hứa, không có khế ước tinh thần. Nói lớn chuyện ra, quốc gia cùng ngành giáo dục cũng không cho phép người như vậy thành làm một cái nhân vật công chúng, phen này cấp cái khác chi phí trung sư phạm sản xuất sinh một rất hỏng bét làm mẫu. Vừa dứt lời, Tô Đại Cường rốt cuộc không kềm chế được lên tiếng. Con gái của ta là bị ta vợ trước buộc đổi chí nguyện, trước ta cũng là bị vợ trước che giấu, bây giờ mới biết nữ nhân kia làm như vậy cũng là vì trả thù ta, con gái của ta là vô tội, nàng chính là ta vợ trước vật hy sinh. La Tân lần nữa giơ tay lên, cắt đứt Tô Đại Cường. Tô tiên sinh, ngươi cùng ngươi vợ trước chuyện, ta đều ở đây tin tức bên trên thấy được chính là bởi vì có nguyên nhân riêng, cho nên ta mới đề nghị nàng tốt nghiệp sau tiền quyên góp làm từ thiện, nhiều tiền tiền ít không phải trọng điểm, mấu chốt là phải để cho xã hội công chúng, quốc gia cùng ngành giáo dục cũng thấy được nàng thái độ này, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến nàng tiếp tục tổng sự online giáo dục công tác. Nghe xong lần này phân tích, Tô Đại Cường không khỏi lộ vẻ xúc động. Không hổ là Ma Đô đại luật sư, tài nghệ này có thể so với cô Tô bên kia luật sư cao hơn. La luật sư, chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần đến lúc đó quên khoản, con gái của ta liền không có có nỗi lo về sau rồi. Bộ này chăm chú thỉnh giáo thái độ, cùng trước bộ kia cao lãnh phạm đơn giản tưởng như hai người. La Tân khẽ mỉm cười, kỳ thực Tô tiên sinh thật không cần quá mức lo âu, ta nói những vấn đề này, thuê ngài nữ nhi tổng sự online giáo dục người nọ nên sớm liền nghĩ đến hơn nữa làm xong an bài, không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút con gái ngươi. Tô Đại Cường vẫn thật là nghe khuyên lấy điện thoại di động ra, bấm Tô Minh Ngọc điện thoại di động. Tô Minh Ngọc đang dậy, thấy được Tô Đại Cường gọi điện thoại tới, vội vàng xin nghỉ từ trong phòng học đi ra. Cha, ta cái này đang dậy đâu, có chuyện gì không? Minh Ngọc, ta đang cùng luật sư tư vấn ngươi học sinh được học đồng vi ước chuyện. Cha, ngươi nghĩ như thế nào quản chuyện này? Ta cũng theo như ngươi nói, đến lúc đó tiền phá vỡ hợp đồng ta sẽ tự bỏ ra. Tô Đại Cường bắt đầu lom tốt người của phụ thân thiết. Ta cái này không quan tâm ngươi nha, hơn nữa ngươi cho là đóng tiền phạt liền xong chuyện, phiền toái lớn hơn nữa còn ở phía sau đâu. Tô Đại Cường đem mới vừa La Tân kia lần phân tích làm của riêng, lại còn nguyên cùng Tô Minh Ngọc thuật lại một lần. Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Tô Minh Ngọc nghe xong còn rất cảm động. Cha, không cần ngươi quan tâm, Dương tổng bên kia đã thay ta cũng nghĩ xong, chờ tốt nghiệp xác định phân phối hướng đi về sau, công ty sẽ lấy danh nghĩa của ta, hướng bên kia trường học quên một khoản tiền, đồng thời ta cũng sẽ đi kia trường học nghĩa vụ hỗ trợ giáo dục một năm. Tô Đại Cường nghe xong cũng mắt trợn tròn. Quên tiền thì thôi, còn muốn đi miễn phí hỗ trợ giáo dục. Kia làm gì còn lựa chọn vĩ ước, tốt nghiệp trực tiếp phục tùng phân phối qua bên kia công tác không thì xong rồi. Tô Minh Ngọc thanh âm tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền tới. Tóm lại chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, bên này luật sư tư vấn đều theo giờ kế phí, ngươi đừng lãng phí tiền a. Tô Đại Cường đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Tân. La Tân nhún vai một cái, nói cho Tô Đại Cường, mới vừa tư vấn đều là miễn phí. Tô Đại Cường lúc này mới yên tâm cúp điện thoại, đồng thời chiếm tiện nghi ý tưởng cũng xông ra. La luật sư, mới vừa con gái của ta ở điện thoại nói ngươi cũng nghe được, nàng tốt nghiệp đi miễn phí hỗ trợ giáo dục chuyện này, lời còn chưa dứt, La Tân thanh âm liền vang lên. Kỳ thực ta mới vừa giống như đề nghị con gái ngươi làm như thế, đã có thể đem vi ước ảnh hưởng trái chiều hạ thấp đến thấp nhất, còn có thể cho nàng chỗ nhà kia online giáo dục công ty đánh quảng cáo, một công nhiều việc. Mặc dù đi miễn phí hỗ trợ giáo dục sẽ có làm dáng hiểm nghi, nhưng vẫn là câu nói kia, quân tử luận việc làm không luận tâm. Chỉ cần làm là có thể chặn lại miệng của người khác. Nghĩ đến đây cái chủ ý là Dương Mục Giã giúp Tô Minh Ngọc ra, La Tân thật muốn lập tức sẽ để cho Lật Na an bài bản thân cùng Dương Mục Giã gặp mặt. Dĩ nhiên, còn phải trước giải quyết trước mắt Lật Vĩ Chính. Mà lúc này Lật Vĩ Chính, so La Tân càng thêm sốt ruột. Tìm Tô Đại Cường là tới cho mình trợ trận, kết quả Tô Đại Cường đều sắp bị La Tân nói đến không biết mình là bên kia hắn có thể không nóng nảy sao được. Tô lão ca, ngươi đừng chỉ lo hỏi con gái ngươi chuyện, cũng hỏi một chút ngươi con thứ hai nên làm cái gì à? Lật Vĩ Chính làm bộ lòng tốt nhắc nhở, vừa đúng đài truyền hình Chu phóng viên cũng ở đây, còn có thể cho ngươi làm chứng. Vừa dứt lời, đứng ở La Tân sau lưng Lật Na đột nhiên túi người, ở La Tân bên thai nhỏ giọng nói đôi câu. La Tân nghe xong gật đầu một cái. Lật Na lấy điện thoại di động ra, cất bước chiều phòng tiếp tân đi ra ngoài, xem bộ dáng là phải đi gọi điện thoại. Lật Vĩ Chính hỏi Lật Na phải đi làm gì, Lật Na coi như không nghe thấy, trực tiếp ra cửa. Lật Vĩ Chính giận đến mong muốn đứng dậy đuổi theo ra đi. La Tân gõ gõ cái bàn, nhắc nhở Lật Vĩ Chính, văn phòng luật sư hành lang giả vờ máy thu hình, để cho hắn chú ý lời nói của mình. Đừng tưởng rằng còn có thể giống như kiểu trước đây, không chút kiêng kỵ bạo lực gia đình nữ nhi. Lật Vĩ Chính mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống. Chờ Lật Na từ bên ngoài nói chuyện điện thoại xong trở lại, La Tân mới lại lần nữa nhìn về phía Tô Đại Cường. Tô tiên sinh, người con thứ hai chính là người vợ trước cưới bên trong ngoại tỉnh sinh hài tử kia đúng không? Dù sao cũng không phải là chuyện đình quan gì, Tô Đại Cường chỉ có thể dùng gật đầu thay thế trả lời. Đồng thời bất mãn nhìn Lật Vĩ Chính một cái, nói là tôi giúp ngươi đòi muốn thuyết pháp, ngươi lão hướng trên người ta kéo là chuyện gì xảy ra? Lật Vĩ Chính trong lòng có quỷ, không dám cùng Tô Đại Cường ánh mắt nhìn mắt. Lúc này La Tân thanh âm vang lên, Tô tiên sinh, ngươi có thể hướng tòa án chủ trương, tìm vợ của ngươi sách phải bồi thường. Dĩ nhiên nếu như các ngươi ly hôn lúc đã làm tường quan ước định, như vậy tiền này khẳng định liền nếu không tới. Tô Đại Cường không có lên tiếng. Triệu Mỹ Lan đáp ứng rời đi người không điều kiện một trong, chính là Tô Đại Cường không còn hướng Tô Minh Thành thu hồi nuôi dưỡng phí. Không đợi Tô Đại Cường nói ra nội tình, Lật Vĩ Chính liền giành trước cất tiếng. Coi như Tô lão ca con thứ hai không phải ruột thịt, nhưng Tô lão ca những năm này coi hắn là thành con trai ruột dưỡng dục là sự thật à? Bây giờ Tô lão ca đã về hưu, con thứ hai cũng lập tức tốt nghiệp, đối phương nên phải hướng Tô lão ca thanh toán phụng dưỡng phí à? Đứng ở La Tân sau lưng Lật Na sắc mặt cứng đờ. Nàng làm sao sẽ nghe không hiểu, Lật Vĩ Chính đây là cầm Tô Minh Thành tới ám chỉ bản thân, mà bị Lật Vĩ Chính làm bảng hiệu Tô Đại Cường, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Người khác không biết, Tô Đại Cường nhưng quá rõ Tô Minh Thành là loại hạng gì, loại rác rưởi kia tốt nghiệp không ăn bám cha mẹ trong nhà sẽ phải thắp nhang trông cậy vào hắn ra phụng dưỡng phí, đó không phải là chuyện cười lớn sao? Đang lúc này, La Tân đột nhiên cười. Không sai, liên hệ máu mủ không phải phán định con cái có hay không phụng dưỡng nghĩa vụ điều kiện, chỉ cần cha mẹ tận nuôi dưỡng trách nhiệm, con cái vô luận là có hay không ruột thịt, đều cần gánh phụng dưỡng nghĩa vụ. Nhưng là ở thực tế thao tác bên trong, giống như Tô tiên sinh như vậy có tiền hữu trí, hơn nữa có nhiều đứa con chỉ cần không phải gặp phải trọng đại tật bệnh, con cái trên căn bản không cần thanh toán cái gì phụng dưỡng phí, nhiều hơn vẫn là lấy sinh hoạt chiếu cố cùng tinh thần an ủi tịch làm chủ. Chương 335 không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Chương 335 không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Lật Vĩ Chính còn tưởng rằng La Tân đã vào cuộc, thừa dịp những người khác vẫn còn ở ngẩn ra thời khắc, cướp mở miệng trước, vậy nếu là không có tiền hữu trí, lại chỉ có một con cái, phụ dưỡng phí lại nên cấp bao nhiêu? La Tân khinh miệt nhìn Lật Vĩ Chính một cái. Ngươi còn không bằng trực tiếp hỏi bản thân có thể từ Lật Na nơi này phải đến bao nhiêu tiền. Lật tiên sinh, cái vấn đề này, ta trước không phải liền đã với ngươi giải đáp qua sao? Mặc dù phụ dưỡng nghĩa vụ không sẽ bởi vì cha mẹ ly hôn, phi con trai ruột nữ quan hệ những yếu tố này mà miễn trừ, nhưng là có một trường hợp là có thể miễn trừ. Nói đến đây, La Tân liếc mắt một cái ngồi ở Lật Vĩ Chính bên người Chu Cường. Vừa đúng phóng viên đài truyền hình cũng ở nơi này, ta hãy cùng ngươi lặp lại lần nữa, nếu như cha mẹ không có thực hiện qua nuôi dưỡng nghĩa vụ, hơn nữa tồn tại bạo lực gia đình, ngược đãi con cái hành vi, tòa án là có thể phán định miễn trừ con cái phụng dưỡng nghĩa vụ. Lật tiên sinh, còn cần chỉ mặt gọi tên, nói đến trực tiếp hơn một chút sao? Ta khi đó là bị bất đắc dĩ, cũng không phải cố ý muốn bức bỏ mẹ con các nàng hai. Lật Vĩ Chính ngụy biện. La Tân lớn tiếng chất vấn, vậy ngươi những năm này cấp mẹ con các nàng gửi qua một xu nuôi dưỡng phí sao? Lật Vĩ Chính cũng là hoàn toàn không thèm đếm xỉa tại chỗ bày nát nói, ta ngay cả mình cũng nuôi không sống, đâu còn có tiền gửi cho các nàng. Nuôi không sống bản thân, lại có tiền đi tìm tiểu thư, chỉ riêng bị đồn công an ghi lại trong danh sách đều có 5 lần, cái này ngươi giải thích thế nào? Nghe nói như thế, đối diện Tô Đại Cường nhất thời dùng mình biến sắc. Hắn một đã sớm biết Lật Vĩ Chính không là thứ tốt gì, không nghĩ tới hay là cái lao bọ rùa. Lật Vĩ Chính đối mặt La Tân và Trần, thẹn quá thành giận nói, ngươi có chứng cứ gì? La Tân cười lạnh, muốn chứng cứ đúng không? Có muốn hay không ta đem ngươi trở thành năm bạo lực gia đình Lật Na cùng mẹ nàng chứng cứ cũng cùng nhau lấy ra. năm đó những hàng xóm láng giềng kia còn có thân thích chẳng qua là già rồi, không phải chết rồi, ngươi muốn tìm nhân chứng có đầy. Tô Đại Cường thấy được Lật Vĩ Chính mặt thất kinh nét mặt, nhất thời hiểu được. Bản thân cũng bị Lật Vĩ Chính lừa. Lúc này đứng lên, muốn đi ra ngoài cửa. Cái này tranh vào vũng nước đục hắn cũng không trôi. Mắt thấy Tô Đại Cường phải đi, Lật Vĩ Chính vô bàn một cái đứng lên. Ta bất kể ngươi nói toạc trời, ban đầu nếu là không có ta cùng cái đó tiện hóa kết hôn, trong bụng của nàng cái đó con hoang đừng nói là bắt được ma đô hộ khẩu, liền có thể hay không nuôi sống cũng không tốt nói, mẹ con các nàng hai hết thảy đều là ta cấp, ta bây giờ đến tìm cái này con hoang đòi tiền có lỗi gì? Nếu là không cho ta tiền, ta liền ngày ngày tới các ngươi văn phòng luật sư náo, còn có đài truyền hình cũng sẽ đem chuyện này báo cáo đi ra ngoài, nhìn cuối cùng mất thể diện là ta hay là các ngươi. Đứng ở La Tân sau lưng Lật Na giận đến tay chân phát run, nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc liền chiều Lật Vĩ Chính ném tới. Lật Vĩ Chính phản ứng ngược lại nhanh, rụt đầu tránh ra. Thấy cảnh này La Tân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng được không có đập chúng, nếu không Lật Na có lý cũng biến thành không để ý tới. Lật Vĩ Chính cũng là bên ngoài mạnh bên trong yếu hèn nhát, thấy được Lật Na nổi dóa, bị dọa sợ đến lập tức trốn Chu Cường sau lưng. Chu Cường cũng ỷ vào bản thân giả phóng viên thân phận, cố gắng đi ra hòa giải. Lật tiểu thư, ngươi đừng xung động, có lời thật tốt nói. Lời còn chưa dứt, sau lưng liền vang lên Lật Vĩ Chính cái này heo đồng đội ầm ĩ âm thanh. Ngươi tiếp theo được a, hắn nhưng là ký giả đài truyền hình, ngươi dám động hắn một thử một chút. Đối diện La Tân tay mắt lanh lẹ, kịp thời ngăn cản phải tiếp tục đập bật Lật Na. Dĩ nhiên La Tân cũng sẽ không để Lật Vĩ Chính tiếp tục lớn lối như vậy đi xuống. Ký giả đài truyền hình. Vậy nhưng đúng dịp, ngày hôm qua đài truyền hình Ma Đô phóng viên cũng đã tới, trả cho chúng ta lưu lại một phần ghi âm, hai vị có phải hay không cùng nhau nghe một chút? Lật Vĩ Chính tại chỗ mắt trợn tròn. Hà Hoan đã tới, còn để lại phỏng vấn bản thân lúc ghi âm. Nào đâu biết giờ phút này Chu Cường trong lòng càng hoảng, cái này con mẹ nó là giả lý quỷ gặp thật gió lốc. Vì 300 đồng tiền, lương cái trước giả mạo ký giả đài truyền hình tội danh, rõ ràng không đáng. La luật sư, đại gia có lời thật tốt nói, đừng động thủ tổn thương hòa khí, cái đó. Ta còn có chút việc, chưa đi. Nói liền hướng phía cửa bước nhanh tới. Mà sớm một bước ra cửa Tô Đại Cường, lúc này đã bị giữ cửa hai cái văn phòng luật sư nam công nhân viên cấp ngăn lại. Các ngươi làm gì? Tô Đại Cường vừa dứt lời, liền thấy hành lang đầu kia, Thiếp Tân Tôn tỷ dẫn hai cái mũ thúc thúc hướng bên này đi tới. Tô Đại Cường trong nháy mắt phản ứng kịp. Mới vừa Lật Na đi ra ngoài gọi điện thoại, nguyên lai là đi báo cảnh sát. Vừa đúng lúc này, Chu Cường cũng từ trong phòng Thiếp Tân chạy đến, thiếu chút nữa cùng đứng tại cửa ra vào Tô Đại Cường đụng vào. Thấy được bước nhanh hướng bên này đi tới hai vị cái mũ thúc thúc, Chu Cường cũng mắt trợn tròn. Tôn tỷ đi lên trước về sau, chỉ Chu Cường. Đồng chí, chính là người này, giả mạo phóng viên, chúng ta đã cùng đài truyền hình Ma Đô liên lạc qua, căn bản không có hắn người như vậy. Chu Cường sắc mặt trắng bệnh, vừa lên tới liền bị đập chết liền ngụy biện cơ hội cũng không có. Ngược lại một bên Tô Đại Cường phản ứng kịp, không ngờ chủ động tiến lên, hai tay nắm ở một người trong đó cái mũ thúc thúc tay. Đồng chí, các ngươi có thể tính đến rồi, ta đang nếu muốn đánh điện thoại báo án, cái này hai tên lường gạt hợp bọn, đem ta cũng lừa, bên trong còn có một cái đồng bọn, các ngươi nhanh đi bắt hắn. Phía sau cái đó cái mũ thúc thúc nhìn Tôn Tỷ một cái, tiến lên đem Tô Đại Cường cùng bản thân đồng nghiệp tách ra. Chúng ta nhận được báo án, ngươi cũng là đồng bọn, có lời gì chờ đi trong sở lại nói. Nói xong một người lưu lại trông coi Chu Cường, một cái khác trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng tiếp tân. Thấy được cảnh sát đến, Lật Vĩ Chính không ngờ cắn ngược một cái. Đồng chí, các ngươi đến rất đúng lúc, bọn họ tập kích ta, hung khí chính là trên đất cái này cái gạt tàn thuốc. La Tân chỉnh ngay ngắn tây trang, vẻ mặt thản nhiên xem cái mũ thúc thúc. Kia cái gạt tàn thuốc là ta không cẩn thận lỡ tay đánh nát, mới vừa là ta để cho thư ký báo cảnh, người này nhiều lần tới văn phòng luật sư gây chuyện, đã nghiêm trọng làm trở ngại chúng ta làm việc bình thường, chúng ta thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể mời các ngươi tới xử lý. Cái mũ thúc thúc nhìn một chút mặt chính nghĩa lẫm nhiên La Tân, nhìn lại một chút nói là bị tập kích lại lông tóc không tổn hao gì Lật Vĩ Chính. Và hai cái này còn phải hỏi sao? Tại trải qua một phen đơn giản hỏi ý về sau, cái mũ thúc thúc quyết định mang đi Lật Vĩ Chính ba người. Đồng thời La Tân cũng chủ động phối hợp, cùng theo đi đồn công an tiếp nhận câu hỏi. Lật Na muốn cùng theo đi, La Tân không có để cho. Lần này, hắn nhất định phải đem Lật Vĩ Chính đưa vào đi tạm giam mấy ngày không thể. Hơn 2 giờ về sau, La Tân từ đồn công an đi ra. Hắn là tự mình lái xe tới vừa mua một chiếc quần. Mới từ cửa trên bậc thang xuống, móc ra chìa khóa xe chuẩn bị lấy xe, Tô Minh Ngọc mang theo Tô Đại Cường đi tới, cùng La Tân xin lỗi. Tô Đại Cường bởi vì là bị Lật Vĩ Chính lừa gạt, hơn nữa La Tân bên này cũng không có muốn truy cứu ý tứ, cảnh sát chẳng qua là đối này tiến hành một phen chốt miệng giáo dục, sau đó liền cứ gọi điện thoại thông báo Tô Minh Ngọc tới dẫn người. La Tân nhìn ra Tô Minh Ngọc là đặc biệt tại cửa ra vào chờ mình, do bởi lòng tốt lần nữa nhắc nhở Tô Đại Cường, đừng luôn là suy nghĩ ra danh tiếng, sao mạng không phải ai đều có thể làm. Tô Minh Ngọc lần nữa hướng La Tân cúi cung xin lỗi. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, trở về thay ta hướng Dương tổng gửi lời thăm hỏi, ta còn có việc, trước đi. Nói xong, La Tân đi liền hướng mình trước kia xén quần. Sau khi lên xe, La Tân thắt chặt dây an toàn, đánh lửa đồng thời đeo lên bờ Bluetooth hay nghe, bấm Lật Na điện thoại. Ta bên này đã xong chuyện, Tô Đại Cường ta xem ở nữ nhi của hắn mức, thả hắn một con ngựa. Chu Cường lấy giả mạo phóng viên, hiệp trợ người khác đe dọa bắt trẻ xử lý, bị xử tiền phạt cũng đều là nhẹ nhất. Lật Vĩ Chính ngay từ đầu cảnh sát là tính toán lấy dân sự tranh chấp tới điều giải, nhưng ta kiên quyết không đồng ý, hơn nữa hướng cảnh sát lấy ra toàn bộ nắm giữ chứng cứ, cuối cùng sẽ phải lấy khiêu khích gây rối tới xử lý. Mặc dù Lật Vĩ Chính phạm tội trình độ còn chưa tới tố tụng hình sự tiêu chuẩn, bất quá tiến phòng tạm giam nghỉ ngơi một trận, hẳn là cũng có thể để cho hắn hoàn toàn giải trí nhớ. Văn phòng luật sư bên này, đứng ở một cái không người trên hành lang lật na để điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, một hàng thanh lệ không tiếng động xẹt qua gò má. Bình phục vui vẻ sau, lật na lau khô nước mắt, đi vào phòng rửa tay, hướng về phía gương xác nhận trên mặt trang điểm không khắc hoa, cái này mới một lần nữa lên tinh thần đi ra ngoài. Trở lại bản thân công vị bên trên về sau, lật na đem trong tay toàn bộ công tác cũng quy chỉnh một cái, văn kiện phân loại cất xong. Làm xong đây hết thể về sau, lật na đứng lên, thẳng hướng văn phòng luật sư chủ nhiệm phong ấn phòng làm việc đi tới. Không làm việc không ít đồng nghiệp cũng đứng lên, xác định lật na đã đi xa về sau, bắt đầu rối rít nghị luận. La luật sư đối lật na thật là không cần nói, liền đồn công an đều là bản thân tự mình đi. Thế nào, hối hận mình không phải là cái nữ. Ta nếu là la luật sư, có một cái như vậy trẻ tuổi xinh đẹp lại có thể làm thư ký, ta cũng sẽ khắp nơi giữ gìn. La luật sư không phải có bạn gái sao? Nghe nói hai nhà đều đã bắt đầu thương lượng mua phòng ốc, muốn nói chuyện cưới gả. Xuyệt, các ngươi nhỏ giọng một chút, hôm qua mới bị khai trừ hai cái thực tập sinh, thế nào, lại không quản được miệng rồi. Cùng lúc đó, mới vừa lái xe từ đồn công an đi ra La Tân, điện thoại di động lại văng lên. Là bạn gái Lam Hồng đánh tới. La Tân chần chờ 2 giây, cuối cùng vẫn tiếp thông điện thoại. La Tân, ngươi đi đồn công an. Ta tới xử lý một ít chuyện, ngươi là làm sao biết? Ngươi trước đừng để ý ta là làm sao biết ngươi xử lý chuyện có phải hay không cùng Lật Na có liên quan. Đúng, Lật Na cái đó mất tích 20 năm phụ thân lại tới văn phòng luật sư gây chuyện, ta để cho Lật Na báo cảnh sát, ta làm người trong cuộc cùng theo tới xử lý. Người trong cuộc không phải là Lật Na sao? Nàng lúc ấy tâm tình không ổn định, hơn nữa ta là cấp trên, thay nàng ra mặt giải quyết cái phiền phức này, để cho nàng sau này có thể an tâm. Không đúng, là một lòng một dạ vì ta cái sự. Một nữ thư ký, đáng giá ngươi như vậy thu mua lòng người. Bên đầu điện thoại kia, Lam Hồng giọng điệu có chút ghen tị. Dĩ nhiên làm La Tân bạn gái, có phản ứng này cũng rất bình thường. Đối ta ngươi còn lo lắng sao? Ta cùng Lật Na cũng chỉ là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ, ta chính là đơn thuần thượng thức năng lực làm việc của nàng. Vậy ngươi không sợ người khác đơm đặt ta? Kể lại cái này, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi là làm sao biết chuyện này? Lam Hồng không đốc, lập tức phản ứng kịp. Điện thoại di động ta bên trên nhận được một cái tin nhắn ngắn, là cái số xa lạ phát tới. Ngươi hoài nghi là các ngươi luật tất cả mọi người cố ý hướng ta truyền lại tin tức. Ngươi không có thử đánh lại, hỏi hỏi đối phương là ai. Ta đánh tắt máy. Được, ta đang lái xe trở về văn phòng luật sư trên đường, chuyện này chúng ta hồi đầu lại trò chuyện. Sau khi cúp điện thoại, La Tân trong lòng luôn có loại mơ hồ bất an. Mặc dù hắn đã đoán được cái đó cấp Lam Hồng gửi nhắn tin người, 89 phần 10 là chú ý tiệp. Văn phòng luật sư trong chỉ có chú ý tiệp có động cơ làm như thế. Điểm này mưu mẹo nham hiểm, La Tân còn không để vào mắt, hắn hiện ở lo lắng chính là Lật Na. Nghĩ tới đây, La Tân lập tức lại cho Lật Na gọi điện thoại. Nói tiếp trong điện thoại nhắc nhở đối phương máy đã đóng. La Tân tâm không ngừng chìm xuống dưới, hai tay nắm chặt tay lái, ra tốc chiều văn phòng luật sư chạy tới. Tung tung tung, tiếng gõ cửa vang lên. Túi đầu công tác phong ấn nâng đầu trước nói một tiếng, "Tiến." Chờ lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện đứng cửa không phải là mình tư ký, mà là Lật Na. "Phong chủ nhiệm, ngài bây giờ có rảnh không?" Trực giác nói cho phong ấn, Lật Na bây giờ trạng thái có cái gì không đúng. "Có chuyện." Lật Na gật gật đầu. Phong ấn buông xuống trong tay chuyện, tỏ ý Lật Na vào nói lời. Lật Na đi tới trước bàn làm việc đứng. "Phong chủ nhiệm, ta nghĩ từ chức." "Cái gì?" Phong ấn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vốn là muốn hỏi Lật Na từ chức lý do, nhưng nghĩ lại liền đoán được nguyên nhân. "Là bởi vì hôm nay phụ thân ngươi dẫn người tới văn phòng luật sư gây chuyện." "Đúng." Lật Na gật đầu một cái. La Tân đi đồn công an, kỳ thực đã là hướng văn phòng luật sư trên dưới phát ra một rõ ràng tín hiệu, Lật Na bản thân chắc chắn bảo vệ. Nhưng là Lật Na tại trải qua một phen cân nhắc về sau, hay là quyết định không còn liên lụy La Tân. Dĩ nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là, Lật Na nghĩ hoàn toàn thoát khỏi Lật Vi chính. Biện pháp tốt nhất chính là từ ban đầu trong sinh hoạt biến mất, dọn nhà, đổi việc, đổi điện thoại. Có thể, Lật Na thậm chí muốn rời đi Mado. Như vậy, Lật Vĩ chính liền vĩnh viễn không tìm được nàng. Phong ấn ở trải qua một phen cân nhắc về sau, thần sắc nghiêm túc xem Lật Na. Người thật suy nghĩ kỹ. Mặc dù hắn là chủ nhiệm, nhưng văn phòng luật sư là áp dụng đối tác chế độ, Lật Na là La Tân người, từ trước chuyện như vậy cũng hẳn là từ La Tân tới phê chuẩn. Muốn là trước kia chú ý tiệp không có tới đã tới kia một chuyến vậy, Phong ấn chỉ biết dựa theo quy củ tới xử lý. Nhưng bây giờ, Phong ấn quyết định bao biện làm thay La Tân làm một lần quyết định. Thấy Lật Na thái độ kiên quyết gật đầu, Phong ấn tại chỗ liền cấp chủ quản nhân sự gọi điện thoại, để cho đối phương lấy tốc độ nhanh nhất giúp Lật Na làm nghỉ việc thủ tục. Phong ấn đã nhìn ra, Lật Na là muốn đuổi kịp La Tân trở về trước khi tới sẽ làm tốt từ trước. Sau đó không chào mà đi. Chờ Lật Na sau khi rời đi, Phong ấn suy nghĩ một chút, lại cầm lên máy bàn ông nói, cấp tiếp Tân cứ gọi một cú điện thoại. La Tân trở lại một cái, để cho hắn lập tức đến phòng làm việc của mình một chuyến. Chứ cùng La Tân giải thích trở ra, cũng là giúp Lật Na tranh thủ thêm một ít rời đi thời gian. Nửa giờ sau, La Tân lòng như lửa đốt trở lại văn phòng luật sư. Tiếp Tân Tôn tỷ đang muốn hướng La Tân chuyển đạt phong ấn giao phó, La Tân đã hướng thang máy chạy đi. Cũng được thang máy không có ở lầu 1, chờ thang máy thời gian, Tôn tỷ lúc này mới đổi tới đem phong ấn vậy thuật lại một lần. La Tân ngoài miệng đáp ứng, nhưng ngồi thang máy lên lầu sau hay là trước tiên đi tìm Lật Na. Thấy được đã người đi nhà chống công vị, cùng với bốn phía trong khung làm việc ánh mắt né tránh không dám cùng bản thân mắt nhìn mắt những nhân viên kia, La Tân giận đến một quyền đập trên bàn. Xong, lúc này mới nổi giận đùng đùng hướng phong ấn phòng làm việc đi tới. Chương 336 trước kia làm thư ký, bây giờ còn làm thư ký, vậy ngươi không bạch từ trước. Chương 336 trước kia làm thư ký, bây giờ còn làm thư ký, vậy ngươi không bạch từ trước. Ăn xong cơm tối, Hồ Nhất Phi trở lại nhà trọ. Tất cả mọi người cửa phòng đều là đóng chặt lại. Lưu Văn Tĩnh nên là ở đóng cửa ôn tập, Hoắc Mai mỗi ngày cơ bản đều là 8 giờ sau này mới về đến nhà. Về phần mới chuyển đến lần A, đoán chừng hôm nay lại làm thêm giờ đi. Hồ Nhất Phi trong lòng đang nghĩ như vậy, khoảng cách nàng gần đây một đạo cửa phòng đột nhiên mở ra. Thấy được Lật Na từ trong phòng đi ra, Hồ Nhất Phi ánh mắt trừng to lớn. Bị hù dọa cũng không đến nỗi, chính là kinh ngạc. Lật Na thấy được Hồ Nhất Phi, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. "Nhất Phi, trở lại rồi." "Ta..." Hồ Nhất Phi chợt có chút nghẹn lời, cuối cùng bắt hết óc mới bật ra một câu. "Người ăn hay chưa?" Lật Na lắc đầu một cái. Hồ Nhất Phi thấy vậy lại không biết nên nói như thế nào. Mình đã ở trường học trong phòng ăn ăn rồi cũng không thể phục bồi Lật Na lại ăn một bữa à. "Đúng rồi, Nhất Phi, ta đổi số điện thoại, ta dãy số mới ngươi nhớ một cái." Lật Na lấy điện thoại di động ra. Đối diện Hồ Nhất Phi lại ngớ ra không lúc đích. "Ngươi thế nào đổi số? Điện thoại di động ném đi hay là ta từ trước?" Lật Na một câu trả lời, đem Hồ Nhất Phi kế tiếp lời muốn nói toàn ngăn ở cổ họng. Sau khi lấy lại tinh thần, Hồ Nhất Phi tiến lên bắt lại Lật Na tay, lôi kéo Lật Na cùng đi đến trên ghế salon ngồi xuống. "Chuyện gì xảy ra a? Đang yên đang lành làm gì từ trước?" Lật Na không có giải thích nguyên nhân. "Nhất Phi, thật xin lỗi a." Lời này đem Hồ Nhất Phi làm cho hồ đồ. "Tại sao lại bắt đầu nói xin lỗi? Trước ta lừa ngươi." Lật Na ánh mắt chân thành xem lơ ngơ Hồ Nhất Phi, "Ta trước dọn nhà nguyên nhân cũng không phải là chủ nhà nhi tử muốn kết hôn, mà là ta cha tìm được chỗ ta ở." "Ba ngươi?" Hồ Nhất Phi đầu óc CPU đều sắp bị thiêu khô. Lên đại học hồi đó, chỉ biết là Lật Na đến từ gia đình độc thân, một mực đi theo mẫu thân sinh hoạt. Đại nhị năm ấy, Lật Na mẫu thân còn qua đời. Nhưng là trường học còn phát khởi cấp Lật Na tiền quyên góp, nhưng là bị Lật Na cự tuyệt. Cũng là bởi vì chuyện này, Hồ Nhất Phi mới lần đầu tiên biết Lật Na. Người phụ thân này lại là từ đâu nhi nô ra? Lật Na đem Lật Vĩ Chính những năm này trải qua cùng gần đây khoảng thời gian này gây nên đơn giản nói một lần. Hồ Nhất Phi nghe được Lật Vĩ Chính không ngờ căn cứ tin tức tìm được Tô Minh Ngọc phụ thân đến giúp một tay, cả người cũng sửng sốt. Có phải hay không trùng hợp như vậy a? Lật Na chú ý tới Hồ Nhất Phi nghe được Tô Minh Ngọc tên lúc vẻ mặt khác thường, tò mò hỏi một câu. "Các ngươi nhận biết?" Hồ Nhất Phi thở dài một cái. "Nào chỉ là nhận biết, Tô Minh Ngọc hay là nàng giới thiệu cho Dương Mục Dã. Ngay từ đầu chẳng qua là muốn cho Lưu Văn Tĩnh tìm dạy kèm lão sư, cũng không nghĩ tới phía sau sẽ dính dấp ra nhiều chuyện như vậy. Càng không có nghĩ tới, chuyện này cuối cùng thế mà lại cùng Lật Na lại dính líu quan hệ." Nghe xong Hồ Nhất Phi giải thích, Lật Na cũng là một trận ngạc nhiên. Nhắc tới, chính mình cũng không cùng ở tại cách vách Dương Mục Dã chính thức gặp mặt qua đâu. Kết quả là đã sinh ra nhiều như vậy liên hệ. Hồ Nhất Phi lần nữa kéo Lật Na tay, "Ngươi cấp trên đều đã thay ngươi ra mặt, ba ngươi." "Phi phi phi, tên kia căn bản không xứng làm ba ngươi, Lật Vĩ Chính bị bắt vào phòng tạm giam, hẳn là cũng có thể tiêu đình một trận, ngươi từ chức không phải phụ lòng cấp trên có ý tốt sao?" Lật Na nhún vai một cái. "Chính là bởi vì biết La Tân là có ý tốt, bản thân về công về tư mới càng nên muốn từ chức. Làm luật sư trọng yếu nhất chính là danh tiếng, một khi có cái gì điểm nhơ, cơ bản cuộc đời chuyên nghiệp sẽ phá hủy, mấu chốt văn phòng luật sư trong mấy vị đối tác cũng không phải một lòng, ta tiếp tục lưu lại văn phòng luật sư, dễ dàng thành vì những phái hệ khác công kích La Tân bọn họ phái này tay cầm. Một cái nữa chính là La Tân bạn gái, đối sự tồn tại của ta kỳ thực cũng rất ngại, gần đây nàng cùng La Tân đã đến nói chuyện cưới gả trình độ, ta không muốn bởi vì ta nguyên nhân để bọn họ sinh ra cái gì ngăn cách, dù sao kết hôn là cả đời chuyện lớn." Hai đầu lý do nói ra, liền Hồ Nhất Phi cũng không nói ra cái không chữ tới. Đúng như lần trước Hoắc Mai nói, chức chàng chính là như vậy. Phái nữ vẫn luôn ở vào khá yếu thế địa vị. Long câu tiến càng nặng, đối loại này chức chàng không công bằng địa vị cảm nhận chỉ biết càng rõ ràng. "Vậy ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào?" "Ta đã bắt đầu ở tìm công tác mới." Hồ Nhất Phi miệng giật giật, muốn nói lại thôi. Lật Na từ thực tập bắt đầu đang ở luật chỗ công tác, bây giờ chuyển chính không có mấy tháng liền từ chức, coi như đi nộp đơn mới công ty, hờ giờ đang nhìn nàng sơ yếu lý lịch thời điểm cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Ở văn phòng luật sư làm rất tốt, vì sao lại đột nhiên muốn từ chức đâu? Hơn nữa tin tưởng Lật Na nếu chọn rời đi bên cạnh, nên là sẽ không lại tìm luật pháp tương quan ngành nghề. Cứ như vậy, nàng trước công tác trải qua cùng kinh nghiệm cũng không phát huy được tác dụng, tương đương với cùng một chức chàng người mới không có gì khác biệt. Chỉ bất quá Hồ Nhất Phi bản thân cũng là vẫn còn ở trong thăng ngà, đối đem tới chuyện công việc tràn đầy mê mang người, ở phương diện này thật không có cái gì tốt đề nghị có thể cấp đến Lật Na. Chờ Hoắc Mai trở lại, ngược lại có thể cho nàng nói một chút Lật Na tình huống. Nói không chừng Hoắc Mai có thể rút một tay. Hồ Nhất Phi trong lòng đang nghĩ như vậy, điện thoại di động chợt vang lên. Cầm lên nhìn một cái, là Hoắc Mai đánh tới. Hồ Nhất Phi lập tức tiếp thông điện thoại. Không đợi mở miệng, Hoắc Mai thành âm trước chuyển tới. "Nhất Phi, ngươi trở về nhà trọ sao? Mới vừa vào cửa, thế nào? Ngươi nhìn một chút Lật Na có ở đó hay không căn phòng?" "Không cần nhìn, nàng liền ở bên cạnh ta." "Vậy là tốt rồi, mới vừa nàng điện thoại không gọi được, ta còn có chút lo lắng." "Ngươi đã biết chuyện của nàng?" "Nàng cũng theo như ngươi nói. Nàng đột nhiên đổi mới rồi số di động, sau đó ta hỏi tới." "Ngươi là làm sao biết?" "Mới vừa một cái gọi là tân nam nhân gọi điện thoại cho ta, tự xưng là Lật Na cấp trên, hắn từ Lật Na nơi đó biết được ta cùng Lật Na mướn chung ở cùng cái nhà trọ, không cứ gọi được Lật Na điện thoại, cho nên liền tìm được ta chỗ này." Thấy được Lật Na sốt ruột hướng bản thân liều mạng lắc đầu, Hồ Nhất Phi vội vàng hỏi, "Ngươi đem nhà trọ địa chỉ nói cho đối phương biết rồi?" "Ta coi như không nói, đối phương rất nhanh cũng có thể tự mình tra được." Vừa nghe lời này, ngồi ở trên ghế salon Lật Na lập tức bất an xoắn suy lên. Nàng bây giờ không muốn nhất đối mặt người chính là La Tân. Hồ Nhất Phi cúp điện thoại, đi theo an ủi Lật Na. "Ngươi đừng lo lắng, La Tân coi như biết địa chỉ của ngươi, cũng sẽ không bây giờ liền tới tìm ngươi. Đều đã tan việc, La Tân nhất định là phải bồi bạn gái. Nào đâu biết lần này an ủi lại đưa đến tác dụng ngược lại. Lật Na trong lòng rõ ràng, lấy La Tân tính cách, tối nay nhất định sẽ tới chung cư tình yêu tìm chính mình. Đang nhanh chóng suy tính đợi lát nữa thấy La Tân nên ứng đối ra sao, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lật Na cũng còn chưa kịp phản ứng, Hồ Nhất Phi liền một cái từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Sẽ không đúng lúc như vậy a. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Mở cửa trước, Hồ Nhất Phi cố ý từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn một cái. Hồ Nhất Phi mánh mở cửa phòng, giữ cửa trước đang sửa sang lại kiểu tóc Tăng Tiểu Hiền giật cả mình. Tăng Tiểu Hiền, ngươi có bệnh a, dọa ta một hồi. Hồ Nhất Phi tay che ngực oán trách nói. Tăng Tiểu Hiền miệng há to. Rõ ràng là ngươi đột nhiên mở cửa, làm ta giật cả mình. Đổi trắng thay đen, cái này còn có vương pháp hay không? Hồ Nhất Phi không rảnh cùng Tăng Tiểu Hiền nói nhảm, đi theo liền chuẩn bị đóng cửa. Tăng Tiểu Hiền tay mắt lênh lẹ, rối với tay đè chặt cửa. Một con khác sách từ bản thân mới vừa mua về đi giả. Các ngươi có phải hay không cùng nhau? Ăn chữ còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đương theo lấy một tiếng không ăn giống giận, cửa phòng bị Hồ Nhất Phi nặng nề đóng lại. Cắt, bệnh thần kinh. Tăng Tiểu Hiền khinh miệt hừ một tiếng. Đi theo mới nhớ tới, cửa phòng còn có cửa kính, vạn nhất bản thân mới vừa bộ dáng bị Hồ Nhất Phi thấy được, Tăng Tiểu Hiền bị dọa sợ đến giật mình một cái. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Vội vàng lấy người. Đang ở Hồ Nhất Phi trở về phòng khách, nói cho Lật Na chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận đồng thời, Dương Mục Giã vừa đúng đi tới cửa tiểu khu. Vào cửa lúc, sau lưng truyền tới một tiếng hô hoán. Dương tổng, xin dừng bước. Dương Mục Giã quay đầu, thấy được một nam một nữ hướng bên này đi tới. Nữ kéo lại nam cánh tay, xem ra nên là một đôi tình lữ. Hứa Tam Đa nhìn một cái hai người này, xác định hai người nên không có ác ý gì, mới không có tiến lên ngăn trở. Dương Mục Giã nhìn chăm chú La Tân dắt bạn gái đi tới trước mặt mình, mặc dù trong lòng đã đoán được thân phận của đối phương, trong mắt lại làm bộ lộ ra biểu tình cuốn hoặc. Ngươi là? Hắn mang theo khẩu trang hỏi. Nam tử chủ động đưa tay tới. Quyền cảnh văn phòng luật sư cao cấp đối tác, La Tân, cái này là bạn gái của ta Lâm Hồng. Lúc xế chiều, Tô Minh Ngọc đã cấp Dương Mục Giã gọi điện thoại tới, chuyển đạt La Tân vấn an. Dưới mắt, Dương Mục Giã cũng không tốt làm bộ như không nhận biết. Hắn tháo xuống khẩu trang, lộ ra một trương gầy gò gương mặt tuấn tú. Thấy rõ Dương Mục Giã mặt thời điểm, La Tân cùng Lam Hồng trong lòng đều không khỏi được thầm khen. La Tân ở trường học lúc chính là công nhận giáo thảo, nhập hành sau này ở Ma Đô luật sư trong vòng càng là công nhận đại soái ca. Nhưng là cùng trước mắt Dương Mục Giã so sánh với, liền có vẻ hơi bình bình. Lúc bắt tay, Dương Mục Giã một lời vạch trần La Tân chuyến này mục đích. La luật sư, ngươi hẳn không phải là đặc biệt tới tìm ta a? Ta tới tìm một người bạn, không nghĩ tới có thể tại cửa ra vào gặp phải Dương tổng, nhắc tới ta vị bằng hữu này hay là Dương tổng hàng xóm đâu. Nói La Tân từ trong túi lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Dương Mục Giã. Ta vừa mới cùng tay mơ dịch chạm người phụ trách Hoắc Mai tiểu thư thông xong điện thoại, nàng giúp ta một chuyện, ta tính toán quay đầu mời nàng ăn bữa cơm nhạt, nếu như Dương tổng cũng có thể nể mặt một lên cũng quá vinh hạnh. Dương Mục Giã gật đầu một cái. Hắn đối La Tân ấn tượng tạm được. Về phần cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó lại nói. Một bên Hứa Tam Đa chủ động nhận lấy La Tân danh thiếp. Bốn người cùng nhau tiến tiểu khu, ngồi thang máy lên lầu. Sau khi ra khỏi thang máy, Dương Mục Giã cùng La Tân bắt tay tạm biệt. La luật sư, ngươi bị bằng hưu kia ở 3601, ta ở 3602, cũng không cùng ngươi cùng đi. Đưa mắt nhìn Dương Mục Giã, Hứa Tam Đa vào cửa, La Tân cùng Lam Hồng lúc này mới đi về phía 3601 thất. Đinh đông. Lam Hồng ấn vang chuông cửa. Chờ giây lát, cửa phòng mánh mở ra. Tăng Tiểu Hiền, ta đều nói, tới mở cửa Hồ Nhất Phi xem ngoài cửa La Tân, Lam Hồng, không khỏi sửng sốt. Một giây kế tiếp, mới phản ứng được La Tân phải là Lật Na trong miệng vị thủ trưởng kia. Ngại ngùng à, ta còn tưởng rằng lại là cách vách một hàng xóm tới gõ cửa, ngươi chính là La luật sư đi, Hoắc Mai mới vừa gọi điện thoại cho ta nói mau mời tiến. Hồ Nhất Phi tránh ra thân thể, nhiệt tình đem La Tân, Lam Hồng nên vào nhà. Lật Na từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem La Tân, cùng với bên người Lam Hồng. La luật sư, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải mới vừa dọn nhà sao? Ta tới xem một chút, tốt xấu ngươi cũng là ta tự tay chiêu tiến văn phòng luật sư thế nào, bây giờ liền hô một tiếng ông chủ cũng không chịu gọi rồi. La Tân một bộ dễ làm quen giọng điệu, trêu nói. Ở Lật Na trước mặt, hoàn toàn liền không có đem mình làm người ngoài ý tứ. La luật sư, ta từ trước xin phép phòng chủ nhiệm đã phê. La Tân không hề lo lắng nhún nhún vai. Không sai, phòng chủ nhiệm là phê chuẩn, nhưng ta không có phê chuẩn à? Văn phòng luật sư quy củ ngươi biết ta là văn phòng luật sư cao cấp đối tác, ngươi là ta khai người tiến bảo, từ chức phải trải qua ta đồng ý, nếu không cũng không tính. Vậy ta quay đầu liền đem đơn từ chức phát đến ngươi trong một thư. Lật Na lời còn chưa dứt, La Tân liền cắt đứt nói, muốn giấy chất hơn nữa phải ngay mặt để giao. Trọng yếu nhất chính là, ta sẽ không phê chuẩn. Câu này lời hay La Tân mặc dù không có nói, nhưng Lật Na trong lòng rất rõ ràng. Vậy ta đây đi ngay in. Vừa dứt lời, Lam Hồng liền buông ra ôm chặt La Tân cánh tay, tiến lên kéo Lật Na. Được rồi, hai người đừng giống như đứa bé vậy giận dỗi, ấu không ấu chi a. Lật Na, ngươi nghe ta chuyện đã qua ngươi hay là cứ theo lẽ thường trở về văn phòng luật sư đi làm. Lật Na trong lòng biết Lam Hồng vào lúc này biểu hiện ra đại độ, hoàn toàn đều là làm cho La Tân nhìn. Lam Hồng trong lòng, làm sao có thể không ngại bản thân tiếp tục làm La Tân thư ký? Nếu quả thật không ngại, Lam Hồng cũng sẽ không đi theo La Tân cùng nhau tìm đến mình. Cái này còn chưa phải là không yên tâm nha. Lam tiểu thư, lòng tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta còn là nghĩ xin ngươi giúp một tay khuyên nhủ La luật sư, đừng có lại tới dây dưa, ta từ trước đối đại gia đều tốt. Lam Hồng còn chưa kịp mở miệng, La Tân trước không làm. ta khổ khổ cực cực đem ngươi từ thực tập sinh bồi dưỡng đứng lên, bây giờ ngươi nói không làm cũng không làm, còn biến thành ta dây dưa ngươi, ngươi để cho đại gia phân xử thử, cái này ra làm sao? Lam Hồng cũng cùng theo khuyên Lật Na, La Tân buổi chiều mới vừa cùng Phong Ấn lớn gái cọ một trận, bây giờ thật vô cùng cần Lật Na trở về giúp hắn. Lật Na thái độ càng phát ra kiên quyết. La luật sư, đối với sự quan tâm của ngươi cùng tài bồi, ta sẽ khắc trong tâm khảm, bất quá ta gần đây nghe được một câu nói, công nhân viên từ chức chẳng qua hai nguyên nhân, hoặc là thiên ít, hoặc là chịu ủy khuất, ngươi cảm thấy ta thuộc về loại nào? La Tân cau mày. Bản thân cấp Lật Na mở tiền lương đã không thấp, bị ủy khuất càng là không thể nào nói tới, chính mình cũng thay Lật Na ra mặt giải quyết Lật Vĩ chính. Phần này quan tâm yêu mến liền xưa nay thông tình đạt lý bạn gái cũng không nhịn được ghen tị, còn chưa đủ sao? Ngươi không cần cùng ta ở chỗ này kéo những thứ kia vô dụng, ngươi liền nói lúc nào trở về đi làm đi. Lật Na nói lời kinh người, ta không trở về, bởi vì ta đã tìm được một phần tốt hơn công tác. La Tân cười. Hán Phi thường xác định Lật Na từ trước ý tưởng, là hôm nay Lật Vĩ chính tới gây chuyện sau mới có. Buổi chiều từ trước, buổi tối liền nói tìm được công tác mới. Gặt vì đâu? Hồ Nhất Phi thấy không khí có chút cương, mượn cấp La Tân, Lam Hồng bưng nước tới cơ hội, đứng ra hòa giải. Đại gia cũng chờ đứng, ngồi xuống từ từ trò chuyện. La Tân mười phần nghe khuyên ở trên ghế salon ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, dương mắt nhìn bị Hồ Nhất Phi kéo lấy cùng nhau ngồi xuống Lật Na. Ngươi tìm được cái gì tốt hơn công tác, nói nghe một chút. Hay là giống như trước kia, cho người ta làm thư ký? Lật Na trả lời để cho tại chỗ người nhất để sửng sốt một chút. Phản ứng lớn nhất thuộc về La Tân. Hắn trừng to mắt xem Lật Na. Trước ngươi chính là cho ta làm thư ký, bây giờ còn là cho người ta làm thư ký, vậy ngươi không bạch từ trước. Mấu chốt ngươi ông chủ mới là ai a? Lại có thể để ngươi cảm thấy cấp đối phương làm thư ký có thể so sánh cho ta làm thư ký còn có tiền đồ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào.